Chương 101, thế ra, An Thục Vương bát thái một chén canh. Chương 101, thế ra, An Thục Vương bát thái một chén canh. Trường An thành Nghi Nhân Phượng. Nơi này là Chu Tước Đại Nhai thứ tư đường phố, Long Thủ Cừ bốn lượn mà qua, phía nam cách một con đường, chính là náo nhiệt nhất Đông Thị cùng Bình Khang Phượng. Phía bắc càng là hơn là Trường An thành quyền quý ở lại Sùng Nhân Phượng. Nghi Nhân Phượng đường tắt bốn phương thông suốt, bờ ruộng dọc ngang. Giờ phút này, một người mặc áo vải phục, mang mũ rơm trung nhân, đẩy thu đêm hương xe, chậm rãi đi tới. Chỉ là, hắn chỉ lo cúi đầu hành tẩu, lại là không hướng những kia nhà giàu sang muốn đêm hương. Kim Lô vệ binh lính tuần tra, theo bên cạnh trải qua, bọn hắn cũng chỉ là nhìn một chút, liền xa xa tránh qua, tránh né. Hắn cẩn thận đứng ở một bên, tránh ra những thứ này Kim Lô vệ tuần tra sứ về sau, tiếp tục đi tới. Cuối cùng, hắn đi tới đường tắt cuối cùng, nhìn một gian bình thường không có gì đặc biệt 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 nhỏ, gõ gõ cửa lớn. Thu đêm hương lạc. Quá thối, cần thêm tiền sao? Bên trong cũng truyền tới đáp lại. Không cần, nhưng ta có tầm giải bán cho chủ gia. Cửa bị mở ra, bên trong ra tới một cái đồng dạng mặc người, bốn phía quan sát thấy không có người, liền thay thế người này. Mang mũ rơm trung niên nhân tiến vào viện, viện này lại trang trí rất tinh xảo. Xem xét thì là người nhà có tiền, hơn nữa là thư hương môn đệ thế gia cái chủng loại kia, căn bản cũng không tượng thuộc vương loại kia nhà giàu mới nổi. Người này sau khi tiến vào, trải qua mấy vòng hành nghiệm, này mới rốt cục đi vào một gian lóe lên yếu ớt ánh đèn thư phòng. Trong thư phòng, phủ lên dày cột thảm, bồ đoàn bên trên ngồi quỳ chân nhìn ba người. Thượng thủ ngồi một vị hai bên tóc mai hoa dâm lão giả tiêu gầy như quét tuổi, nhưng lại tinh thần phân chấn, giữ lại thật dài tròm râu dê rừng. Hai bên bồ đoàn bên trên ngồi quỳ chân nhìn hai vị trung nhân, mặc gấm vóc bảo phục, tóc vén lên thật cao, tướng mạo vui tính, đồng dạng giữ lại hầm râu. Bên cạnh quỳ một mỹ cơ, đang dùng quạt hương bùa quạt hỏa lò, trên lò lửa mang lấy bình, chính tại pha trà. Bên cạnh trên bàn trà, cất đặt nhìn lư hương, thiêu đốt lại là long diên hương, hương khí quanh quẩn tại cả phòng. Lão giả nhìn xem hướng người tới, nhàn nhạt hỏi, Tôn Thành chết chưa? Không biết, chúng ta người bị tàn sát. Hả? Ba người đồng thời nhìn về phía mang mũ râm người, hắn bên trong một người trung niên đứng lên hỏi, có chuyện gì vậy? Bọn hắn phái đi cũng là cao thủ, là gia tộc bồi dưỡng ra được tử sĩ, chưa bao giờ thất thủ qua. Cho dù là Lý Tịnh Phụ bên trên, xông vào đi giết người, còn không phải dễ như trở bàn tay, lại còn bị phản sát. Trước đây tất cả tiến triển thuận lợi, nhưng lại tại giết vào nhà Lý Tịnh lúc, đột nhiên từ bên ngoài vọt tới mấy chục người, trực tiếp chém giết người của chúng ta. Những người kia tuyệt đối không đơn giản, nghiêm chỉnh huấn luyện. Lão giả nhíu mày, phía dưới hai người trung niên vội vàng đứng lên. Nhị thúc, Tôn Thành sẽ không cung khai a? Bối rối cái gì, cung khai lại có thể thế nào? Thục Vương xuất động tất cả thế lực, vây quanh Lý Tịnh Phụ, lại vây quanh Tư Khương Phụ, Thục Vương hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, hoặc là giết thái tử, hoặc là ngày mai chờ lấy bị biếm thành thứ dân. Yên lặng chờ thông tin liền có thể. Tiếp theo, lão giả nhắm mắt lại. Trước mắt nổi lên Thục Vương sáng nghiệp, mới thuật làm giấy, mới thuật in ấn, còn có kia bao giấy, cùng với thiên thượng nhân gian chỉnh thể sáng nghiệp, chủ yếu nhất vẫn là cái đó cái gọi là biểu chính. Bọn hắn Trịnh thị bây giờ chủ yếu nguồn kinh tế chính là vận chuyển cùng thương đội, một sáng bị kêu biểu chính cho thay thế, bọn hắn Trịnh thị lấy cái gì dưỡng dục gia tộc, bồi dưỡng tử tôn hậu đại? Diệt trừ Thục Vương là trong gia tộc bộ quyết nghị, mà nhường các hoàng tử tàn sát lẫn nhau, càng là hơn ngũ tính thất vọng cộng đồng quyết nghị, mục đích ở chỗ cho Lý Thế Dân một cảnh cáo, cho ủng hộ Lý Thế Dân quan lũng thế gia một cảnh cáo, không muốn được voi đòi tiền. Những năm này quan lũng thế gia dựa vào Lý Thế Dân không dừng lại đông quyết trường, đã nguy hại đạo bọn hắn sơn đông sĩ tộc lợi ích. Lý Thế Dân muốn ổn thỏa hòa bị, bảo vệ hắn nhóm Lý Đường Giang Sơn, vậy thì nhất định phải ngoan ngoãn làm ngũ tính thất vọng bạn tốt, mà không phải bên ngoài một bộ âm thầm cùng quan lũng thế gia đối bọn họ từng bước ép sát. Con thỏ cấp bách còn cắn người đâu? Không biết qua bao lâu, lại tới một người áo đen. Chủ gia, tin tức tốt. Lão giả hưng phấn mà mở to mắt, ngay cả một chút thận trọng cũng không để ý, đứng lên nói, Thục Vương chết rồi. Ha ha ha, ha ha ha. Trong nháy mắt, cả cái phòng bên trong truyền đến chú cháu tiếng cười. Được, Thục Vương chết rồi là được. Lão phu năng lực nhìn ra, kẻ này đây Lý Thế Dân chỉ có hơn chứ không kém, nếu để cho hắn tiếp tục sống, Trịnh thị nhất tộc muốn sụp dốc, ngũ tính thất vọng ngày tốt lành vậy không có nhiều. Đây cũng là báo mối hận trong lòng, nhường kêu Lý Thế Dân vậy nếm thử mất con giằng đau. Lão đầu cười lấy, hai mắt thì ngậm nước mắt, nhớ tới đại ca trước khi lâm trùng, chết không nhắm mắt bộ dáng. Làm sơ Lý Huyên sơ bộ đoạt được thiên hạ, lập Lý Kiến Thành làm thái tử, Lý Kiến Thành vì lôi kéo Huỳnh Dương Trịnh thị, liền năm lần bảy lượt phái người trước đến cầu hôn. Làm thời gia chủ là cự tuyệt, bọn hắn căn bản thì xem thường Lý gia. Lý gia chính là cái bộ phát giàu, cho dù đoạt được nửa Giang Sơn, nhưng vẫn không có tư cách lấy bọn hắn Trịnh thị nữ nhi. Với lại Lý Huyên có thể được đến này nửa Giang Sơn, dựa vào vẫn là bọn hắn ngũ tính thất vọng ủng hộ, hết rồi ủng hộ của bọn hắn, mơ tưởng được này trung nguyên thiên hạ. Nhưng Lý Kiến Thành năm lần bảy lượt tiến về Tín Dương Trịnh thị, đề xuất thông gia. Đồng thời hứa hẹn, nếu Trịnh thị đem nữ nhi gả cho hắn làm thái tử phi, đến tương lai hắn làm hoàng đế, Trịnh thị chính là nhất đẳng gia tộc. Gia chủ vì gia tộc phát triển, liền đem đại ca nữ nhi gả cho Lý Kiến Thành. Đại ca cùng hắn cũng không phải gia chủ nhất mạch, coi như là Trịnh thị dòng bên. Có thể 9 năm trước, Lý Thế Dân dẫn đầu quan lũng thế gia, phát động biến huyền vũ môn, cướp đoạt vốn nên thuộc về Lý Kiến Thành hoàng vị, đồng thời giết Lý Kiến Thành cùng đại ca hắn cháu ngoại năm người, nhốt đại ca nữ nhi Trịnh Quan Âm. Cái này cũng chưa hết, làm lúc đại ca trong triều làm quan, chức quan Hồng Lô Tự Khanh, đồng dạng bị liên lụy. Vốn nên là phải bị Lý Thế Dân xử tử, nhưng nhà của Huỳnh Dương Trịnh thị chủ tự mình chạy một chuyến Trường An, lúc này mới cứu đại ca. Nhưng đại ca về đến Huỳnh Dương, một lần bệnh không dậy nổi, buồn bực sầu não mà chết, đến chết đều không thể nhắm mắt lại. đại ca hy vọng duy nhất là thấy nữ nhi của hắn một lần cuối, nhưng chung quy là chưa thể nếm nguyện. Đại ca, ngài nhìn thấy không? Ha ha ha. Lý Thế Dân các con, đi rồi Lý Thế Dân năm đó đường xưa, hắn sẽ là làm năm làm chuyện sai lầm, trả giá thật lớn. Nhi thúc, có phải đem tin tức chuyển về Huỳnh Dương? Không nóng nảy, chờ ngày mai qua đi lại nhìn, để tránh xảy ra bất chắc, ảnh hưởng gia chủ phán đoán. Là, như là Huỳnh Dương chỉ thị, hắn dư gia tộc tại Trường An người, đồng dạng đạt được cái này tin tức vô cùng tốt. Sử dụng Lý Tịnh nữ nhi mang thai chuyện này, nhường các hoàng tử tự giết lẫn nhau, đây là bọn hắn cộng đồng quyết nghị, ngay cả chia của cũng điểm tốt. Hai nhà thôi thị có báo giấy, nhưng cần chia sẻ phương pháp mới chế tạo giấy cùng kỹ thuật in mới. Phạm Dương Lư thị có thiên thượng nhân gian, nhưng còn lại 6 nhà nhất định phải nhập cổ phần. Huỳnh Dương Trịnh thị có biểu chính, nhưng còn lại 6 nhà vận chuyển, nhất định phải nhường lợi một thành. Về phần Lũng Tây Lý thị cùng Triệu quận Lý thị, trở ngại mặt mũi, không có tham dự tranh đoạt, nhưng lấy được lợi ích cũng là cực lớn. Thục Vương chết rồi, Lý Thừa Càn thái tử vị trí bảo vệ, mà Lý Thừa Càn làm người trung dung, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong tốt hoàng đế. Thế là, bọn hắn đạn quan tương khánh. Tính chờ ngày mai tham gia Thục Vương phúng biếng hoạt động, an Thục Vương bát thái một chén canh. Chương 102, Lý Thế Dân, để phòng bất nhất, ngươi đi nhà Lý Tịnh lưu cái sau đi. Chương 102, Lý Thế Dân, để phòng bất nhất, ngươi đi nhà Lý Tịnh lưu cái sau đi chết đi Thục Vương, giờ phút này lại xuất hiện tại hoàng cung. Thái cực điện phía sau phòng ngủ, nơi này là Lý Thế Dân vào chiều lúc tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Thời khắc này Lý Khác nửa nằm trên ghế, mang lấy chân bắt chéo, ăn lấy mức cùng điểm tâm. Mẹ nó, hôm nay có thể chết đói hắn, theo buổi sáng bận đến buổi tối, trả lại hắn rồi cho một chậu tự nước lạnh. Nói hắn chưa quá muôn vợ mang thai, này nếu còn có thể ăn cơm, vậy liền thật sự không cứu nổi. Sau đó lại bận việc một đêm, lại là giết người, lại là diễn kịch, cuối cùng còn giả chết. Phu hoàng, ngươi liền không thể làm điểm ăn ngon. Này mức quá ngọt, ăn bụng khó chịu, liền xem như đến một bánh nướng cũng tốt ta. Lý Thế Dân cười nói, ngươi đã chết, năng lực ăn vào này mức cũng không tệ rồi, lúc này, chấm đi nơi nào cho ngươi tìm ăn. Lý Khác thở dài, lắc đầu, đem mức còn tại trong mâm, bày ra đại gia tư thế nói, phụ hoàng, ngươi có cái gì còn cần giao phó, nhanh, ta muốn về nhà ăn đồ ăn ngon đi. Lý Thế Dân cuối cùng nghiêm túc, đi tới Lý Khác bên cạnh, nhìn hồi lâu, này mới nói, Khác Nhi, sinh ở hoàng gia, vận mệnh này thực sự không phải ngươi năng lực tả hữu, cho dù ngươi mới 15 tuổi, nhưng chuyện này nhất định phải ngươi đi làm. Trong khoảng thời gian này, của ngươi phát triển, phụ hoàng để ở trong mắt, phụ hoàng vậy vô cùng vui mừng. Lý Khác chỉ muốn về nhà, phụ hoàng à, ta có thể hay không khác như thế phiến tình, mau nói chủ đề, nhi tử nhanh đói cực kỳ. Ngươi nghịch tử này. Lý Thế Dân tức giận ngực bắt đầu phập phồng, làm vì phụ thân, liền muốn quan tâm một chút ngươi, nhưng ngươi ngại lao tử rong dài. Trong chuẩn bị cho ngươi 100 tinh nhuệ, đều là những năm này theo trên chiến trường sáng chọn xuống, lần này liền tiện nghi ngươi, mặc cho ngươi sai xử. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Trẫm không hy vọng ngươi chết tại trong tay người khác. Ngươi vậy không nên coi thường ngũ tính thất vọng bên trong bất luận cái gì một nhà, bọn hắn truyền thừa đến nay, tự nhiên có chỗ hơn người. Bằng không, chấm vậy không sẽ nuốt giận vào bụng nhịn đến bây giờ. Lý Khắc hai mắt tỏa sáng, không ngờ rằng có thể được một chi 100 người tinh nhuệ, có thể khiến cho phụ hoàng như thế thì đau, khẳng định là không tầm thường vương bài. Trên chiến trường sống sót, đồng thời bước vào cái này 100 người tiểu đội. Kia mỗi người đều là binh vương bình thường tồn tại. Nếu hơi tốt nhất chính trị môn học, tiện thể bồi dưỡng một chút tình cảm, kia không thì là người của mình sao? Phương diện này, hắn là am hiểu. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ gì thế? Và nhiệm vụ lần này hoàn thành, bọn hắn thì không thuộc sự quản lý của ngươi. Không có gì. Lý Thế Dân cười lạnh, hắn hiểu rõ nhi tử đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi, đừng nhúc nhích ý đồ xấu, bọn hắn chỉ trung thành với chấm. Ngươi đến bên ấy, chờ đợi chấm khẩu dụ làm việc, chớ có vô cùng nóng nảy, đợi chấm đem tất cả sau khi làm xong, ngươi lại đi chuyện. Không sao hết. Phu hoàng, ngươi 100 người tiểu đội ở đâu, nhi thần có thể gặp thấy sao? Bây giờ bọn hắn đã ra khỏi thành, ở ngoài thành Kim Sơn tự chờ ngươi. Kim Sơn tự? Này tên quen thuộc, tại sao lại là Kim Sơn tự? Lý Khắc liếc qua Lý Thế Dân, lẽ nào kia miếu hoàng là Lý Thế Dân chuyên môn truyền lại thông tin nơi trốn? Có thể chính mình Yến Vân Thập Bát Kỵ làm sơ vậy nút trong Kim Sơn tự à, sao không có bị phát hiện? Kỳ quái. Đúng rồi, ngươi tối nay trước khi đi, đi một chuyến Lý Tịnh phủ đi, cùng thư viện cô nương cáo biệt. Trẫm đã cho Lý Tịnh nói tốt, tất nhiên cả, đó chính là ngươi vị hôn thê, không muốn cô phụ người ta, nghe nói nàng vì ngươi mà tự sát một lần. Nói đến Lý Thư Huyền, Lý Khắc trong lòng cũng nhìn nóng nảy, hắn thời điểm ra đi, Lý Thư Huyền vẫn còn đang hôn mê bên trong. Phu hoàng, nhi thần đi trước một bước. Lý Khắc xoay người chạy, giờ phút này hắn mặc là một thân quần áo của kim nô vệ, lại bị mũ che khuất nửa bên mặt, người khác căn bản cũng không nhận ra hắn đến. Xuất cung môn, Lý Tịnh vẻ mặt khó chịu tại chỗ chờ lấy, chính mình kia đã chết con rể. Tam đương gia, bây giờ đi đâu trong? Đây là Lý Khắc yêu cầu, theo hắn chết một khắc kia trở đi, tất cả mọi người muốn gọi hắn Tam đương gia, hoặc là Tam gia cũng được. Lý Tịnh chỉ lựa chọn tốt gọi Tam đương gia, gọi Tam gia hắn thật sự là không gọi được a. Đi nhà ngươi, ta muốn gặp ngươi nữ nhi một lần cuối. Ta nhổ vào, ta muốn cùng thư viện cáo biệt. Lý Tịnh lên xe ngựa, cùng Lý Khắc ngồi đối mặt nhau. Nhà Lý Tịnh xa phu đánh xe ngựa, nhanh chóng hướng phía nhà Lý Tịnh mà đi. Nhạc phụ, đợi tiểu tế sau khi đi, ngươi có thể phải chiếu cố tốt bản vương vương phi a. Nàng nếu thiếu một sợi lông, tiểu tế quay về nhưng là muốn tức giận. Lý Tịnh không muốn cùng cái thằng này nói chuyện. Cái thằng này chính là cái tiểu xuất sinh, trước đây còn muốn giết bọn hắn một nhà đâu, thù này trong lòng của hắn nhớ kỹ, vĩnh viễn vậy tiêu tàn không được. Nhạc phụ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhạc phụ, ngươi chẳng lẽ còn đang hoài nghi, trước đây bản vương mang người mai phục tại nhà ngươi trung quanh, là muốn giết ngươi sao? Nhạc phụ, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều. Nhạc phụ, Lý Tịnh toàn thân cũng run rẩy lên, sắc mặt cũng triệt để đen. Nhạc phụ, ngươi làm sao còn mặt đen? Câm miệng. Lý Tịnh hay là nhịn không được, bất kính thì bất kính đi, tùy ngươi cái thằng này làm sao chữa tội, lão phu thật sự nhịn không được. Tốt. Lý Khắc lại là ngậm miệng, cái này khiến Lý Tịnh một quyền đánh tới không khí thượng, không có một chút xíu cảm giác thành tựu. Sau một lát, nhạc phụ, ngài có hay không có hảo thủ, mượn tiểu tế như vậy vài trăm người, tiểu tế lần này đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lỡ như chân chết rồi, thư viện chỉ sợ cũng được thủ tiết cả đời. Ngài cũng biết, này ngũ tính thất vọng không phải dễ giết như vậy. Lý Tịnh cấp bách, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, nếu thuộc vương chân chết rồi, vậy khẳng định muốn thủ tiết cả đời. Nếu như thế, nữ nhi thì quá bi thảm. Có, chỉ là bọn hắn theo lão phu chinh chiến cả đời, hiện tại già rồi, chỉ sợ. Lý Khắc cười vui vẻ, hắn hiện tại cần chính là trên chiến trường xuống lão nhân. Vì những người kia chiến trường kinh nghiệm phong phú, năng lực người được khí tức nguy hiểm, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, hơn nữa còn có thể giúp hắn bồi dưỡng tân binh. Nhạc phụ, càng già càng tốt, tục ngữ có câu, nhà có một lão, như nhặt được một bảo, ngươi để bọn hắn ra khỏi thành, tại Kim Sơn tự chờ ta. Lý Tịnh thở dài một tiếng, thật sự là cảm giác thật xin lỗi ba cái kia lão huynh đệ. Nhưng nữ nhi vậy để bọn hắn thúc bá, bọn hắn vậy cầm thư viện làm nữ nhi, coi như là bọn hắn bảo hộ nữ nhi của mình. Lý Khắc lại muốn tới ba cái chiến trường lao tinh quái, cuối cùng đến nhà Lý Tịnh trong. Lý Thế Dân ý nghĩa rất rõ ràng, sợ hắn Lý Khắc chết tại đám người kia trong tay, nghĩ để cho mình lưu cái sau. Có thể Lý Thế Dân tên vương bắt đản này, thật đúng là tâm ngoan, vì chơi chết kia Trịnh Thị, không tiếc đem chính mình con ruột đặt trong nguy hiểm. Quả thật là vô tình đế vương. Hay là hắn đã nhìn ra, trong tay mình có đủ để diệt đi Trịnh Thị lực lượng, cho nên mới đồng ý Lý Tịnh ra chủ ý. Và Lý Khắc nhìn thấy Lý Thư Viện lúc, Lý Thư Viện uống Tôn Tư Mạc nấu thuốc thang, đã tỉnh lại, nhưng cơ thể hay là cực độ suy yếu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như xương. Nàng nhìn thấy Lý Khắc lúc, trong lòng vô cùng kinh hỉ, bởi vì giờ khắc này nàng cũng biết, nàng không có mang thai, không hề có lỗi với thủ vương, chỉ là người khác cám hại hắn, nàng trúng độc. Viện Nhi, để ngươi chịu khổ. Giờ phút này, Lý Tịnh đã đem tất cả mọi người đuổi đi, tòa này phòng bốn phía, không ai, trong phòng chỉ còn lại có Lý Khắc cùng Lý Thư Viện. Lý Thư Viện cái mũi chua chua, lập tức thì khóc. Ngươi biết không, ta kém chút thì sẽ không còn được gặp lại ngươi, mang theo vô tận tiếc nuối, rời khỏi thế giới này, ta cũng nhìn thấy ta thái nãi nãi. Hại, ngươi làm sao còn khóc, trước nói với ngươi a, bản vương nhưng không biết dỗ nữ nhân. Lý Khắc đứng ở Lý Thư Viện bên giường, lập tức chân tay luống cuống. Thật sự, hắn thật sự sẽ không hống nữ nhân, nếu không đời trước cũng không có khả năng độc thân chừng 20. Chương 103, Kim Sơn tự lão hòa thượng không đơn giản. Chương 103, Kim Sơn tự lão hòa thượng không đơn giản. Sùng Nhân Phượng trưởng tôn phụ đệ đã bị hỏa hoạn đốt rủi ở giữa chủ phòng cùng với hai bên sân phòng. Giờ phút này, chỉ để lại Hạc giữa bảy gà nữ quyến ở sân sau. Lý Thế Dân ra lệnh, liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn nhường Nưu Tiến Đạt đem trưởng tôn vô kỵ đám người tìm thấy, nhất là thái tử. Nưu Tiến Đạt nhận được mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu thanh lý hỏa thiêu sau đổ nát thê lương. Chẳng qua lại là tại không bị đốt xong trong thư phòng, phát hiện lối đi. Cuối cùng, bọn hắn đem hun hôn mê trưởng tôn vô kỵ đám người cứu ra. Không lâu sau đó, tất cả mọi người tỉnh lại, chẳng qua nhìn thi thể đầy đất cùng bị đốt rủi đổ nát thê lương, trưởng tôn gia người đều khóc. Cho dù là thái tử, cũng là mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, chỉ cảm thấy hắn nhặt về đầu cậu bệnh này. Trưởng tôn vô kỵ đời chẳng có gì phải lưu luyến ngồi tại cho tàn trong, hai mắt xích hồng, lửa giận đã xông phá hắn tiên linh cái. Hắn vừa nãy cũng nghe nói, vương đức cũng không có giả truyền thánh chỉ, thuộc vương cũng không có mưu phản, chỉ là vì diễn một tuần kịch. Cái này có thể đại giới cũng quá lớn, cả nhà của hắn, bao gồm thái tử ở bên trong, kém chút thì chết ở phòng hầm. Thuộc vương tên xuất sinh này, còn giết sạch rồi hắn nhiều năm bồi dưỡng tử sĩ, nghe nói còn thừa lại mười mấy người, cũng bị bệ hạ toàn bộ mang đi. Người giết thì cũng thôi đi, có thể con mẹ nó ngươi ngay cả lão tử nhà cũng đốt đi. Quả thực xuất sinh không bằng. Vương Đức tiến lên phía trước nói, tư không đại nhân, thái tử điện hạ, bệ hạ nói, nhường thái tử cùng ngài hồi cùng gặp hắn. Trường tôn vô kỵ mắt lạnh nhìn Vương Đức, hỏi, thuộc vương đâu? Lão phu phải hướng bệ hạ bạch tội hắn, lão phu phối hợp hắn diễn kịch, hắn lại là giết ta gia đình, còn đốt đi lão phu phòng. Ngươi cũng đã biết, lão phu người một nhà, bao gồm thái tử ở bên trong, kém chút thì chết ở phòng hầm. Vương Đức hai mắt đỏ lên, lập tức thì khóc ròng nói, thuộc vương qua đời. Trường tôn vô kỵ liếc qua Vương Đức, qua đời thì qua đời, hắn cũng không phải không biết, giả chết mà thôi. Có thể Vương Đức bị thuộc vương uy hiếp, nói không thể để cho trường tôn vô kỵ hiểu rõ hắn còn sống, diễn kịch muốn diễn rất thật. Sau đó bệ hạ vậy đồng ý, thế là hắn nhớ tới hắn chết đi thân nhân, gào khóc, tam hoàng tử, hắn thật sự qua đời. Cái gì? Thứ độ gì? Thuộc vương chết rồi. Không chỉ có là trường tôn vô kỵ trợn tròn mắt, ngay cả thái tử Lý Thừa Càn lại đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, nhanh chóng lại gần Vương Đức. Hắn một phát bắt được Vương Đức cổ áo, lần nữa xác nhận nói, vương công công, ngươi nói bản cung tam đệ qua đời. Đúng, tam điện hạ qua đời, bị trưởng tôn phụ thần tiết thủ, một tiễn xuyên tim mà qua, ngay trước mặt bệ hạ, đi nha. Trưởng tôn vô kỵ nghe Vương Đức lời nói, tê cả da đầu. Người của hắn đem thuộc vương cho một tiễn bắn chết. Tên vương bắt đản nào làm a? Lão phu cùng ngươi có thâm cửu đại hận gì, ngươi muốn như vậy hại lão phu? Trưởng tôn vô kỵ co quắp ngồi dưới đất, đầu óc trống rỗng, giờ phút này cũng không biết làm cái gì. Cho dù thuộc vương chân không phải là một món đồ, có thể kia dù sao cũng là bệ hạ con ruột, lại bị người của mình làm chết khô, hay là ngay trước mặt bệ hạ. Này trời muốn sập. So sánh trưởng tôn vô kỵ như cha mẹ chết, thái tử Lý Thừa Cản trong lòng kia thật là trưởng mồ hôi lâm ly. Tam đệ chết rồi, trừ ra tứ đệ, không còn có người cùng hắn tranh đoạt thái tử vị trí. Mà tứ đệ cánh chim cũng chưa đầy đặn, chỉ cần hắn thường xuyên chèn ép, sau đó lôi kéo hắn càng trọng yếu hơn nhân vật đứng ở hắn bên này, hắn này thái tử vị trí vững như bàn thạch. Nhưng hắn hiểu rõ, giờ phút này tuyệt đối không thể bộc lộ ra bản tính tới. Tam đệ a, ngươi chết rất thảm, bản cung tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi tuyệt hận. Trường Tôn Vô Kỵ nghe được thái tử lời nói, cảm giác đâm tâm cực kỳ. Ngươi muốn vì thuộc vương báo thù, kẻ thù không phải liền là lão phu sao? Cứu cứu a, tam đệ chết rất thảm. Lý Thừa Càn giữ chặt Trường Tôn Vô Kỵ tay, liền khóc giống lên. Tư không đại nhân, thái tử điện hạ, hay là cùng lão nô đi gặp bệ hạ đi. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài. Vốn chính là diễn một tuồng kịch, không ngờ rằng còn gãy một thuộc vương, bệ hạ thời khắc này lửa giận, sợ sợ không phải người bình thường năng lực tiếp nhận. Lần này tiến cung, có thể hay không an toàn ra đây, muốn xem thiên ý bất quá, nhìn còn có thái tử buổi tiếp, trong lòng của hắn cuối cùng là có chút an ủi. Có thái tử tại, Trường Tôn gia liền ngã không được. Nhưng hắn vẫn là chưa tin, thuộc vương cẩn thận như vậy người cẩn thận, làm sao lại qua đời? Có thể việc này lớn hơn thiên, cho dù là vương đức cũng không dám nói bậy a. Điện hạ, tư không đại nhân, tốt hơn theo lão nô tiến cùng gặp mặt bệ hạ đi. Trời sắp sáng rồi, Lý Khắc cùng với Lý Thư Điện chờ đợi một rưỡi canh giờ. Lý Khắc hiểu rõ, chính mình vậy nên rời đi Trường An thành. Nữ nhân, và bản vương quay về cưới ngươi. Lý Thư Điện. Lý Thư Điện ăn mặc chỉnh tề, do hồng phất nữ vị, nàng thời khắc này cơ thể còn rất kém cỏi, cần phải thật tốt ăn dưỡng, tiễn Lý Khắc đến cửa sau, liền chỉ có thể nhìn người yêu rời khỏi. Ngươi nhất định phải an toàn quay về, ta chờ ngươi. Lý Khắc quay đầu lộ ra một nụ cười, phất phất tay, liền với lên Hãn Huyết Bảo Mã, cùng Phó Am đám người biến mất tại cuối ngã tư đường. Lý Thư Điện dựa vào khung cửa, thật lâu nhìn qua, không chịu trở về phòng. Nhưng giờ phút này nàng nhưng trong lòng thì vô cùng ngọt ngào, như cùng ăn kẹo trái cây đồng dạng. Thục Vương hắn nói, hắn thích ta. Huyền Nhi, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Tôn Thần Y nói, ngươi bây giờ cơ thể yếu, cần phải thật tốt tu dưỡng. Nương, để cho ta lại nhìn một hồi. Hồng Phất Nữ, nữ nhi đây là lâm vào bể tình, chỉ có thể bị nữ nhi lặng lặng nhìn qua kia trống rỗng đường đi. Lý Tịnh nói, vội vàng trở về phòng đi, ít một sợi tóc, ngươi thì cùng Lý gia cắt đứt quan hệ đi. Lý Thư Luyện, phụ thân đây là ý gì? Nhưng nhìn phụ thân mặt đen lên, nàng hay là trở về phòng. Lý Khắc cũng không theo cửa đông đi, mà là đường vòng cửa tây, lại từ phía nam đi vòng qua, bước vào quan đạo về sau, trực tiếp đi Kim Sơn Tự. Thời khắc này Kim Sơn Tự có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, rách nát trong chùa miếu, tụ tập các phe nhân mã. Lão Thiền Sư cũng tối tăm, trung niên hòa thượng cùng tiểu Sa Di càng là hơn dọa đến run lẩy bẩy, tránh sau lưng Lão Thiền Sư. Lão Thiền Sư trước người đứng bốn phe nhân mã người đứng đầu, trong đó tam phương người hắn lại còn đều biết, nhắc tới cũng kỳ lạ, có thể chính là duyên phận, trước mắt ba người, gia chủ của bọn hắn hoặc là bậc cha chú cũng cùng hắn có gặp nhau. Chấp trưởng Thái Thượng Hoàng ám ảnh tị xà, làm sơ Thái Thượng Hoàng đến hắn này miếu hoang luận đạo lúc, bé con này thì theo bên người. Sau đó cùng hắn luận đạo người đổi, đến phiên con của hắn Lý Thế Dân, mà cái này gọi Lý Bình Đao tuổi trẻ tiểu tử, thì cầm đao đứng ở bên cạnh bệ hạ. Lại nói này đến Vân Thập Bát Kỵ, bọn hắn bậc cha chú, từng chịu qua ân huệ của hắn, bọn hậu bối, những năm này vậy thường xuyên đến thăm hỏi hắn. Nhưng này tam phương người, vốn chính là cựu địch, ngươi không chết chính là ta sống, hôm nay lại tụ tập ở cùng một chỗ. Cái này, lẽ nào là Phật tổ hiển linh, muốn bọn hắn bắt tay giảng hòa, cần hắn lao ra hỏa này chứng kiến một chút. Ba vị thí chủ, lao nạp mắt bù bề, là bốn vị thí chủ, không biết bốn vị cùng nhau đến lao nạp này miếu hoang, là vì sao nha? Lão phu Diêm Ánh gặp qua lão thiền sư. Lão thiền sư hai mắt tỏa sáng, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, lão nạp không phải mắt bù bề, mà là mắt mở, lại không có nhận ra là Diêm Ánh tướng quân. Diêm Ánh, Lý Tịnh bên người hàn tướng, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, danh xưng huyết tử thiếu một phiết, giết người không thấy máu. Thực tế am hiểu cách truy tung cùng ẩn nút, phương hướng cảm giác phi thường tốt. Tiêu diệt hiệt lợi khả hãn, chính là hắn mang theo Lý Tịnh, tìm được hiệt lợi khả hãn hang ổ hiệt lợi khả hãn chạy trốn về sau, hắn lại là nghe vị một đường truy, truy hiệt lợi khả hãn lên trời không cửa. Trong quân đội thanh danh rất vang dội. Lão thiền sư tại cùng Lý Thế Dân đàm luận bên trong, tự nhiên là từng nghe nói người này. Tị xá nói, Lão thiền sư, tối nay phải dậy, chúng ta tới trước, chỉ vì chờ một người. Còn lại ba người cũng là gật đầu. Lão thiền sư trong lòng rất hiếu kỳ, này bốn nhóm người tụ tập cùng nhau, lại chỉ vì chờ một người. Kia người này rốt cục là thần thánh phương nào? A Di Đà Phật, đã như vậy, lão nạp an tâm. Hắn liền sợ này bốn nhóm người tại hắn này miếu hoang đánh nhau, phá hủy hắn này miếu hoang, về sau thì không có chỗ ở còn có chính là hắn cất giấu tiền, nếu như bị phát hiện, đại sự không ổn. Lão đại, thiếu chủ đến rồi. Đứng ở lung lay sắp đổ chùa miếu nóc nhà Yến Vân Bác, hô một tiếng. Chúng người lập tức hướng phía chùa miếu đi ra ngoài. Lão thiền sư cũng tò mò địa đi theo ra. Hắn muốn nhìn một chút, người này rốt cục là người phương nào. Hắn lại có thể đem này bốn nhóm bắn đại bác cũng không tới người, tụ tập cùng nhau, để cho hắn sử dụng. Chương 104, hôm nay đi ra ngoài quá mau, quên mang đủ nhiều vòng bèo. Chương 104, hôm nay đi ra ngoài quá mau, quên mang đủ nhiều vòng bèo. Lý Khắc cuối cùng đến Kim Sơn Tự. Trước mắt là một tòa vô cùng rách nát chùa miếu, này tại Trường An thành phụ cận, có thể là rất hiếm thấy. Tại Trường An thành, hắn đã thấy chùa miếu, không có có cái nào một cái không là vàng son lộng lẫy, các hòa thượng ăn đến cùng năm heo đồng dạng. Hắn nhìn về phía hướng phía hắn đi tới bốn người. Không, hẳn là năm người, còn có một cái là lão hòa thượng. Chỉ là hắn trong ấn tượng, dường như không có hòa thượng thuộc hạ a. Chúng ta bái kiến tam gia. Lý Khắc gật đầu, chỉ có hòa thượng kia không có bái kiến hắn, với lại vẻ mặt ngượng. Tam gia, tại hạ Lý Bình Đao, lần này xuất lĩnh 100 nhân tinh duệ, đi theo Tam gia, là Tam gia đem sức lực phục vụ. Lý Khắc tiến lên một bước, đỡ dậy Lý Bình Đao, cười nói, Đao à, mau mau xin đứng lên, từ nay về sau, liền là chính mình người, đừng hơi một tí thì bái kiến. Lý Bình Đao khẽ miệng giật một cái, đã sớm nghe nói Thục Vương điện hạ đối với thuộc hạ rất tốt, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Nếu hắn không có đem sức lực phục vụ tại bệ hạ, khẳng định hội đi theo Thục Vương, nhưng một người không hầu hai chủ, nhìn tới không có cơ hội. Tiểu nhân gặp qua Tam gia. Ha ha ha, lão Diêm, sớm vừa muốn đem ngài theo nhạc phụ chỗ nào muốn đi qua, nhưng nhạc phụ một tháng không cho, hôm nay cuối cùng muốn đi qua. Từ đó về sau, chúng ta sinh tử liền dựa vào ngài cùng hai vị bà bá. Tam gia nói quá lời, ngài là cô gia, chúng ta tự nhiên toàn lực phụ tá ngài. Tốt. Lý Khắc nhìn về phía lão hòa thượng, hỏi, ngài là? Lão thiền sư một trực quan ma nhìn thiếu niên ở trước mắt lang, tuấn tú lịch sự, lại là thoải mái không bị trói buộc, còn đối xử mọi người thân thiện. Nhìn xem tướng mạo cùng hiện nay bệ hạ có bảy phần rất giống. Hắn vậy đoán được, thiếu niên ở trước mắt là người phương nào? A Di Đà Phật, lão nạp là này chùa miếu chủ trì, lão nạp gặp qua Tam gia. Nha. Nguyên lai là Kim Sơn tự chủ trì, hắn còn tưởng rằng là phụ hoàng phái cho hắn Tiếu Lâm tự lão tăng quét dắt đâu. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Văn bối gặp qua lão thiền sư. Hắn điều tra qua này Kim Sơn tự, này Kim Sơn tự kỳ thực không đơn giản, vì đã từng thái thượng hoàng thường xuyên đến nơi này, sau đó phụ hoàng vậy thường xuyên đến nơi này. Nhưng hai vị đế vương thường chú ý chùa miếu, lại là một tòa rách nát không chịu nổi chùa miếu, hơn nữa còn không giúp đỡ tu sửa, kia đủ để chứng minh, này lão thiền sư không phải cái người không đơn giản. Chỉ sợ có áo đen yêu tăng diêu rộng hiếu khả năng. Chủ yếu là ngươi một tên hòa thượng, không hảo hảo niệm kinh ăn chay, lại là cùng hai vị đế vương thường xuyên liên hệ, còn bồi dưỡng được một cao tăng huyền trang, còn cổ động huyền trang đi Tây Thiên thỉnh kinh. Thế này sao lại là thỉnh kinh đi, chỉ sợ là làm phụ hoàng gián điệp đi, thu thập tình báo, về sau tốt tiến đánh tất cả Tây vực, thậm chí là A Tam. Nếu không, đường trung kỳ về sau, tất cả Tây vực cũng run lẩy bẩy, nói chỗ nào đánh ở đâu, hơn nữa còn là đánh một trận định cả khuôn, một người diệt một nước, đây là huyền trang lấy được tình báo. Nay còn chưa xong, lão gia hỏa này kỳ thực người quen biết rất nhiều, trên giang hồ, trên triều đình, thế gia bên trong. Vì sao nghèo như vậy, thì là người khác cho tiền công đức, hắn cũng lấy ra làm giang hồ cứu cấp. Theo Yến Vân Đại nói, cha hắn chính là này lão thiền sư cứu được một mạng, thời điểm ra đi không có đường phí, trực tiếp xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay vàng. Nhìn tới hôm nay muốn phát một món tiền nhỏ. A Di Đà Phật, Tam gia này là muốn đi nơi nào, lại triệu tập như thế năng nhân dị sĩ? Lý Khắc tâm mặt cười không cười, âm thanh lạnh lùng nói, lão thiền sư, tâm thiện là một loại mỹ đức, nhưng quản quá rộng, cũng không tốt. Lão thiền sư trong lòng giật mình, nay thuộc vương đây bệ hạ cùng thái thượng hoàng còn bạo lệ, phải tranh thủ thời gian niệm kinh hàng hàng hỏa. A Di Đà Phật, là lão nạp lỡ lời. Lão thiền sư, chuyện hôm nay coi như là ngươi mắt mù, chưa bao giờ phát sinh qua, ta vậy chưa từng tới bao giờ nơi này. Đã hiểu, đã hiểu. Lão thiền sư cười cười. Nay thuộc vương xem ra là muốn đi làm một kiện đại sự, không để cho mình lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nghe nói lão thiền sư tinh thông Phật lý, là Phật gia đại sư. Vạn bối bất tài, vậy hiểu được một ít Phật gia chi ngôn, nếu không, chúng ta tâm sự. Dù sao hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. A Di Đà Phật, không ngờ rằng Tam gia cũng là ta Phật môn người. Tam gia, mời. Lý Khắc cười nói, chỉ sợ làm lão thiền sư thất vọng rồi, ta nghiên cứu Phật lý, cùng lão thiền sư Phật lý có thể có chút không giống nhau. Lý Khắc dẫn đầu đi vào rách nát chùa miếu, nghe nói vô cùng rách nát, nhưng Lý Khắc sau khi đi vào, này mới phát giác được, tình báo có sai, đây con mẹ nó gọi ra bại. Đây quả thực là tàn khuyết không đầy đủ a. Lý Khắc cũng không khỏi không bội phục ba người này, là như thế nào ở chỗ này sinh hoạt, nhất là kia tiểu Sa Di, hắn hay là số 6 7 tuổi hải tử. Tam gia mời ngồi. Lão thiền sư cầm một cái bồ đoàn, đặt ở cung cấp Phật tổ trong chùa miếu, tiếp lấy đóng lại rách mấy lỗ cửa gỗ. Lý Khắc ngẩng đầu nhìn lại, nóc nhà không có mảnh ngói, trong phòng hoàn toàn không cần chiếu sáng. Phật tổ tượng bùn, dường như bị nước mưa cọ rửa, nửa cái đầu không thấy, một tay còn thiếu ba cây đầu ngón tay. Lão thiền sư mời ngồi. A Di Đà Phật, tạ thí chủ ban thưởng ghế ngồi. Lão thiền sư, nghe nói ngài là trí giả, vạn bối có một vấn đề, một thằng khốn nhiễu tại hạ, hôm nay muốn thỉnh giáo ngài một chút. Ngươi nói, thế gian này là gà có trước, hay là trứng có trước? Lão thiền sư ngây ngẩn cả người, gà có trước hay là trứng có trước? Gà có trước. Kia kê gà trống là từ đâu đến? Trứng có trước. Kia trứng là từ đâu đến? Thế gian này không có người nào là không có cha mẹ, này cùng lẽ thường không phù hợp. Rất nhanh, lão thiền sư liền cười nói, Phật giảng nguyên nhân, thế gian vạn vật là không có bắt đầu, tất nhiên không có bắt đầu, như vậy gà có trước hay là trứng có trước chính là không thành lập. Ngã Phật coi trọng là tùy duyên, nếu không nên truy cầu không chiếm được đồ vật, đó là không có chút ý nghĩa nào. Tam gia, người cả đời truy cầu danh lợi, tiền tài, địa vị, nhưng cuối cùng vẫn là hội hóa thành một đôi hoàng thổ, không có có người nào là vĩnh viễn thuộc về ngươi, nếu vĩnh viễn không thuộc về ngươi, đó chính là ngài dậy rồi tham niệm chi tâm. Không ngại Tam gia đến lao nạp nơi này, mỗi ngày niệm Phật ăn chay, tiêu trừ này tham niệm chi tâm. Lý Khắc gật đầu, cười nói, lão thiền sư quả nhiên trí tuệ hơn người, văn bối thủ giáo, kỳ thực đi, ta không phải một người tham lam. Lý Khắc xác định, này lao thiền sư trí tuệ cực cao, không làm bán hàng đa cấp giảng sư, thật sự thật là đáng tiếc. Lao thiền sư, nếu như ta mời ngài rời núi, ngươi có bằng lòng hay không? Lao thiền sư cười không nói, cuối cùng chỉ là hô một tiếng A Di Đà Phật. Nửa ngày sau, này mới nói, lão nạp mới vừa nói, tùy duyên, tất cả tùy duyên. Lão nạp mặc dù không thể cùng Tam gia, nhưng lão nạp hay là có một câu muốn nói cho tâm ra, vạn sự chớ quá quá cơ cầu, cương trực tỉ gốc, vật cực tất phản, nửa đường mới là đại đạo a. Ha ha ha. Lý Khắc phá lên cười, ngài đây là cầm đạo ra lý niệm đang thuyết phục bản vương sao? Lý Khắc chắp tay, vậy có một câu nói như vậy, gọi là mưu sự tại nhân, nhân định thắng thiên. Ta làm việc không dựa vào thiên, không tùy duyên, dựa vào phân đấu. Lao thiền sư lắc đầu, so với thái thượng hoàng cùng bệ hạ, Thục Vương còn quá trẻ. Có một số việc, nó không phải ngươi làm đi liền sẽ có hồi báo, có thể còn có thể đem lại tai nạn. Lao thiền sư, ta còn có một cái vấn đề. Tam gia thỉnh giảng. Ngươi nói Phật gia phổ độ chúng sinh, có thể Lao thiền sư có phải đi qua Trường An thành vài tòa miếu lớn, nơi nào Phật kim quang lòng lánh, nơi nào hòa thượng giàu chảy mỡ, trong túi toàn bộ là hơi tiền. Ngã Phật từ bi. Lao thiền sư lại cũng không nói chuyện, trên mặt toàn bộ là đau khổ. Lý Khắc cho rằng làm nền đã rất đúng chỗ, liền lấy ra đòn sát thủ. Lão thiền sư, chớ có quên sơ tâm, tham thế nhưng Phật gia cấm kỵ, chớ có quên Bắc Chu Võ Đế. Lão thiền sư trong lòng lắc một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thục Vương, Bắc Chu Võ Đế diệt Phật. Thục Vương lại là đứng lên, cười nói, tất nhiên ngài đã đoán được bản vương thân phận, vậy bản vương vậy không che giấu, ta chính là Thục Vương. Bản vương hôm nay muốn đi xa, đi ra quá mau, quên mang đủ nhiều vòng mèo. Chương 105, lão thiền sư, cầm lão nạp tiền, còn hấp dẫn lão nạp gia nhập các ngươi. Chương 105, lão thiền sư, cầm lão nạp tiền, còn hấp dẫn lão nạp gia nhập các ngươi vào mèo. Lão hòa thượng rốt cuộc mới phản ứng. Chết tiệt Thục Vương, đây là hướng hắn lao hòa thượng đòi tiền đâu. Nhưng hắn đã trang đủ đáng thương, ngay cả này miếu hoang đều không có tù, ngay cả Phật tổ kim thân đều không có tố. Có thể Thục Vương là làm thế nào biết, chính mình rất có tiền. Cho dù Lý Uyên cùng Lý Thế Dân đều biết, chính mình là vừa khổ tu, chưa bao giờ cùng tiền tài liên hệ, số tiền này cũng là người khác đưa cho hắn tiền công đức. Nhưng bây giờ là cho, hay là không cho? Không cho, gia hỏa này đã đem lời nói rất rõ ràng, hắn muốn học tập nhà hắn thân thích Bắc Chu Võ Đế diệt Phật. Lý Khắc đi tới Tiểu Sa Di bên cạnh, cho Tiểu Sa Di dúi một cái kẹo trái cây, ôm Tiểu Sa Di đi đến trong viện, hai người cười nói. Lý Khắc đối với Phật giáo chưa nói tới hảo cảm gì, cũng không có cái gì ác ý, chỉ cần tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong tồn tại, nhường bách tính có tinh thần ký thác liền có thể, nhưng nếu là trở ngại xã hội phát triển, hắn cũng sẽ rất tình nguyện học một ít nhà hắn thân thích. Phật giáo tại triều hắn lúc, từ dị vực chuyển vào trung thổ, liền tại Trung Nguyên đại địa mọc rễ nảy mầm, Phật giáo thế lực không ngừng phóng đại, sùng Phật giả nhập nhiều, dần dần hưng thịnh, tín đồ trải rộng thiên hạ. Đến Bắc Ngụy thời kỳ, cùng nho, đạo tạo thành thế chân bạc, có thể nói là phát triển nhanh chóng, liền xem như hoàng gia cũng là theo thông lệ chuyên Phật, mà hơn quý đại quan càng là hơn Phật gia tín đồ. Đến Võ Đế thời kỳ, tất cả Bắc Chu Phật môn tín đồ tăng trưởng đến hơn 200 vạn, chùa miếu hơn 3 vạn tọa, chiếm được cả nước dân số 11/5. Mà chùa miếu tín đồ xâm chiếm đồng ruộng, không làm mà hưởng, còn có thể trốn tránh thu thuế, phục lao dịch các loại. Này nghiêm trọng trở ngại quốc gia phát triển, Trung Nguyên vương triều chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhất là Bắc Chu, hiệp hội là phủ bình chế, binh nông hợp nhất. Dân số đều bị chùa miếu lấy đi, Bắc Chu còn thế nào thu thuế, còn thế nào chứng minh? Này quốc gia thì không chơi được. Nhất làm cho kẻ thống trị đau nhức hận chính là những thứ này Phật gia tín đồ, trong tay cầm hàng loạt ruộng đồng, trong nhà còn rất có tiền, nhưng bọn hắn lòng tham không đáy, thiên tai trong năm, cho bách tính cho vay nặng lãi, càng có loạn thần tặc tử nút trong tăng lữ bên trong, như đồ tạo phản. Bắc Chu Võ Đế tín đạo giáo, tiện thể nhìn thờ phụng một chút Phật giáo, mà đối với nho học lại là tin tưởng không nghi ngờ, vì nho học trị quốc. Thế là, một hồi trọng đại tai nạn giáng lâm tại Phật gia trên đầu. Lao thiền sư thở dài một hơi. Bây giờ bệ hạ mặc dù thờ phụng đạo giáo, cũng là dùng nho trị quốc, nhưng ở đại đường Phật giáo vẫn như cũng là chủ lưu, kẻ thống trị vừa năng lực dựa vào Phật giáo thống trị bản dân, mà Phật giáo lại không uy hiếp được kẻ thống trị quyền uy cùng lợi ích. Loại trạng thái này mới là Phật giáo phát triển tốt nhất trạng thái. Rốt cuộc vừa nay hắn cũng đã nói, trung dung mới có thể sống càng thêm lâu dài, có tiến có thối. A Di Đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tất nhiên thuộc vương thiếu tiền, lão nạp nơi này vừa vặn có một chút tiền tài, đặt ở lão nạp nơi này cũng vô dụng, ngươi liền cầm đi đi. Vậy thì cảm ơn lão thiền sư. Lý Khắc phóng tiểu Sa Di, đi theo lão thiền sư đi thiền phòng. Lão thiền sư lấy ra bộ đoàn, dưới bộ đoàn mặt lại có khắc cả côn. Theo cầm đi một cái tấm ván gỗ, phía dưới xuất hiện một hộp gỗ nhỏ, bên trong kim quang lòng lánh, toàn bộ là bánh vàng cùng châu báu. Này chỉ sợ bù đắp được mấy vạn sâu. Thục Vương, những tài vật này đều là lão nạp những năm này để dành tới, lão nạp chỉ nghĩ khổ tu, lưu lại số tiền này chỉ sẽ ảnh hưởng lão nạp tu hành, cái này tiền tài liền đưa cho ngài. Lão thiền sư nói xong, trong lòng thịt đau đến cực điểm, nhưng còn không phải không cho. Kỳ thực những này tiền tài đều là các chùa miếu lớn, cùng một ít khách hành hương bụng trộm đưa tới. Lý Khắc liếc qua, không nói gì. Rất hiển nhiên, đây không phải toàn bộ, chỉ sợ chỉ là chín châu mất sợi lông. Muốn cầm chút tiền ấy đổi hắn, ngươi vậy không tới Trường An thành hỏi thăm một chút. Cái đó hơn quý còn chưa tiễn chính mình mấy vạn sâu. Là Phật gia đại lão, giàu chảy mỡ tồn tại, thì những vật này, ngươi xứng đáng bản vương cùng ngươi giảng hồi lâu đạo lý sao? Không phải hắn lòng tham, mà là các ngươi cầm nhiều như vậy tiền, là muốn tạo phản sao? Muốn tạo phản, cũng là hắn Thục Vương tạo phản a. Thục Vương, đây là lão nạp toàn bộ tích xúc, ngày bình thường, lão nạp cũng không có thiếu cứu tế nghèo khổ bách tính cùng cần cứu tế người. Khô khủng. Bản vương lần này đi việc làm, thế nhưng một kiện công lớn hơn thiên sự việc, đủ để bù đắp được ngươi tu hành cả đời. Lão thiền sư, ngài tiễn bản vương tiền tài, chẳng khác nào ngài tại tu hành, Phật tổ hội để ở trong mắt. Tiếp theo, lão thiền sư ánh mắt bất thiện, tiểu tử này thực sự là lòng tham không đáy, thế là lại đi về phía chứa đựng trái cây cùng chỗ, vương lên một cái ám kỷ, mở ra một cái khác bảo khố. Cái này bảo khố, quả nhiên muốn so vừa nãy mở ra cái đó càng nhiều. Hai bên cộng lại, chỉ sợ phải có cái mười mấy vạn sâu. Lão thiền sư công đức vô lượng. Tiếp theo, Lý Khắc đi ra thiền phòng, liền hô, Vân Đại, tìm cái dương đến. Yến Vân Đại hoài nghi, chẳng qua rất mau tìm một cái dương lớn, đi vào thiền phòng. Khi hắn nhìn thấy kia kim quang lóng lánh bánh bằng lúc, cả người cũng sợ ngây người. Rách nát như vậy vô dụng chỗ miếu, ai có thể nghĩ tới, lại cất giấu nhiều như vậy bánh vàng, thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thì không thể đem cân đo bằng đấu. Lão thiền sư châu bò. Hắn liếc nhìn lão thiền sư sắc khóc. Gặp được nhà ta thiếu chủ, không có đem ngươi này miếu hoang phá hủy, chỉ là cầm một chút tiền tài, ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. Ngươi nhìn một cái trưởng tôn vô kỵ nhà, không công đưa hơn 100 vạn sâu, bây giờ nhà hắn cái gì cũng mất. Hắn đem tất cả tiền tài cũng cất vào cái dương, tìm hai người, khiêng ra ngoài. Lý Khắc cùng lão thiền sư vừa nói vừa cười, cùng vừa nãy như hai người khác nhau, phản phất là nhiều năm chưa từng thấy lao bằng hưu. Tị xà, đem cái này tiền tài, xuất ra một nửa, cho mọi người chia, người người có phần. Chư vị huynh đệ cầm mệnh đi, bản vương há có thể quan tâm chút này tiền tài. Điểm điểm. Trong viện mọi người nghe được Thục Vương lời này, lập tức toàn bộ kích động lên, không có ai là không ái tài. Bọn hắn mặc dù là Thục Vương thuộc hạ, nhưng cũng là người, cũng có nhà, là muốn sinh hoạt. Nhất là mạng của bọn hắn, lúc nào nói không có liền không có. Thuộc hạ thay các huynh đệ, cảm ơn tam gia. Lao thiền sư bối rối. Người đã hao hết tâm tư, theo hắn nơi này hố tiền, chuyển tay thì đưa cho thuộc hạ. Lý Khắc nhíu mày, cười nói, đây đều là bản vương nhân tài, bản vương đối với nhân tài, theo không keo kiệt, Lao thiền sư có hứng thú hay không gia nhập. Lao thiền sư cười khổ không thôi, ngươi được lắm Thục Vương, đây là cầm tiền tài của hắn, hấp dẫn hắn thượng đầu này thuyền hải tặc. Không có cửa đâu. Lao nạp già rồi, không còn dùng được, chỉ nghĩ khổ tu, kết thúc con người khi còn sống. Được rồi, nhìn tới Lao hòa thượng này quyết tâm, không muốn cùng chính mình. Chẳng qua ngươi có lẽ rất nhanh hội thay đổi chủ ý vậy liền không làm khó dễ Lao thiền sư, những này tiền tài, coi như là bản vương ngưỡng ngài, và bản vương phát đạt, cho ngài này miếu hoang tu sửa một chút, xem chừng Phật tổ hội rất vui vẻ. Đa tạ Thục Vương. Trong viện nhóm người này, tuyệt đối không ngờ rằng, còn chưa có đi giết người đâu, liền được một số tiền lớn. Đi theo Thục Vương chính là tốt, có thị tân a. Nhất là Lý Bình Đao đám người kia, từng cái tâm hoa nộ phóng, thần thái phi dương, trong lòng xin thể, lần này nhất định phải giết nhiều người, báo đáp Thục Vương. Bọn hắn là bệ hạ thân vệ, nhưng như là như vậy ban thưởng, một năm lại là vậy không có bao nhiêu, nhiều nhất liền lấy điểm đồng lộc khẩn ba ba sống qua ngày. Nếu một mực đi theo Thục Vương, thật là tốt biết bao. Vừa nãy nghe Thục Vương người cũng đã nói, Thục Vương đối với các nàng phi thường tốt, mỗi ngày rượu thịt bao no, đi thiên thượng nhân gian tiêu xái, đều không cần trả tiền. Quan trọng nhất là, Thục Vương bọn thuộc hạ, mỗi tháng cầm tiền, lại so với bọn hắn những hoàng đế này cận vệ còn nhiều hơn. Buổi chiều, mọi người thật vui vẻ ăn một bữa đồ chay. Nhìn lên trời sắc cũng không sớm, liền bắt đầu thu thập hành trang, thừa dịp bóng đêm, bọn hắn muốn xuất phát, thay Thục Vương giết người đi. Chương 106, Bách Quan, Thục Vương chết rồi, cho mượn tiền đổ xuống sông xuống biển. Chương 106, Bách Quan, Thục Vương chết rồi, cho mượn tiền đổ xuống sông xuống biển. Sắc trời đã tối tăm mờ mịt, Lý Khắc tạm biệt Lao thiền sư. Hắn trước khi đi lần nữa phân phó, Lao thiền sư, bản vương đã chết, hiện tại chỉ có ngươi biết bản vương còn sống sót, nếu làm hư bản vương đại sự, ngươi biết hậu quả. Nếu không phải lão thiền sư cho nhiều lắm, bản vương có thể biết học tập Tào thừa tướng, linh ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cần người trong thiên hạ phụ bản vương. Lão thiền sư tốt nhất là đi tránh né một phen. Lão thiền sư run lên trong lòng, kém chút bị tức khóc. Đây là bồi lên tiền tài, còn phải bị họa sát thân, một sáng để người ta biết, Thục Vương người đến qua hắn này kim sơ tự, những người kia rồi sẽ nghe vị tìm hắn. Như vậy, hắn nói là đâu? Hay là không nói đâu? Không nói thì phải chết, nói còn phải chết. Ngã Phật từ bi. Phật ta, ngươi vì sao phóng loại người này đến đại đường? Lão thiền sư nhìn đi xa mọi người, liễu giễu một tiếng, tiếp lấy xoay người nói, các đồ nhi, chúng ta dọn nhà đi, nơi này không thể ở lại được nữa. Giới sát hòa thượng chất vấn Lao thiền sư, sư phụ, chúng ta có nhiều tiền như vậy, vì sao không cho Phật tổ tố kim thân, mà là không công đưa cho cái đó gọi tam gia người. Bình thường chúng ta ngay cả dừng lại tốt cơm cũng chưa từng ăn, đi theo ngài nhận hết tội. Tiểu Sa Di cũng nói, người kia mặc dù cho ta kẹo ăn, nhưng vì sao tiện hắn nhiều tiền như vậy, những số tiền kia hẳn là có thể mua nhiều hơn nữa kẹo trái cây. Lao thiền sư ho kịch liệt tấu lên. Thật lâu sau, lúc này mới bi phân nói, sư phụ vốn cho rằng giả nghèo, mới không bị người nhớ thương, không ngờ rằng mệnh chung nên có một kiếp. Cũng là vì cứu các ngươi một mạng, sư phụ lúc này mới vậy tiền tiêu thai. Chúng ta đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, sẽ có họa sát thân. Sát giới cùng Tiểu Sa Di bị giật mình. Đúng à, đưa ra nhiều tiền như vậy, lỡ như tin tức này nếu truyền đi, khẳng định có lòng mang ý đồ xấu người, tới trước bắt chẹt cướp đoạt. Sư phụ, vậy chúng ta đi nơi nào? Lao thiền sư suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói, vào thành, đi Thục Vương phủ đưa tin. Lao thiền sư trước khi đi, đem tiền còn thừa lại tài nắp kỹ. Sau đó quỳ gối Phật tổ trước, sám hối hồi lâu, hy vọng Phật tổ phù hộ hắn, năng lực tránh thoát một kiếp này. Và Thục Vương phát đạt, lại tu luyện lại chỗ miếu, lại vì Phật tổ tái tạo kim thân. Trước khi đi, lão thiền sư nhường sắc giới thả một mùi lửa, đón lấy sơn cốc thổi tới âm phòng, tòa này miếu hoang rất nhanh liền thiêu thành cho tàn, ngay cả Phật tổ tượng bùn cũng cho cháy rủi. Mà ba người bọn họ dọc theo bốn lượn đường nhỏ từ sau sân trốn. Quả nhiên thật sự có người tới trước kim sơn tự dò xét. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tối hôm qua Trịnh thị trong phòng chuyện thương lượng hắn bên trong một người trung niên. Người này gọi Trịnh Quang Chiết, là lao đầu kia Trịnh Khanh đại chất tử. Hắn đồng dạng là Lý Kiến Thành em vợ, Trịnh Quan âm thân đệ đệ. Đêm qua, bọn hắn người tận mắt thấy Thục Vương bị bắn chết, nhưng vì nghiệp chứng, bọn hắn đợi chừng hồi lâu. Đến buổi trưa, Thục Vương phủ đổi lại trắng đèn lồng lồng đèn y ra ca ra, tất cả Thục Vương phủ người đều đang khóc lóc. Cho dù là thiên thượng nhân gian, vậy phát ra báo cáo, tạm dừng kinh doanh 7 ngày. Đồng thời, trong triều cũng truyền tới thông tin, Thục Vương đêm qua gặp chuyện bỏ mình. Vậy hạ hôm nay cũng không có vào triều sớm. Chỉ là, bọn hắn cũng đã nhận được thông tin, đêm qua chuyện xảy ra về sau, ra khỏi thành người so trước đó nhiều hơn không ít. Trong đó một ít là thế gia người, nhưng một bộ phận cũng phải, nhất là chuyện xảy ra trước, có một chi trăm người tinh nhuệ đột nhiên ra khỏi thành. Mặc dù này không có gì điểm đáng ngờ, có thể là đi chấp hành mỗi hạng nhiệm vụ, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Vì chi tiết quyết định thành bại, bọn hắn Trịnh thị không đánh cược nổi. Sau đó, trải qua nhiều mặt xác nhận, chi đội ngũ kia đi Kim Sơn tự. Kim Sơn tự tại bình dân bách tính trong mắt, chỉ sợ cước chó đều không phải là, nhưng ở thế gia trong mắt, đó chính là bánh trái thơm ngon, là tất cả mọi người tranh thủ đối tượng. Rốt cuộc Phật giáo là tam giáo một trong, giáo đồ đông đảo. Thế là hắn nhị thúc nhường hắn tự mình điều tra một chút, mà nhị thúc cũng đi thuộc vương phủ phung biếng, tiện thể điều tra chuyện chân thực. Có thể tình huống trước mắt lại là nhường hắn giật mình kinh ngạc, Kim Sơn tự bị một cái đại hỏa thiêu, mà Huệ Nhân lão thiền sư không biết tung tích. Tin tức này, cho dù là tại tất cả Phật giáo, cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc Huệ Nhân lão thiền sư là Phật giáo nhân vật lãnh tụ một trong. Nhanh, về thành, đem tin tức này bẩm báo nhị thúc. Sáng sớm hôm sau, thuộc vương gặp chuyện thông tin, đã truyền đi phố lớn ngõ nhỏ cũng biết. Có người vô án tán dương, có người cảm thán tiếc hận, có người quỳ trên mặt đất khóc thành lệ nhân, điện hạ nhà, ngươi chết rất thảm, thật thê thảm a. Thời chư mặc áo để tang, quỳ gối linh đường trước, khóc thê tâm liệt phế. Thục vương bắt đại kim cương, toàn bộ tụ tập tại thục vương phủ, là thục vương giữ đạo hiếu, tất cả thục vương phủ treo đầy màu trắng đèn lồng lồng đèn y ra ca ra cùng màu trắng lá cờ bài. Tư Hoài Cần ngồi ở trong bụi cỏ, mặc quần áo màu trắng. Nhưng hắn đến bây giờ, vẫn là chưa tin, thục vương sao không nói tiếng nào đi rồi. Này không khoa học, đây tuyệt đối có ma. Thục vương là ai? Đó là đây quỷ cũng người tinh minh, há có thể chết ở thái tử trong tay? Cho dù là có trưởng tôn vô kỵ tương trợ, có thể thuộc vương sợ chết trình độ, hắn là biết đến, một kiện nhuyễn giáp theo bất ly thân. Hắn từ hôm qua nghe nói tin dữ, vội vàng đuổi tới thuộc vương phủ, hợi chư lại là đã lấy lòng quan tài, đồng thời đem thuộc vương nhập liệm. Hắn nghĩ muốn đích thân nhìn một chút, nhưng hợi chư nói, bệ hạ có lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần thuộc vương. Vương Dịch lao đầu, đồng dạng là thuộc vương mặc áo để tang, nhưng cả người lại là ngồi dưới đất, như là lao chung, không nhúc nhích tí nào. Mã Thu thì tương đối là đơn thuần, vì gối linh đường trước, ngồi tiếp hợi chư khóc lớn tiếng gáy. Hắn là thực sự cho rằng thuộc vương đi nha. Có lẽ là hắn đời trước cứu vớt thế giới, ông trời già mới cho hắn như thế một cái tốt chủ gia, không ngờ rằng chính mình bị bệnh, đem chủ gia cho cả hết rồi. Chủ gia hết rồi, nhân sinh của hắn thì u ám. Hắn hiểu rõ, từ đó về sau, thiên thượng nhân gian khẳng định hội đội chủ. Hết rồi thuộc vương, bọn hắn vậy không cần thiết lưu tại thiên thượng nhân gian. Vương công, ngươi làm sao nhìn xem? Vương Dịch mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, lão phu chính là vì dãy điểm này tiền, vì nuôi sống cháu trai, tất nhiên thuộc vương qua đời, vậy coi như làm qua đời tốt. Làm tốt chính mình công việc chính, còn lại không muốn đoán mò, đỡ phải hại người hại mình. Tư Hoài Cẩn gật đầu, trong lòng càng chắc chắn, chỉ là hắn không biết, Thục Vương vì sao muốn làm như vậy. A, điện hạ a, ngươi vì sao muốn trước một bước mà đi? Ngươi đi rồi, bọn thuộc hạ sống thế nào nha? Vương Dịch bị Tư Hoài Cẩn một tiếng này giật mình, chẳng qua nhìn người đến, vội vàng xoa nhẹ mấy lần con mắt, nước mắt rầm rầm thì hiện ra. Trong lòng của hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, đem mù tạc phấn vung nhiều. Hoàng gia các vị vương gia, cùng với ngoại thích, cũng tới trước phung viếng, nhìn Thục Vương phụ khóc thành một mảnh, trong lòng bọn họ vậy rất khó chịu. Thục Vương đứa nhỏ này, từ nhỏ thông minh, chính là có đôi khi bất can nhân sự, bây giờ tráng niên mất sớm, coi như là bọn hắn hoàng gia một tổn thất lớn. Bất quá, Thục Vương thiên thượng nhân gian, bọn hắn có thể thay Thục Vương kế thừa, coi như là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chư bị nén bi thương, tiếp lấy lại tới một đám người, chính là trong triều đại quan, bao gồm trưởng tôn vô kỵ đều tới. Trong lòng mọi người rất khó chịu. Thục Vương còn mượn nhìn tiền của bọn hắn đâu, đi lần này, toàn bộ mẹ hắn đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, thiên thượng nhân gian vẫn còn, bọn hắn có thể thay Thục Vương kinh doanh xuống dưới, đem tiền kiếm về. Duy chỉ có Tần Bình đứng ở Thục Vương linh đường trước, thật lâu không chịu rời đi. Trong lòng của hắn rất khổ sở, Thục Vương thay hắn chữa khỏi nhiều năm bệnh cũ, hắn cũng không kịp báo đáp, Thục Vương lại là đi nha. Cái này khiến hắn như là mất đi một người thân bình thường, trong lòng quặn đau lợi hại. Trinh Giảo Kim, Tuất Chỉ cung đám người, cũng là càng không ngừng lắc đầu. Mặc dù Thục Vương hố bọn hắn rất nhiều tiền, nhưng tiểu tử kia cũng không phải không còn gì khác, nhất là thích mở rộng đất đai bên dưới, là cái này quân nhân môn thích nhất, vương gia. Nhưng bây giờ lại là tráng niên mất sớm, để bọn hắn có loại chết minh chủ cảm giác. Trinh Giảo Kim rất tức giận, tê dại trưởng tôn lão tặc, ngươi dám giết con trai của bệ hạ, còn đoạn mất ta lão Trình thằng quan phát tài đường. Lão tặc, chịu chết đi. Đại ca, Tuất Chỉ huynh, nếu không chúng ta thay bệ hạ xả giận. Bệ hạ mất đi con ruột, nhưng kẻ cầm đầu trưởng tôn lão tặc còn ung dung ngoài vòng pháp luật, bệ hạ sống thật sự là thái bất đức. Tân Bình em thanh lạnh lùng nói, không thể làm ẩu. Bệ hạ làm sao làm, còn cần ngươi nói. Chớ có cho Thục Vương phủ lại thêm phiền phức. Bất quá, đánh một trận cũng không có vấn đề. Tuất Chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim hai mắt tỏa sáng, chủ ý này hay a. Chương 107, Ngũ Tính thất vọng cuối cùng xác nhận, Thục Vương là chết thật. Chương 107, Ngũ Tính thất vọng cuối cùng xác nhận, Thục Vương là chết thật, cho nên bọn họ bàn bạc một chút, liền cầm lấy cửa một bao tải ra cửa. Ngũ Tính thất vọng người, vậy cuối cùng đến Thục Vương phủ. Bọn hắn nhìn Thục Vương phủ trắng xóa hoàn toàn, trong lòng cái này thoải mái, không hưởng phí một binh một tốt, liền đem Thục Vương cho hại chết. Chỉ là đáng tiếc, chỉ chết rồi một tam hoàng tử, nếu ngay cả thái tử cũng chết, vậy liền tuyệt không thể tả. Một hoàng khẩu tiểu nhi, liền dám cùng bọn hắn đấu, vậy không cân nhắc một chút phân lượng của mình. Vũ Tính thất vào người, đi vào lâm đường tiền, lên song hương về sau, đột nhiên có một người hướng phía quan tài đi đến, nghĩ muốn đẩy ra quan tài xem xét đến tụ cùng. Vào thời khắc này, một chi sắc bén tên, phốc một tiếng, thì bắn thủng người kia cái cổ. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, cuống quýt địa lui về sau đi. Thời Trư giận dữ, Bát Đại Kim Cương lập tức đứng lên. Thời Trư đi đến người đã chết trước mặt, đạp hai cước đều chết hết thi thể, tiếp lấy xoay người nói, đây là nhà ai xuất sinh? Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Trịnh Khanh trong lòng giận mình, người này chính là người của hắn, hơn nữa là bồi dưỡng tử sĩ. Hắn hôm qua tới qua điều tra, nhưng bệ hạ có lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần Thục Vương quan tài, đến gần giết không tha. Buổi tối hôm qua, hắn điều động tử sĩ chui vào, nhưng tử sĩ đến bây giờ cũng chưa có về nhà, có thể là chết rồi. Hôm nay hắn hay là chưa từ bỏ ý định, hắn nhất định phải xác nhận Thục Vương là chết. Vạn nhất là giả chết, như vậy sự việc nhưng lớn lắm, bọn hắn Trịnh thị có nguy hiểm diệt tộc. Do đó, hôm nay liền muốn mạo hiểm thăm dò một phen. Vây quanh bọn hắn, bất kỳ người nào cũng không được rời đi, rời khỏi người giết không tha. Lập tức, một đám người cầm trong tay trường đao người, đem bọn này đại lao vây lại. Thời Trư trong lòng cười lạnh, chờ chính là các ngươi tự chui đầu vào lưới, không ngờ rằng vẫn đúng là dám ném lưới. Mặc dù không phải là của các ngươi người, nhưng các ngươi cùng người kia đi cùng một chỗ, đó chính là sai lầm. Không là chúng ta người, vì sao muốn vây quanh chúng ta, thiên hạ này còn có vương pháp sao? Đúng à, chúng ta hảo ý đến cùng miếng, lại là lọt vào này chờ đãi ngộ, bị oan uổng thì cũng thôi đi, còn muốn vây quanh chúng ta, là có ý gì? Chúng ta muốn triều đình một cái thuyết pháp. Tư Hoài Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tới trước tế bái chủ nhân nhà ta, đây là chuyện tốt, nhưng các ngươi không biết mùi vị, dám chống lại bệ hạ ý chỉ, tội lỗi cái kia chu. Người tới, báo quan. Ta là Bắc Lăng Thôi thị người, các ngươi oan uổng chúng ta. Ta là Phạm Dương Lư thị người, ngươi dám? Tư Hoài Cẩn trong nháy mắt rút đao, gác ở Bắc Lăng Thôi thị trên cổ, cười lạnh nói, chống lại bệ hạ mệnh lệnh, ngươi dám tạo phản sao? Ta. Mọi người trầm mặc, giờ phút này là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Lúc này, Hồng Phất Nữ mang theo khóc thành lệ nhân Lý Thư Huyền, chạy vào thuộc vương phủ. Lý Thư Huyền quỳ gối linh đường trước, bắt đầu tê tâm liệt phế khóc lên, ngay cả Hồng Phất Nữ vậy khóc lớn. Đây là Lý Tịnh an bài, thân nữ nhi thể còn chưa khỏi hẳn, nhưng giờ phút này không thể không khiến nữ nhi ra mặt, bởi vì này dạng mới có thể bỏ đi thế gia lo lắng. Vì tối hôm qua có người chui vào, muốn biết được chân tướng. Tiếp theo, trong cung vậy người đến. Thuộc vương Lý Khắc mẫu thân Dương thị, bị cung nữ bịt, theo thuộc vương phủ bên ngoài, thì khóc ngất đi, nàng là thật không biết, con trai của nàng lại qua đời. Hôm nay sáng sớm, bệ hạ mới khiến cho người nói cho nàng, nhi tử tại trưởng tôn phủ bị người ám sát. Cái này có thể nhường nàng làm nương sống thế nào? Bị người đỡ đến thuộc vương phủ lâm đường tiền, nàng liền nhào về phía nhi tử quan tài, chỉ là quan tài mềm, nàng căn bản là không đẩy được. Thời Trư tự thân lên trước, đẩy ra quan tài, làm Dương thị nhìn thấy trong quan tài chỉ có trang phục khải giáp lúc, nàng trong nháy mắt bối rối, nhi tử thi thể đâu? Chẳng lẽ nói hải cốt không còn sao? Khắc nhi của ta a. Nương nương, xin nén bi thương. Sau đó Hợi Trư đắp lên quan tài, mà Dương thị lần nữa hôn mê bất tỉnh, Hợi Trư bi thống địa để người viện Dương thị đi thuộc vương căn phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Trư vị công chúa cũng là khóc lần lượt mà đến. Nhất là Trường Lạc công chúa, nàng căn bản cũng không tin tưởng, tam ca cứ thế mà đi, nàng ngay cả một lần cuối cũng không thấy, ghé nào vào linh đường trước, ôm Lý Thư Huyền thì khóc giống lên. Đầu tử, tam ca của ta hắn. Tiếp lấy Tương Thành công chúa cùng phò mã gia Tiêu Duệ cũng tới. Vũ Tính thất vọng người bị vây quanh ở một bên, cũng không dám động đậy. Nhưng vừa nãy bọn hắn đã thấy Dương thị nhìn thi thể của thuộc vương, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chỉ sợ thật là thi thể của thuộc vương, bởi vì nhìn Dương thị bộ dáng, căn bản không giống như là làm bộ. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ. Mẹ nhà hắn, lao tử thật lớn tôn đâu? Lao tử thật lớn tôn đâu? Thuộc vương, ngươi tên vương bắt đàn này, làm sao lại chạy đến ngươi a ông trước mặt? Lý Uyên theo đại đi vào cửa, cả người lung lay sắp đổ, nhưng ngoài miệng lại là không tích nước, miệng đầy thô tục. Hắn bị lao hát bị, hắn kiên trì này đi tới linh đường trước, lại là khóc giống lên, khóc tượng đứa bé. Mở quan tài, ta muốn nhìn một chút thật lớn tôn một lần cuối. Tư Hoài Cẩn không người nói, thái thượng hoàng, bệ hạ có lệnh, không được bất luận kẻ nào tới gần, đến gần giết không tha, vừa nãy thì có người chống lại bệ hạ mệnh lệnh, bị chém giết. Lão tử là thuộc vương a ông, lão tử vậy không nhìn nổi. Tư Hoài Cần ngay cả vội vàng túi lầu nói, ngài là thuộc vương thân a ông, tự nhiên năng lực thấy thuộc vương một lần cuối. Quan tài bị đẩy ra, Lý Uyên bị quan tài, toàn thân run rẩy lên. Của ta thật lớn tôn a, ngươi vì sao muốn trước a ông mà đi, ngươi nhường a ông người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi nỡ lòng nào? Lý Uyên khóc hồi lâu, này mới khiến người đắp lên nắp quan tài, quay người lạnh lùng nhìn phía Ngũ Tính thất vào người. Thái thượng hoàng, bọn hắn xử trí như thế nào? Mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng đi người, lại muốn nhìn xem thuộc vương dung nhan. Lý Uyên hai mắt xích hồng, liếc nhìn bị vây mọi người, thời khắc này mọi người toàn thân đều đang run rẩy, lần này chết chắc. Ai cũng biết, Lý Uyên thương yêu nhất chính là thuộc vương chết rồi, đối với Lý Uyên mà nói, đây chính là một đả kích lớn vô cùng. Toàn bộ chặt, đưa đi uy chó hoang. Lý Uyên tự nhiên hiểu rõ thật lớn tôn hiện tại sống được thật tốt, nhìn những người này bất cứ bộ dáng, trong lòng thoải mái đến cực điểm, chính là vừa nãy chưa khóc, khó chịu chết hắn. Hoạt động, hoạt động. Trong nháy mắt quỳ lấy đất, giờ phút này cho dù bọn hắn là thiên vương lão tử, vậy không được việc, không cần nói, bọn hắn là Ngũ Tính thất vào người. cho dù trong gia tộc người có thể cho Lý Thế Dân tạo áp lực, có thể nước xa không cứu được lửa gần. Thái thượng hoàng tha mạng a, Thái thượng hoàng tha mạng, chúng ta là bị oan uổng. Tư Hoài Cẩn giơ tay lên, cả giận nói, loạn đao chém chết bọn hắn, kéo tới ngoài thành ủy chó hoang. Phốc phốc. Bên trong một cái người lập tức nhận cơ hội. Chính canh giờ phút này cũng là dọa sợ, không ngờ rằng sự việc lại biến thành như vậy, chẳng qua chết thì chết, có thuộc vương ngồi tiếp, hắn cảm giác kiếm lời. Mọi người ở đây bị dọa ra tiểu tiện lúc, bên ngoài truyền đến giọng Hình Bộ Thị Lang, đao hạ lưu người. Hình Bộ Thị Lang tôi hạo, gấp đầu đầy mồ hôi, chạy vào về sau, vội vàng đi vào Thái thượng hoàng bên cạnh, không người nói, thần gặp qua Thái thượng hoàng. Bệ hạ có lệnh, bọn hắn có tội, nhưng tội không đáng chết. Thần hội dẫn bọn hắn hồi Hình Bộ, nghiêm túc điều tra tiền căn hậu quả, lại cho bọn hắn định tội. Lý Uyên giận không kềm được, trực tiếp bị tức ngất đi. Vũ Tính thất vọng người, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, cuối cùng nhặt về một cái mạng chó. Bất quá, trận này kinh hãi, cũng coi là đáng giá. Thục Vương là thực sự nhận cơ hội, cuối cùng có thể đem tin tức này chuyển về gia tộc, nhường gia tộc điều động nhân vật trọng yếu tới trước Trường An, cho Lý Thế Dân tạo áp lực, nhường ra thiên thượng nhân gian cùng với báo giấy các thứ tới. Chương 108, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị trùm bao tải, đánh người người chạy. Chương 108, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị trùm bao tải, đánh người người chạy. Ngũ Tính thất vọng người bị Hình Bộ Thị Lang thôi hạ mang đi. Trong viện tiếng khóc vậy dần dần ngừng lại. Trong phòng khách, Lý Uyên mang lấy chân bắt chéo, uống bảo Thục Vương làm ra trà xanh, nhàn nhã tự đắc. Hắn cảm giác hắn rất có diễn kịch thiên phú, vừa nãy biểu diễn kỹ xảo trực tiếp nổ tung. Dương Thị sau khi tỉnh lại, liền bị Hợi Trư báo cho biết, Thục Vương cũng chưa chết, mà chỉ là vì diễn một tuần kịch. Tuần vui này mục đích là phối hợp bệ hạ thu thập Ngũ Tính thất vọng người. Cái này khiến Dương Thị giận dữ, chuẩn bị trở về cung cho bệ hạ để mắt. Bất quá, đây là con trai của nàng giao phó, nói là nàng cái này làm nương biểu diễn kỹ xảo không được, dễ lộ tẩy, đành phải đến một hồi chân thực. Điều này cũng làm cho nàng không phục lắm, như thế nào? Tất cả mọi người xem thường nàng, nàng dù sao cũng là tiền triều công chúa. Con dâu gặp qua phụ hoàng. Nàng đi vào phòng khách, bái kiến Thái thượng hoàng, những năm này hắn đối với cái này công công cũng là vô cùng chiếu cố. Chẳng qua có hoàng hậu tại, nàng không dám bao biện làm thay, cho nên đành phải phái nhi tử thường xuyên vấn an Thái thượng hoàng. Đứng lên đi, ta thật lớn tôn không sao, chỉ là đi thi hành nhiệm vụ, ngươi thì không nên quá lo lắng. Đúng, phụ hoàng. Lúc này, Lý Thư Viện cũng tiến vào, nàng quỳ trên mặt đất bái kiến Thái thượng hoàng cùng tương lai mình bà. Ta tốt cháu dâu, mau dậy, nghe nói ngươi bị người hạ dược, thân thể này khẳng định hư đây. Đợi lao phu hồi cùng, cầm tốt nhất thuốc bổ cho ngươi ăn. Dương Như Ý nhìn thoáng qua tương lai mình con dâu, mặc dù vừa nãy khóc đỏ trong mắt, nhưng mặt như khay bạc, mắt như thu thủy, hai đạo xinh đẹp duyên dáng không vẽ mà thúy, sinh thực sự là thước tha tinh xảo. Nàng còn nghe nói, này Uyển Nhi cô nương đọc đủ thứ thi thư, võ nghệ bất phàm, thực tế hiểu được hiếu thuận. Nhi tử quả nhiên là ánh mắt tốt. Chỉ là đáng tiếc, tiện Lý Thư Uyển món quà sự việc, lại là không tới phiên nàng, vì các hoàng tử hôn nhân đại sự, đều là hoàng hậu một tay chịu trách nhiệm. Nhanh, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh băng, ngươi chịu lấy lệ, nên làm cái gì? Tạ nương nương, ngươi đứa nhỏ này, còn khách khí với ta cái gì, sau này sẽ là người một nhà, ngươi còn muốn cứ gọi ta A Nương Liệt. Lý Thư Huyền gò má đỏ lên, lập tức bay lên hai đoá dáng mây, thẹn thùng không thôi. Trước đây Lý Thư Huyền còn tương đối căng thẳng, rốt cuộc là lần đầu tiên thấy tương lai bà. Vì Dương Thị bình thường tương đối là ít nổi danh, xưa nay sẽ không tham gia yến hội, cho dù là tham gia, cũng là buổi tiếp hoàng hậu đi, vậy các nàng chứng kiến thấy đều là quý phụ nhân, đối với bọn họ những đứa bé này từ chuyện gì. Không có nghĩ tới tương lai bà tốt như vậy nói chuyện, nàng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nghe nhu mâu nói, lấy chồng về sau, quan trọng nhất chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Lúc này, Hợi Trư xách ba cái dùng cỏ lau bệnh tay cầm túi, vẻ mặt cười lấy lòng, đi vào ba người trước mặt. Hắn là đến phát diễn viên tiền lương phúc lợi. Thái thượng hoàng, trong vương phủ cũng không có thứ gì tốt, lão nhân gia ngài bận rộn hồi lâu, cũng không thể nhường ngài tay trắng trở về à. Điện hạ không ở nhà, tiểu nhân đành phải làm chủ. Thái thượng hoàng liếc qua mập mạp Hợi Trư, trong lòng thở dài, quả nhiên, có dạng gì chủ nhân thì có dạng gì người hầu. Hắn tiếp nhận tay cầm túi, bên trong nhìn ba quyển in chữ rời sách vở. Hắn nghi ngờ lấy ra xem xét, lập tức thì vui vẻ, lại là hắn thích nhất, tập thơ và văn của Đào Công. Người rất không tồi, coi như là có lòng. Lý Uyên từ nhỏ đã sùng bái Đào Uyên Minh, Đào Uyên Minh có văn nhân cốt khí, không bị năm đấu gạo mà không lưng, vì thế hắn thường xuyên sao chép Đào Uyên Minh thơ và văn chương. Đến tuổi già, hắn phát hiện, Đào Uyên Minh thoải mái cùng vô câu vô thúc, mới là hắn thiếu hụt, thế là càng thêm thích hắn thơ và văn chương. Đa tạ Thái thượng hoàng tán dương, đây đều là điện hạ giáo dục tốt. Thái thượng hoàng, điện hạ còn cố ý bàn giao, nói ngài thích nhất tuấn mã, điện hạ là ngài chuẩn bị một thất hán huyết bảo mã. Lý Uyên lập tức hai mắt phát sáng. Kia anh hùng không thích trưng diện người, nam nhân kia không thích tuấn mã, cũng yêu kỵ a. Đi đi đi, mang chấm đi xem. Thái thượng hoàng chờ một lát, cho tiểu nhân đem món quà đưa cho nương nương cùng Lý cô nương. Dương Phi cùng Lý Thư Huyền đồng thời nhìn phía Hợi Trư, không ngờ rằng bọn hắn vậy có lễ vật. Đây là điện hạ nghiên cứu ra được mới đồ vật. Tiếp lấy hắn lấy ra cười nói, đây là xà phòng thơm, có thể tắm một cái thấu dùng. Đây là nước hoa. Hai người nghe vị, lập tức hai mắt phát sáng. Thì hỏi nữ nhân kia không thích hương. Thái thượng hoàng vậy nghe mùi, sắc thực rất thơm, hỏi, vì sao không có chớm? Hợi Trư, lão nhân gia ngài muốn xả phòng thơm cùng nước hoa làm gì? Chớp cũng không cần tặng người. Tiểu nhân chết tiệt, cái này là Thái thượng hoàng chuẩn bị mấy phần. Không cần, một phần là đủ rồi, những người còn lại bọn hắn không xứng. Dương Phi cùng Lý Thư Huyền không còn gì để nói. Sau đó Hợi Trư liền dẫn Lý Uyên đi hậu viện nhìn xem mã ngựa này hán huyết bà mã, Lý Khắc tổng cộng rút được 2 thất, 1 thất mang đi, 1 thất để lại cho Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng có thể là của hắn hậu trường, tuyệt đối phải hướng tốt, lỡ như về sau xảy ra chuyện, để cho Thái Thượng Hoàng cam tâm tình nguyện có nổi. Mọi người diễn kịch một hồi, cuối cùng cũng đã nhận được tiền thù lao, coi như là nước mắt không có hưởng phí lưu. Về phần Trường Lạc cùng công chúa khác, liền không có vận khí tốt như vậy. Chủ yếu là Lý Khắc không tin giải ra công chúa cái miệng đó. Vẫn là để nàng tiếp tục đau khổ đi, về sau lại đền bù một chút. Giờ phút này linh đường trước, thì Trường Lạc công chúa khóc thảm nhất. Khóc xong sau, nàng sinh lòng ác ý, quyết định là Tam ca làm chút gì, Tam ca thế nhưng chết tại nhà cậu, kia nhà cậu nhất định phải xuất phụ chút đại giới đến, trước đây nàng thì không thích cứu cứu người một nhà. Phu hoàng nhu nhược bất lực, chết rồi nhi tử ngay cả cái giấm đều không có phóng một, đành phải do nàng cái này làm muội muội xuất thủ. Trường Tôn Vô Kỵ tế bái hết Thục Vương về sau, thì một mình rời đi, trong lòng của hắn vậy không tin Lý Khắc chết rồi, nhưng chứng cứ xác thực, Lý Khắc là chân chết rồi. Mà cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, vậy hạ mặc dù không có nói mình cái gì, nhưng hoàng hậu lại là nổi trận lôi đình, trực tiếp đề nghị bệ hạ cách đi hắn ti chỗ trống, biếm thành thứ dân. Ngay cả hắn tức vị đều muốn thu đi. Hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ anh minh một thế, không ngờ rằng bị ở một hoàng tử trên người. Nhưng hắn giác quan thứ 6 cảm giác nói cho hắn biết, Thục Vương tên Vương bắt đảng kia mạng rất dai, sẽ không cứ như vậy hết rồi. Hắn cúi đầu, một mình được đi trên đường, trong nhà bị đốt sạch, hiện tại đừng nói xe ngựa, ngay cả lượt đều không có được kỵ. Mà hắn môn hạ cái khác sản nghiệp, hắn cũng không dám động, sợ 2 ngày nữa xét nhà lúc, ngay cả những kia ẩn tàng sản nghiệp cũng tịch thu. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, dường như bị người chụp vào một bao tải. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng hô cứu mạng, có thể bốn phía không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn lúc này mới nhớ tới, bên này hình như không người gì. Phanh phanh phanh. Một trận loạn quyền, đưa hắn đánh ngã xuống đất bên trên, tiếp lấy thì dùng chân đá, hơn nữa còn chuyên chọn thịt mềm đá. Đao Trưởng Tôn Vô Kỵ ngao ngao trực hiếu. Chỉ nghe xa xa truyền đến quát lớn âm thanh, đánh người của hắn cuối cùng dừng tay, chạy mất. Toàn thân hắn đau dữ dội, hai tay run run, trừ đi bao tải, trước mắt có chút mơ hồ, dường như đánh tới ánh mắt của hắn, vuốt mặt một cái, đã nhanh nhanh địa sưng lên. Triệu công, ngài đây là? Hắn xoa nhẹ hồi lâu con mắt, chờ người kia đến gần rồi, này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là Ngụy Trưng. Ngụy Trưng đem Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng dậy, hỏi, Triệu công, bọn hắn là người phương nào, vì sao đánh ngươi à? Trưởng Tôn Vô Kỵ hiểu rõ, khẳng định là Thục Vương người, người của hắn giết Thục Vương, những người kia tâm bên trong khẳng định có khí, hôm nay không có giết hắn, coi như là khai ân. Đa tạ Trịnh công ân cứu mạng. Tiếp lấy hắn quay người khập khiễng địa thì đi ra, đi vài bước, trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Ngụy Trưng lắc đầu, hắn cũng có thể đoán được, đánh Ngụy Trưng người khẳng định là Thục Vương đám kia thành viên tổ chức. Bọn hắn không có hạ tử thủ, việc này vậy không tới phiên hắn đi quản, rốt cuộc Trưởng Tôn Vô Kỵ người giết Thục Vương, đây chính là con trai của bệ hạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này coi như là cắm. Hắn để người báo tin nhà của Trưởng Tôn Vô Kỵ người, và Trưởng Tôn Vô Kỵ bị đón đi, lúc này mới tiến về Thục Vương phủ, tế bái một lần Thục Vương. Nhìn trước mắt linh đường, nghĩ Thục Vương các loại bất can nhân sự, nhưng vẫn như cũ che không được hào quang của hắn lấp lánh. Hắn bảo vệ bách tính, hắn thương cả người nghèo, khắp nơi thay dân sinh suy nghĩ, thay đại đường làm ra báo giấy, đưa ra biểu chính, giải quyết nạn dân vấn đề. Ô hô, ai thay? Trời cao đấu kỵ anh tài, chỉ hy vọng Thục Vương lên đường bình an. Đại đường đau mất một vị vương gia, đồng thời vậy đau mất một vị anh tài, đây là đại đường thứ bị thiệt hại. Sau đó, Ngụy Trưng lại bái kiến Thái Thượng Hoàng cùng Dương Phi, an ủi bọn hắn bất đau buồn đi. Nhìn Thục Vương phụ tình cảnh giờ phút này, hắn có chút hối hận, thì không nên cứu Trưởng Tôn Vô Kỵ kia lão âm tặc. Rốt cuộc, Thục Vương hô Trường An thành tất cả vân quý, liền không có hô hắn. Hắn quyết định về nhà viết cái sổ gấp, tham gia Trưởng Tôn Vô Kỵ một quyển, kia lão âm nhân thường xuyên âm hắn, vì thế hắn không ít bị bệ hạ thu thập. Đồng thời cũng coi như báo đáp Thục Vương không có hô ân tình của hắn. Thời khắc này Lý Thế Dân vô cùng bực bội, mặt ông trầm, đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài đỏ tươi ánh hoàng hôn. Trước mắt hắn để đó cao cao 3 chồng chất đấu trường, toàn bộ là Trường An thành quan lớn quan nhỏ đưa tới, không vì cái gì khác, chính là thay Ngũ Tính Thất Vọng người cầu tình. Hôm nay vừa bắt lấy Ngũ Tính Thất Vọng tại Trường An thành người, chạm vạng tối lúc, bọn hắn thì đưa tới vô số cầu tình sổ gấp, cùng khuyên giải sổ gấp. Chấm cho ngươi bổng lộc, chấm nuôi các ngươi lại là vì Ngũ Tính Thất Vọng nói chuyện. Ừm, phi thường tốt. Đều là chấm tốt thần tử. Trước đây hắn dự định giam giữ những người này, và Thục Vương bên ấy xử lý tốt, lại thả ra. Không ngờ rằng các ngươi bọn này nuôi không quen bạch nhãn lang nhảy ra ngoài. Ngũ Tính Thất Vọng người hắn hiện tại còn không cái kia công khai giết, nhưng các ngươi là triều đình mệnh thần, cầm triều đình bổng lộc, tâm lại không vì đại đường suy nghĩ, nhìn tới chấm không giết mấy cái kê gà trống cho hầu khỉ nhìn xem, các ngươi là không biết chấm danh giới cuối cùng. Vương Đức, phàm là đưa sổ gấp, thay Ngũ Tính Thất Vọng cầu tình quan lớn quan nhỏ, tra rõ bọn hắn, dựa theo đại đường luật đi. Vương Đức nhận mệnh lệnh, không người mà đi. Tối nay đại đường lại là một đêm không ngủ, những kia làm quan không có mấy cái kênh rạch dưới mặt đất là sạch sẽ. Đợi ánh hoàng hôn rơi xuống, màn đêm buông xuống, Lý Thế Dân vẫn như cũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phương đông. Khắc Nhi a, ngươi cũng đừng làm cho phụ hoàng thất vọng, thế gia thua không nổi, chúng ta vậy thua không nổi a. Chương 109, Huỳnh Dương không có thổ phỉ. Vậy liền tạo một chi ra đây chương 109, Huỳnh Dương không có thổ phỉ. Vậy liền tạo một chi ra đây trong đêm tối. Lý Khắc xuất lĩnh hơn 150 khinh kỵ binh, theo Trường An xuất phát, trải qua 2 đêm kỵ hành, cuối cùng đến nơi hiểm yếu Đồng Quan. Trước đây tại Đồng Bằng Quan Trung lúc, vì không làm cho người qua đường chú ý, bọn hắn cũng không đi hào hàm cổ đạo, mà là đi đường nhỏ. Giờ phút này ra Đồng Bằng Quan Trung, chỉ có 2 đầu đạo có thể đi, qua Hoàng Hà lên phía Bắc Tấn Điệu, lại xuôi Nam trực tiếp đến Tín Dương, nhưng chỉ sợ được nửa tháng lâu. Ngoài ra một cái chính là đi Hào Hàm Cổ Đạo, qua Đồng Quan, Hàm Cốc Quan, đến Lạc Dương, lại đến Tín Dương. Trước đây hắn là nghĩ ngồi thuyền, nhưng làm sao bây giờ thuyền vận hành nghiệp, toàn bộ là Ngũ Tính thất vào người, nhất là Huỳnh Dương Trịnh Thị tại không chế. Đây không phải đưa tới cửa, để người ta phát hiện mánh khóe sao? Đồng Quan có Hán Đồng Quan, tùy Đồng Quan cùng Đường Đồng Quan, Tần Hán thời kỳ, Hoàng Hà thủy vị vô cùng cao, bao phủ lòng sông, chỉ để lại bờ sông vách núi treo leo, cho nên Hán Đồng Quan muốn trước tiến vào cấm khe. Hán Đồng Quan thì thiết lập tại cấm khe Bắc Sơn núi bên trên, dọc theo bốn lượn con đường, thông qua Hán Đồng Quan, liền đến Nguyên Định, tiếp lấy xuống núi, cần đi qua năm dặm ngõ tối, đường rộng vẹn vẹn mấy mét, có thể xưng một người giữ ải vạn người không thể qua. Hạ Sơn núi, lại nhất định phải trải qua Hoàng Ngõ Hẻm Phản, không cái khác đường có thể đi, Hoàng Ngõ Hẻm Phản nam theo cao nguyên, Bắc Lâm tuyển giản, đây cũng là Đồng Quan đạo thứ nhất phòng tuyến kim xoay mình quan. Tuy Đồng Quan không sai biệt lắm cùng Hán Đồng Quan đi cùng một cái nói, chẳng qua đem Đồng Quan rời cái vị trí, mà tới được đường triều, Hoàng Hà thủy vị hạ xuống, lộ ra lòng sông, đường triều liền phong tỏa cấm khe, trực tiếp tại lòng sông thượng xây cửa ải, có thể không cần đi cấm khe thượng nguyên đỉnh, trực tiếp đến kim xoay mình quan, tiếp tục dọc theo Hào Hàm Cổ Đạo tiến về Hàm Cốc Quan. Người đến người nào, xin lấy ra Đồng Quan văn điệp. Trấn thủ Đồng Quan thủ tướng, nhìn thấy đột nhiên đến rồi một đám khinh kỵ binh, lập tức nhóm lửa đuốc, chiếu sáng tất cả cửa ải mái nhà. Lý Bình Đao ngay lập tức tiến lên, quát: "Ta là Lý Bình Đao, phụ mệnh xuất quan." Trên lầu người nghe được là Lý Bình Đao, mã ngựa tầng trên tầng dưới, đem tiểu cửa mở ra, ra đây xem xét xuất quan văn điệp. Điều tra thủ tục về sau, lập tức sai người mở ra cửa thành, Lý Khắc đám người ra Đồng Quan, một đường phi nhanh, bọn hắn nhất định phải trước khi trời sáng, nhất định phải ra Hàm Cốc Quan. Đồng Quan đến Hàm Cốc Quan có chừng hơn 100 dặm lộ trình, cho dù là hành quân gấp, cũng muốn 4-5 canh giờ, đến lúc đó vừa vặn bình minh, bọn hắn có thể tại bên ngoài Hàm Cốc Quan nghỉ ngơi một ngày. Sắp trời cuối cùng sáng lên, Lý Khắc đám người chạy một đêm, cuối cùng ra Hàm Cốc Quan, trước mắt rộng mở trong sáng, mắt thấy chính là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Sau đó, chia ra ba đường, Lý Khắc mang theo Yến Vân Thập Bát kỵ người, ở cùng một chỗ, Lý Bình Đao mang người tiến về dịch trạm ở lại, mà tôi dáng người, ăn xong nghỉ ngơi nửa ngày, từ bên này bến đò ngồi thuyền, tiến về Bình Dương, chuẩn bị sẵn sàng công tác, thu thập tình báo. Ba ngày sau ban đêm, Lý Khắc cưỡi lấy chiến mã, đứng ở cao cao trên sườn núi, nhìn qua xa xa Huỳnh Dương thành. Huỳnh Dương xây thành trì thời gian rất sớm, là quân sự trọng trấn, đồng dạng là chính trị trọng trấn, đông có Hồng Câu, chiến quốc lúc Ngụy quốc tên nào, bởi vì ở vào Huỳnh Trạch tây bờ Quảng Võ Sơn trì Dương, cố xưng Huỳnh Dương. Nơi này thổ địa phì nhiêu, địa linh nhân kiệt, sông núi tú mỹ, trong lịch sử xưa nay đều là nơi binh gia phải tranh, có Huỳnh Dương quan, Hổ Lao quan và cửa ải hiểm yếu yếu địa. Tân Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, liền ở chỗ này xây dựng Huỳnh Dương quận, Lưu Bang Hạng Vũ tranh đoạt thiên hạ, phần lớn chuyện xưa thì phát sinh ở đây, sở Hà Hán giới chính là này Hồng Câu. Mãi đến khi đầu thời nhà Đường, Huỳnh Dương bị cải thành huyện, thuộc về Trịnh Châu quản hạt. Bây giờ, đại vận Hà quán thông Nam Bắc, này Huỳnh Dương lần nữa nổi dậy, thành vì thiên hạ giao thông đầu mối then chốt, phương Nam lương thực, nhất định phải đi qua nơi này, mới có thể bị vận chuyển về Trường An. Huỳnh Dương Trịnh Thị tay cầm vận chuyển, đó chính là mắc kẹt Lý Thế Dân cổ họng. Thiếu chủ, Huỳnh Dương thành hai ngày này để phòng xâm nghiêm, thủ thành quân sĩ có 3.000 người, trong đó 1.500 người là nha dịch cùng Trịnh Thị người. Mà Trịnh Thị người, dường như rất ít xuất hiện trên đường, toàn bộ co lại trong nhà. Đồng thời, Trịnh Thị người, ở ngoài thành còn có thập bát chỗ thôn trang, cũng ở Trịnh Thị tử tôn. Huỳnh Dương huyện lệnh gọi Trịnh Thiên Nhiên, là Trịnh Thị nhị phòng chi mạnh, người này là trình quán 3 năm tiến sĩ, đầu tiên là đi Vạn Năm huyện làm 1 năm huyện thừa, sau đó trực tiếp bị lại bộ đề bạt làm Huỳnh Dương người đứng đầu. Huỳnh Dương huyện thừa tên là Thôi Nguyên, là Bắc Lăng Thôi Thị người, người này là tiền triều quan biên, chức vị không có đổi động. Chủ bạc tên là Trịnh Thiên Vân, đồng dạng là Trịnh Thị người. Huyện úy Trịnh Vân, hay là Trịnh Thị người. Bao gồm Trịnh Châu trưởng sử, đồng dạng là Trịnh Thị người, mà thứ sử Trần Càn bị làm mất thực quyền, Trịnh Thị người nói cái gì chính là cái đó. Lý Khắc mặt lạnh lấy, nghe thị xà báo cáo, hắn còn là coi thường Trịnh Thị ở bên này lực lượng, ta con mẹ nó, này Trịnh Châu cho các ngươi Trịnh Thị tốt. Theo thứ sử đến huyện úy, toàn bộ là các ngươi người. Lý Thế Dân coi như là thật là, chẳng thể trách hận đến nghiến răng, nhưng lại cầm thế gia đại tộc không có cách nào. Con mẹ nó tiến một quan lớn đến, trực tiếp liền bị ra không, hoặc là bị viên đạn bọc đường cho hủ thực. Nay Trịnh Thị như thế, còn lại 6 nhà, hoặc nói có đầu rút cổ tại địa phương nhỏ gia tộc quyền thế, còn không phải một cầu dạng. Nhìn tới, bị giết người con đường còn rất dài rất dài. Phu cận thế nhưng có thổ phỉ ẩn hiện. Tị xà không người nói, không có. Trịnh Thị một nhà độc chiếm, nào còn có thổ phỉ dám ở chỗ này làm ác, sớm đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Lý Khắc lập tức bị cả bó tay rồi. Vậy liền hướng xa trong tìm, chắc chắn sẽ có thổ phỉ. Là thuộc hạ cái này đi lại điều tra nơi nào có thổ phỉ. Chương 110, Huỳnh Dương thành giới nghiêm, Thục Vương ngồi đợi trong triều gửi thư. Chương 110, Huỳnh Dương thành giới nghiêm, Thục Vương ngồi đợi trong triều gửi thư. Tị xà trong lòng cũng cổ a. Nàng mang theo hơn 30 người, trước một ngày trước đến nơi này, đem nhiệm vụ chia nhỏ, sau đó các tự hỏi thăm thông tin, sau đó lại tập hợp một chỗ tập hợp. Có thể tin tức khác cũng nghe được, duy chỉ có Huỳnh Dương địa phương quỷ quái này, liền bang mã ngựa đều không có. Cũng không phải nói nơi này an ninh trật tự thì phi thường tốt, mà là này Huỳnh Dương bị Trịnh Thị khống chế, chính là Trịnh Thị thiên hạ, cái đó bọn cướp đường không muốn sống nữa, dám ở địa bàn của người ta cướp đoạt. Vậy còn không phải cho Trịnh Thị làm công hiến, Trịnh Thị chính là này Huỳnh Dương lớn nhất thổ phỉ, giết người không chớp mắt, không thấy máu bọn cướp đường vương. Thiếu chủ nói, Sơn Đông ra bọn cướp đường, Hà Nam ra thang tượng, chắc chắn sẽ có thổ phỉ, nhường nàng dọc theo Đại Vận Hà cùng Hoàng Hà tìm, chỉ là nàng vô cùng hoài nghi, Sơn Đông cùng Hà Nam chỉ là địa phương nào, đã vậy còn quá châu bò. Thế là nàng lại phân phó người, vội vàng xuất phát, dọc theo Hoàng Hà cùng Đại Vận Hà nghe ngóng, nơi nào có đạo tặc cần hiện. Yến Vân thập bát kỵ người, đã tại một chỗ trong rừng rậm xây dựng đơn giản lều vải, liền xem như tạm thời dừng lại địa phương. Lý Khắc về tới trong lều vải, ngồi ở bàn trà trước, nhìn Trịnh Thị tại Huỳnh Dương huyện bản vẽ mặt phẳng, cùng với Huỳnh Dương huyện thành bố cục đồ. Huỳnh Dương là giao thông đầu mối then chốt, người buôn bán tương đối nhiều, Huỳnh Dương thành cư dân muốn so huyện khác thành dân số nhiều không ít, khoảng chừng 8000 thường trú cư dân. Huyện thành không phải quá lớn, hiện lên hình chữ nhật, nam bắc đi về phía, bắc cao nam thấp, chiếm diện tích mặt có lớn hẹn 3 cái cây số vuông, phương hướng các có một cái cửa thành. Nam bắc có 3 con phố chính, đồ vật đều có một con phố chính, nha môn ở vào phương bắc đài cao, tới gần nha môn thì là huyện thành chủ yếu khu chức năng, đồ vật đường lớn chính là người giàu có khu quần cư, tới gần cửa nam là khu bình dân. Mà Trịnh Thị lão trạch liền tọa lạc ở góc đông bắc, chiếm diện tích rất lớn, trừ bỏ này tòa trạch viện, Trịnh Thị ở ngoài thành còn có 10 cái thôn trang, đây đều là ở người, mà làm ăn chủ yếu tập trung ở Kinh Thủy Hà bên cạnh bến tàu Kinh Thủy. Tất cả bến tàu Kinh Thủy, toàn bộ là Trịnh Thị sản nghiệp, thuyền lớn hơn 1000 chiếc, thuyền nhỏ hơn 3000 cái, thuê dân phu cùng với người chèo thuyền có hơn 5000 người. Mà đây vẫn chỉ là một bến tàu, nếu tính cả toàn bộ thiên hạ bến tàu đâu, cùng với cả nước các nơi cửa hàng đâu. Còn nữa, Trịnh Thị là ngũ tính thất vọng, trong tay không có ruộng đồng sao? Đương nhiên là có, Huỳnh Dương có thể có thiên hạ kho lúa lời giải thích, nơi này ruộng đồng, triều đình ép căn bản không hề thu qua bao nhiêu thuế. Địa phương huyện lệnh là Trịnh Thị người, báo lên dữ liệu đều là giả. Lý Khắc nhìn bản đồ trước mắt, cường điệu giới vẽ lên mấy nơi, một cái là bến tàu Kinh Thủy, một cái là Huỳnh Dương thành Trịnh Thị lão trạch, ngoài ra ba chỗ là đông nam bắc ba phương hướng ngoài thành trại. Hiện tại nhiệm vụ của hắn là thu thập được đủ nhiều tình báo, dẫn tới đủ nhiều thổ phỉ, tiếp lấy tiểu ngồi và Lý Thế Dân tuyên cáo thiên hạ, tử vong của hắn cùng Trịnh Thị có quan hệ. Bây giờ báo giấy phường đã viết xong Huỳnh Dương Trịnh Thị thập đại tội trạng, đồng thời ngày đêm không ngừng tại khắc bản bên trong, tổng lượng đạt 10 vạn phần. Tại Lý Thế Dân tuyên cáo thiên hạ về sau, báo giấy sẽ tại ngày thứ 2 hàng loạt bán, đồng thời thông qua dịch trạm phát hướng thiên hạ. Trịnh Thị đem sẽ trở thành người người có thể chu diệt quốc chi sâu mọt, đại đường bách tính trong mắt hấp huyết ủy. Dư luận một sáng thành hình, cho dù là ngũ tính thất vọng tổng cùng xuất thủ tẩy trắng, cũng là có lòng không đủ lực. Đến lúc kia, ngũ tính thất vọng vì thanh danh của mình cùng lợi ích, khẳng định hội vứt bỏ Huỳnh Dương Trịnh Thị, thậm chí hội bỏ đá xuống giếng, chia cắt chỗ tốt. Lúc này, hắn xuất động diện Huỳnh Dương Trịnh Thị, nước chảy thành sông, ngay cả thổ phỉ cũng nhìn không được. Ngươi nói ngươi Huỳnh Dương Trịnh Thị còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Sắc trời hơi sáng, phương đông lộ ra ngân bạch sắc, Lý Khắc che kín một cái tấm thảm, ghé vào vải nhị thượng ngủ thiết đi. Huỳnh Dương thành cửa thành đúng hạn mở ra, ngoài thành chờ đợi vô số muốn vào thành, cùng muốn ra khỏi thành thương nhân cùng đi chợ người. Cổng thành lập tức thì náo nhiệt lên. Nhưng mấy ngày nay cổng thành thủ thành binh sĩ lại là kiểm tra thực hư tương đối nghiêm ngặt, phàm là vào thành người cũng biết hỏi thăm, nhất là giọng ngoại tỉnh, còn muốn kiểm tra thực hư thân phận. Đồng thời không phải cầm vũ khí vào thành, tư nhân có vũ khí cùng chiến mã tại đường triều là cho phép, nhưng hôm nay Huỳnh Dương thành huyện lệnh lại là ra lệnh, hôm nay bắt đầu không cho phép, nếu không cũng đừng vào thành. Dám hỏi quân gia, vì sao không cho mang theo vũ khí vào thành? Chúng ta đều là đại đường con dân, chẳng lẽ còn ám sát huyện lệnh đại nhân hay sao? Bên trong một cái da vẻ thổ hào trung niên nhân hỏi. Vị này trung niên nhân mặc gấm vóc, mang khảm viền và mũ, người đứng đầu năm cái đầu ngón tay lại toàn bộ là màu xanh lá đại ban chỉ. Bên cạnh hắn đi theo bốn đại hán, tất cả đều khiêng đại đao, vắt trên lưng nhìn túi tiền. Thủ vệ binh sĩ đầu lĩnh thấy người này không là phàm nhân, liền tiến lên khuyên đủ nói, vị này lao ra, đây là huyện lệnh chính miệng hạ đạt chính lệnh, chúng ta chỉ là chấp hành thôi, cũng đừng có khó vì bọn ta, ngươi để ngươi thuộc hạ đem vũ khí giao cho chúng ta bảo quản, đợi ngài ra đây lấy thêm đi. Trong thành vô cùng an toàn. Đánh rắm, lao tử cầm nhiều tiền như vậy, ngươi nhường lao tử bỏ xuống đồ đao, là muốn cho người trong thành cướp đoạt tiền của lao tử sao? Binh sĩ đầu lĩnh. Chư vị, đoàn người cũng phân xử thử, chúng ta buôn bán ra ngoài, mang theo hàng loạt tài vận, chỉ có chính mình cầm đao mới an tâm. Con mẹ nó ngươi, còn không cho cầm vũ khí vào thành, ai cho ngươi quyền lợi? Hiện nay bệ hạ cũng cho phép tư nhân có vũ khí, ngươi một huyện lệnh là cái thá gì? Đứng ngoài cửa, bên cạnh đi theo hộ vệ thương nhân, cũng là mồm năm miệng mới nói. Đúng thế, chúng ta cầm vũ khí, trong lòng mới có cảm giác an toàn. Chúng ta vào thành lại không phải đi tạo phản, làm chi không cho chúng ta cầm vũ khí? Chúng ta muốn gặp huyện lệnh. Chúng ta đều là cùng Trịnh Thị có hợp tác, các ngươi như thế, này còn hợp tác như thế nào? Vào thời khắc này, dẫn đầu binh sĩ thấy cảnh tượng không khống chế nổi, lập tức rút đao, phẫn nộ quát, lui lại, nếu không lão tử chém giết các ngươi. Tất cả binh sĩ đem trường mâu đâm về các thương nhân lập tức sợ tới mức lui lại lên. Tí thử đội vàng hướng phía mấy cái thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lui về sau đi. Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa từ đằng xa chạy như bay đến, phía trước có hai người cưỡi ngựa như nói, mau tránh ra. Bọn hắn bên hông vác lấy trường đao, con cung nỏ, dẫn xe ngựa bay vào trong thành. Thủ vệ binh sĩ đội vàng là bộ này xe ngựa tránh ra nói, đồng thời đưa mắt nhìn xe ngựa vào thành. Bộ này xe ngựa thế nhưng Trịnh Thị xe ngựa, mỗi ngày lui tới tại bến tàu Kinh Hà đến trong thành Bình Dương, bọn hắn quá quen thuộc. Chỉ là hôm nay như vậy bối rối, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Mẹ nhà hắn, người kia cưỡi ngựa, còn mang theo đao, vì sao vào thành? Đúng vậy a, này rõ ràng là tiêu chuẩn kép. Ta biết hai cái kia cưỡi ngựa người, tựa như là Trịnh Thị người. Chẳng thể trách, nguyên lai là huyện lệnh gia thân thích. Ta chuột lông vàng, không hợp tác với Trịnh Thị, nghe nói kinh thành Tam Hoàng tử làm cái thiên thượng nhân gian, chúng ta đi đầu quân tam hoàng tử, hợp tác với hắn. Vị nhân huynh này, lẽ nào ngài còn có môn này đường?
Ha ha, tự nhiên có. Chư vị, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, đi, chó má Trịnh thị, thứ đồ gì, ngũ tính thất vọng không tầm thường sao?
Trong phiên khắc, cửa các phú hào toàn bộ chạy hết, chẳng qua còn thừa lại một ít tiểu thương nhân, chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, hâm mộ nhìn đi xa thương nhân, cẩn thận mỗi bước đi địa vào thành. Đi rồi các thương nhân, tự nhiên đều là thuộc vương người giả trang, tại báo giấy đến Tín Dương trước, bại hoại một chút Huỳnh Dương Trịnh thị thanh danh. Ngay tại lúc đó, còn có mười mấy người tiến nhập trong thành, bắt đầu ở quán trà quán rượu nói huyện lệnh bắt quái chuyện địa, cùng với huyện lệnh cùng Trịnh thị quan thương thông đồng, làm sao hố những thương nhân khác cùng bách tính với gắt, đem Huỳnh Dương Trịnh thị nói thành thổ hoàng đế. Thậm chí, càng nói càng thái quá, nói Huỳnh Dương Trịnh thị đã tại cả nước các nơi chiêu binh mãi mã, lập tức sẽ tạo phản, tự mình làm hoàng đế. Theo ngoài thành tiến vào chiếc xe ngựa kia, giờ phút này đã dừng ở Trịnh thị trạch viện bên ngoài, mã ngựa người trên xe đã tới phòng khách. Người này chính là Trịnh Quan Chiết, hắn nhị thúc bày ra đại sự, vì chống lại bệ hạ ý chỉ, bị hình bộ bắt. Mà hắn lập tức phát động Trịnh thị trong triều người hướng bệ hạ tạo áp lực, lại là một chút hiệu quả đều không có, ngược lại liên lụy Trịnh thị trong triều người, bọn hắn bị bệ hạ đã điều tra, rất có thể hội toàn bộ hạ ngục. Phiên phức là lầm lượt từng món mà đến. Giờ phút này chỉ có gia chủ xuất mã, liên hợp ngũ tính thất vọng, hướng bệ hạ tạo áp lực, chỉ sợ mới có thể bãi bình chuyện này. Chương 111, ngũ tính thất vọng liên hợp, bắt đầu bước thoái vị. Chương 111, ngũ tính thất vọng liên hợp, bắt đầu bước thoái vị. Trịnh Quan Chiết gấp qua lại trong phòng khách dạ bước, mà gia chủ Trịnh Nguyên Quỳ lại là chậm chạp không tới. Hắn đợi đã lâu, chỉ thấy một cái tuổi qua thất tuần lão giả, chống gậy chống, bên cạnh đi theo hai cái tỷ nữ, chậm rãi đi tới phòng khách. Chết, vì sao vội vàng mà đến, lẽ nào sự kiện kia có biến? Lão đầu một bộ uy nghiêm bộ dáng, đang khi nói chuyện, giữa lông mày lộ ra ba khí, xem xét chính là loại đó giả mà không chết, đã từng quát tháo phong vân nhân vật. Cho dù là nhìn thấy vãn bối lo lắng như thế, hắn vậy không có chút nào bối rối, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Chất nhi gặp qua đại bá phụ, ngồi xuống nói chuyện, ngươi vậy tuổi đã cao, lão phu dưới gối không còn, mấy cái kia cháu trai vậy không nên thân, Trịnh thị trả lại dựa vào ngươi. Như vậy, ngươi chỉ sợ cũng không được, làm nhất gia chi chủ, thực tế tượng truyền thừa nhiều năm như vậy đại gia tộc, cần trầm một người. Gặp chuyện bối rối, đây là tối kỵ, ngươi cần nuôi hạo nhiên chi khí. Chính nguyên vì đối với văn bối chính là một trầu giáo huấn. Chính quan chết liền vội vàng không người lĩnh tội, tiếp lấy hắn nói ra, đại bá phụ, nhị thúc ta hắn bị hạ ngục. Ừm, bị hạ ngục, vì sao? Nhị thúc lo lắng thuộc vương không chết, tại thuộc vương linh đường trước, để người điều tra, kết quả bị người chém giết, tính cả cùng đi tế bái ngũ tính thất vọng không người đều bị hạ ngục. Nói là bệ hạ hạ chỉ ý, không được bất luận kẻ nào thường thức thuộc vương dung nhan. Trịnh thị gia chủ thở dài, nhị đệ hay là thái lô mãng, tính quan mấy ngày, tổng hội ra thông tin. Bất quá, hạ ngục liền xuống ngục, có một câu nói như vậy, mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó, ha ha. Lão phu nhìn xem Lý Thế Dân làm sao đem ta nhị đệ mời đi ra. Đại bá phụ, văn bối đã để ta gia tộc trong triều người thượng đấu, nhưng bệ hạ lại là hờ hững, ngay tại văn bối trước khi đến, bệ hạ tính nhắm vào địa đã điều tra ta Trịnh thị tại triều quan viên, phàm là có vấn đề, toàn bộ hạ ngục. Lúc này Trịnh Nguyên Quỳ cũng không khỏi trong lòng đất run lên một cái, lập tức sắc mặt biến xanh xám đi lên. Lý Thế Dân đây là thật muốn cùng ta Trịnh thị trở mặt sao? Hừ, Lý Thế Dân a Lý Thế Dân, ngươi này là muốn hai thế mà chết sao? Nếu này đại đường chỉ có ta Trịnh thị, vậy ngươi trừng trị ta Trịnh thị không thể nói, có thể ngũ tính thất vọng liền tiếp căn, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta thất nhà người đều cho hạ ngục. Lão phu nhìn xem ngươi này nạp đạt đế quốc làm sao vận chuyển, không cho hoàng thất Lý ra một chút màu sắc xem xét, còn thật sự cho rằng lão phu là quả mềm, ngươi nghĩ bóp thì bóp. Người tới, phái trong tộc người chia ra đi 6 đại gia tộc cùng Sơn Đông cái khác gia tộc quyền thế, liền nói Lý Thế Dân nghị vong ta Trịnh thị, qua sông đoạt cầu. Lão phu vui lòng lại giảm xuống một thành lợi nhuận, hy vọng mọi người đồng loạt ra tay, cho Lý Thế Dân để mắt. Nói cho bọn hắn, ta Trịnh thị nếu vong tộc, kế tiếp chính là bọn hắn, Lý Thế Dân này là muốn từng cái đánh tan. Người tới liền vội vàng xoay người rời khỏi đi phân phó. Tiếp theo, Chính Nguyên Quỳ tiếp tục nói, đem bên tàu ngừng đi, cả nước vận chuyển, cửa hàng cũng ngừng, lão phu nhìn hắn Lý Thế Dân có thể chống đỡ mấy ngày. Kia thuộc vương rốt cục chết chưa? Chính quan chết liền vội vàng không người nói, hẳn là chết rồi. Lý Thế Dân thôi chiều, thuộc vương phụ xếp đặt linh đường, ngay cả Lý Uyên cùng thuộc vương mẫu thân vậy khóc chết đi sống lại, thiên thượng nhân gian tạm dừng kinh doanh. Bất quá, thuộc vương chết đêm thứ hai, Phật gia Kim Sơn tự lại là không giải thích được bị một cái hỏa mà đốt. Chính Nguyên Quỳ nhíu mày, Kim Sơn tự đừng nhìn rách dưới, nhưng đó là Phật gia thánh địa, huệ nhân kia lão lửa chọc thì ở nơi nào, tại sao lại một mùi lửa đốt? Hắn nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông, đây cùng thuộc vương chết không sao, rốt cuộc Phật gia không có tham dự trận này hành động. Ngươi mang theo lão bắt cùng lão cửu, giờ phút này thì xuất phát, đi Trường An nghị cách cứu viện nhị đệ đi. Đồng thời liên lạc Sơn Đông sĩ tộc, cho hoàng gia tiếp tục tạo áp lực. Đúng, vãn bối cái này xuất phát. Vũ tính thất vọng, quả nhiên là căn liên tiếp căn, thông qua lại thông ra, đã là ngươi có ta, ta có ngươi, thực tế tại trên phương diện làm ăn, đó chính là vô cùng sát hợp tác thương. Với lại tự nhận là thân phận cao quý, truyền thừa xa xưa, căn bản là xem thường gia tộc khác, chỉ cần bọn hắn thất gia tộc tâm liên tiếp tâm, thiên hạ này vô luận như thế nào biến hóa, bọn hắn đều là người được lợi, ai làm hoàng đế, kia cũng không đáng kể, chỉ cần đối bọn họ hữu hảo là được. Nhưng bây giờ Lý Thế Dân đối bọn họ không hữu hảo, chuẩn bị cầm yếu nhất Huỳnh Dương Trịnh thị khai đao, đây cũng là mang ý nghĩa Lý Thế Dân nghĩ từng cái đánh tan bọn hắn tấm này cường đại mạng lưới quan hệ. Tại Huỳnh Dương Trịnh thị gia chủ làm ra nhường ra một thành lợi nhuận sau đó, bọn hắn sôi nổi hưởng ứng, Lý Thế Dân muốn qua sông đoạt cầu, không có cửa đâu. Thiên hạ này tám thành quan viên cũng ra từ đám bọn hắn thất nhà, Lý Thế Dân không muốn làm hoàng đế thì nói rõ. Thế là tấu chương như là hoa tuyết, bay vào Trường An thành hoàng cung. Một ngày thời gian, Lý Thế Dân nhận được thứ sử cấp trở lên tấu chương hơn 300 phòng, còn lại quan lớn quan nhỏ tấu chương hơn 1000 phòng. Nhất là Ngũ Tính thất vọng tại kinh làm quan quan viên, một thiên liền lên 89 phong tấu chương, đề xuất bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, thậm chí có ngự sử công kích Lý Thế Dân là bạo quân, còn lấy ra biến Huyền Vũ môn sự việc nói chuyện. Giết tử đệ, cầm tù phụ thân, đây là đại bất hiếu, quả thực tội ác tày trời, bây giờ chết rồi nhi tử, đây là báo ứng xa đáng. Mà cổng cung, Sơn Đông sĩ tộc mang theo học sinh, bắt đầu quỷ gối cổng cung bức thoái bị, yêu cầu bệ hạ đặc xá Ngũ Tính thất vọng bị bắt người. Thời khắc này Lý Thế Dân đã bị giận điên lên, lại giết hai cái Ngũ Tính thất vọng người. Thậm chí hắn có loại xúc động, trực tiếp hạ lệnh đại quân, đồ này thất nhà. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, hắn làm như vậy, chỉ sợ thật sự hội hai thế mà chết. Thiên hạ này lại sẽ xuất hiện 18 lộ phản vương, phản hắn Lý Thế Dân, hắn Lý Thế Dân lại lần nữa đạp vào Dương Quang theo gót. Vương Đức, đi báo tin, ngày mai thượng đại triều hội, chấm muốn tuyên bố một kiện đại sự. Tối nay đem báo giấy thông qua dịch trạm phát hướng thiên hạ, sáng sớm ngày mai đại triều hội hoàn tất về sau, bắt đầu bán báo giấy, bán càng nhiều càng tốt, chấm không kém chút tiền đấy. Nhưng các ngươi lại đắc ý một tiền, ngày mai nhìn xem chấm làm sao thu thập các ngươi. Hôm sau, sắc trời tối tăng mở mịt sáng, đại triều hội bắt đầu. Chẳng qua là khi Lý Thế Dân đến Thái Cực Điện lúc, quan viên bên trong 1/5 không có trình diện, hắn càng phát ra địa hận những người này, đại triều hội cũng dám không tới, toàn bộ mẹ hắn bị bệnh. Tốt, lao tử để các ngươi như bệnh, cầm triều đình bổng lộc, lại là cùng triều đình đối nghịch, kia liền về nhà cho heo ăn đi. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Vì sao có nhiều người như vậy không vào triều? Lý Thế Dân mặt lạnh lấy hỏi Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh trong lòng cũng là kinh hãi lợi hại, hắn đã biết được tin tức, rốt cuộc hắn cũng là thế gia người, Ngũ Tính thất vọng liên hợp lại bức thoái vị bệ hạ, muốn bệ hạ thả hồn qua bắt người. Nhưng hắn cũng biết, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không phóng, nhất là tại Thục Vương vừa mới chết đi cái này đường khẩu. Nay mẹ nó, đều không phải là tại tìm đường chết sao? Bệ hạ, bọn hắn nói bị bệnh. An lộc của vua là quân phân ưu, tất nhiên bọn hắn như thế tham sống bệnh, kia thì về nhà dưỡng lao đi. Lại bộ thị lang ở đâu? Thần tại, cách chức vị của bọn hắn, để bọn hắn về nhà dưỡng bệnh đi, nhường trợ thủ thượng vị. Trong lòng mọi người giật mình, bệ hạ thật là lớn quyết đoán, bọn hắn nghĩ khuyên giải một chút, nhưng lúc này không dám, ngay cả Ngụy Trừng cũng rời nhiều lần bước chân, cuối cùng cũng thu về. Chớp có một kiện thiên đại sự tình, muốn đối nhìn chư vị ái khanh tuyên bố. Chấm tam hoàng tử. Lý Thế Dân hai mắt từng đỏ, nước mắt trong nháy mắt thì chảy ra, bắt đầu trên triều đình khóc thút thít. Lúc này, đại lý tự khanh gái trụ, cắn hầm răng, chậm rãi đứng ra, "Vậy hạ, vẫn là để lão thần thay ngươi tuyên bố đi, vậy hạ xin nén bi thương." Lý Thế Dân bất lực gật đầu. Đại trụ giận không kèm được mà quát, "Tam hoàng tử chết bởi Bình Dương Trịnh thị chi thủ, các ngươi đã đuổi bắt cung khai, chứng cứ xác thực, đây là lời khai. Đường đường bệ hạ tam hoàng tử, bọn hắn cũng dám giết Bình Dương Trịnh thị, đây là muốn tạo phản sao?" Phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Nhưng Ngụy Trưng hay là đứng ra, cho dù lần này hắn phải ngã nấm mốc, là ngôn quan, muốn dám phun, bệ hạ làm như thế, đây là không có thấy rõ ràng tình thế sao? Ngũ Tính thất vọng, đã liên hợp lại, hôm nay nhiều người như vậy không đến, cổng cung cũng bắt đầu bức thoái vị, tiếp tục như vậy nữa, quốc gia làm sao vận chuyển? Chương 112, khổ cực Ngụy Trưng, lão phu tử bị người quăng vẻ mặt. Chương 112, khổ cực Ngụy Trưng, lão phu tử bị người quăng vẻ mặt bệ hạ. Kéo ra ngoài chém. Lý Thế Dân trực tiếp giận chụp long ỷ, quát lên một tiếng lớn. Cơ mờ nở. Tất cả mọi người bối rối, lão Ngụy còn chưa lên tiếng đâu. Làm sao lại muốn bị chém? Ngụy Trưng vậy bối rối, ta con mẹ nó cái gì cũng không nói, ngươi liền đem ta chém mất. Nhưng nhìn xem Lý Thế Dân kia điên cuồng bộ dáng, không giống như là tại làm bộ, Ngụy Trưng lập tức trái tim phanh phanh nhảy lên. Trong lòng của hắn gọi thẳng hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Bệ hạ, thần còn chưa lên tiếng đấy. Ngụy Trưng trực tiếp bị hai cái thị vệ kéo ra ngoài. Bệ hạ, ngươi là vua của một nước, giang sơn xã tắc cao hơn tất cả, bệ hạ, bệ hạ. Phong Huyền Linh và trọng thần lập tức quỳ xuống đầy đất, là Ngụy Trưng cầu tình. Lý Thế Dân theo bậc thềm liền chạy tiếp theo. Âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên chư vị xin tha cho hắn, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Liên để hắn đi cổng cung sơ tán những kia loạn tặc. Chấm cho bọn hắn một ngày thời gian, nếu còn không ly khai, chấm không ngại làm một lần bọn hắn trong miệng bạo quân. Phong Khanh, đem chấm vừa rồi nói lời nói, thông cáo thiên hạ. Chấm tuyệt không thể nhường hoàng tử chết vô ích. Trịnh thị tức thời, lập tức giao ra hung thủ, bằng không, chấm chỉ có thể nhường hình bộ đi bắt người. Phong Huyền Linh thời khắc này trong lòng thật lâu không thể bình phục, Huỳnh Dương Trịnh thị người lại là giết tam hoàng tử hung thủ, cái này khiến hắn làm sao đều không thể nghĩ đến. Hắn còn tưởng rằng là trưởng tôn vô kỵ liên hợp quá giết chết. Thần tuân mệnh. Vào thời khắc này, tất cả Trường An thành người đều sôi trào, bọn hắn cầm hôm nay vừa mới ra lò báo giấy. Đầu kia bản đầu để thượng tình lĩnh biết, tam hoàng tử Thục Vương chết đi, hung thủ Trịnh thị ung dung ngoài vòng pháp luật. Tam hoàng tử chết đi, bị Trịnh thị giết đi. Cái này làm sao có khả năng? Ta dựa vào, đây cũng quá để người rung động đi, tam hoàng tử lại bị người ám sát. Chẳng thể trách hôm qua nhìn thấy Thục Vương phủ treo lấy trắng đèn lồng lồng đèn y ra ca ra bên trong truyền đến khóc tiếng gáy. Này trời muốn sập sao? Lại có người dám ám sát tam hoàng tử. Tất cả Trường An thành người đều đang sôi nổi nghị luận, nhất là nhìn thấy Trịnh thị thập đại tội trạng, cho dù là dân chúng bình thường cũng là hận nghiến răng. Thập đại tội trạng đầu thứ nhất, Trịnh thị khống chế tào vận, quan thương thông đồng, bất chấp vương pháp. Thứ hai, Trịnh thị vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cưỡng chiếm ruộng tốt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Thứ ba, tuyệt tình phụ nghĩa, nhạn quai nổ lông. Thứ tư, lũng đoạn sách vợ tri thức, lừa gạt bách tính.
Thứ năm, tổn hại quốc gia hình tượng, thông đồng với địch tư địch. Và bình thường bách tính nghe xong Trịnh Thị thập đại tội trạng, cũng cảm thấy này Trịnh Thị không phải người, đơn giản chính là xuất sinh. Mười đầu bên trong đều là không hy vọng bọn họ được sống cuộc sống tốt, lão bách tính là đới mộ tổ tiên nhà ngươi, hay là giết người phụ mẫu. Bực này nhân ra, vậy hạ vì sao còn muốn giữ lại hắn? Thiên tử phạm pháp cũng cùng dân cùng tội, lẽ nào Trịnh Thị đây thiên tử còn lớn hơn? Ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ sợ là không biết, Huỳnh Dương Trịnh Thị gia tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tiên thì không cần phải nói, Phú Khả Địch Quốc là khẳng định, thì nói người ta giao thiệp, chỉ là Trịnh Thị gia tộc ra tới người, bát phẩm trở lên quan viên, chí ít có mấy chục người. Ta đi, lợi hại như thế. Với lại, nay Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng cái khác mấy cái đại gia tộc đều là thông gia, quan hệ sắt vô cùng, một sáng bệ hạ động Huỳnh Dương Trịnh Thị, đó chính là động mấy gia tộc khác. Vào thời khắc này, một người mặc đoán quẻ lão đầu đi đến, ta tin tức mới vừa nhận được, đại triều hội kết thúc. Nghe nói một nửa quan viên không có đi vào triều, với lại Trường An thành phu tử nhóm mang theo học sinh đi kháng nghị tại cổng hoàng thành quy đâu, bọn hắn thật giống như là muốn cầu bệ hạ thả Trịnh Thị cùng gia tộc khác người. Những người này có thể thật không muốn định lậm, tam hoàng tử bị bọn hắn giết, bệ hạ cũng bất ước chưa nói cái gì, bọn hắn còn đi áp chế bệ hạ. Một người khác vỗ bàn một cái, lòng đầy căm phẫn mà giống lên một câu: đi đi đi, chúng ta đi xem xét là những kia không biết xấu hổ người. Kỳ thực trong tiểu lâu nói những lời này người cũng không phải người bình thường, mà là thuộc vương Bát Đại Kim Cương. Tư Hoài Cần buộc hợi chưa nói lời nói thật, Bát Đại Kim Cương đã cảm thấy là thuộc vương thành viên tổ chức, làm sao có khả năng không làm chút gì đó. Thế là Bát Đại Kim Cương mở một hội nghị bí mật, liền chuẩn bị cho chuyện này dội lên dầu, nhường đám lửa này thiêu đốt được vững hơn. Những kia đồ chó hoang người đọc sách, thưa cũng đọc được trong bụng đi, còn dám mang theo học sinh đi bức thoái vị. Còn có những kia mệnh quan triều đình, cầm triều đình, ăn lấy triều đình, lại làm lấy mũ tính thất vọng trong nhà chó săn. Cậu tập trùng, bọn hắn cũng xứng xưng là người đọc sách. Cái gì là người đọc sách? Người đọc sách nên là có rộng lớn khát vọng, vì nước vì dân. Người đọc sách hai vai khiêng cái đầu, làm được bừng, đi được chính, có cùng tất cả thế lực tà ác đấu tranh rốt cục cốt khí. Tư Hoài Cần mặc một thân văn quẻ, sánh vai nhìn một tiểu thương nhân, cực lực tô đậm nhìn không khí, cuối cùng dẫn tới tất cả trà lâu khách nhân của mình. Sau đó vung tay lên, liền dẫn tất cả trà lâu người muốn đi cổng hoàng thành giáo huấn những kia cậu tạp trùng. Giờ này khắc này, Bát Đại Kim Cương cùng với hợi chư người, mỗi người cũng dẫn một đám người đi tới hoàng thành trước. Ngụy Trưng bị Lý Thế Dân dọa gần chết, sống sót sau hai nạn hắn, vội vàng chạy đến cổng hoàng thành, khuyên giải những quan viên kia cùng phu tử nhóm, để bọn hắn vội vàng mang theo học sinh rời đi, bằng không đại nạn lâm đầu. Có thể những người này cứng đầu vô cùng, bày làm ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, vậy hạ nếu là không thả bắt đi vào những người kia, bọn hắn thì sẽ không rời đi. Đáng thương bọn hắn lại chỉ là người ta ngũ tính thất vọng trong tay bia đỡ đạn, ai mẹ hắn quan tâm sống chết của các người, bị người lắc lư, còn không tự biết. Lão sư, toán học sinh cầu ngươi, mau chóng rời đi đi, vậy hạ sẽ giết các ngươi. Ngụy Trưng trong miệng nói tới Lưu lão, chính là Sơn Đông đại nho, danh khí coi như không tệ, tại tứ thư ngũ kinh nghiên cứu phương diện, vô cùng có thành tựu, giáo sư học sinh rất nhiều, Ngụy Trưng đã từng vậy bị ân nơi này người. Bệ hạ mất đi nhi tử, việc này tất cả mọi người rất đồng tình với, nhưng vì sao muốn oan uổng người khác, người ta chỉ là đi tế bái một lần, liền bị hình bộ bắt, này đại đường còn muốn luật pháp làm gì? Đây là bạo quân hành vi, Huyền Thành a, ngươi thay đổi, làm quan làm được thị trung, lại là quên đi làm quan dự tính ban đầu, trước đây ít năm thường xuyên nghe nói ngươi khuyên giải bệ hạ sự tích, không ngờ rằng ngươi, từ đó về sau, ngươi ta thầy trò ân tình, nhất đao lưỡng đoạn, sau khi rời khỏi đây đừng tiếp tục để lão phu là ngươi ân sư. Lão sư, ngài cái này. Ngụy Trưng quỳ gối Lưu lão trước mặt, lệ rơi đầy mặt. Lão sư lại muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngay lúc này, xa xa xuất hiện Trường An thành bách tính, đen nghịt một mảnh. Thủ vệ tướng sĩ lập tức rút đao, chuyển ra cản cọc buộc ngựa cùng còn lại phòng ngự thứ gì đó, trường thương xếp thành một loạt. Nếu có người dám can đảm xung kích, bọn hắn không ngại tiễn những người này đoạn đường. Chỉ là nhường thủ vệ binh sĩ không ngờ rằng là đếm trên vạn bách tính, vọt tới hoàng trước cửa thành, thì ngừng lại, không biết ai hô một tiếng. Những người này chính là sát hại tam hoàng tử đồng lõa, đập chết bọn hắn, thay tam hoàng tử báo thù. Trong lúc nhất thời, trứng thối, loạn là rau, thậm chí có phân châu cùng cước chó, hết thể ném về quỷ đầy đất thư sinh cùng đám quan trước. Phanh phanh phanh. Trước đây, những thứ này quan lại cùng các thư sinh, trong lòng còn rất đắc ý, bởi vì bọn họ nhìn phía sau đến rất nhiều bách tính, khẳng định là đến giúp đỡ bọn hắn, cầu bệ hạ thả những kia người vô tội. Chỉ là bọn hắn nghĩ lầm rồi, nên đón bọn hắn là một trận đánh đập. Hàng ngàn hàng vạn bách tính, tiện tay ném ra thứ gì đó, trực tiếp thì đập những người này chật vật không chịu nổi, thậm chí có bị nện bỏ tay, đó là có ngoan nhân trực tiếp ném đi đá. Trong lúc bối rối, Ngụy Trưng lôi kéo Lưu lão muốn chạy, có thể Lưu lão là quyết tâm, tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không nguyện ý rời đi. Ngụy Trưng cũng gấp khóc, mẹ nó, ngươi nếu như bị bách tính cho đánh chết tươi, ngươi thì chết vô ích. Vì bệ hạ không thể nào đi trị nhiều như vậy bách tính tội. Rất rõ ràng, những người này là có người dẫn đạo mà đến, là bệ hạ muốn nhìn nhất đến. Ba ba ba. Ngụy Trưng dùng tay áo bưng kín mặt, nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng cùng cái mông truyền đến đau rát, với lại hắn dường như bị dao héo chôn. Và dân chúng ném xong rồi dao héo cùng trứng thối về sau, hắn lúc này mới bò lên. Mới vừa rồi còn vẻ mặt đắc ý thư sinh cùng đám quan trước, giờ phút này chạy bò nôn mửa ngất đi. Mà lão sư của hắn Lưu lão vẫn như cũ quỳ ngồi dưới đất, nửa thân thể bị dao héo bao phủ, trên đầu mấy cái bao lớn, con mắt vậy sưng lên. Lão sư, người không sao chứ? Lưu lão toàn thân cũng run rẩy, hắn sao cũng nghĩ không thông, hắn là vì dân tỉnh mệnh tới, lại là bị bách tính đầu đả,
hơn nữa còn là dùng trứng thối cùng dao héo. Hắn cả đời thanh danh, coi như là hủy ở chỗ này. Nhưng vì sao có thể như vậy? Lão phu. Một tiếng vang lanh lảnh về sau, Ngụy Trưng liền thấy sư phụ của mình trên mặt khét một đống vân. Đây không phải cước chó, cũng không phải phân trâu, tựa hồ là. Mọi người vậy sợ ngây người, hướng phía kia đống vân bay tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một người trung niên phụ nữ, ngay tại vì con nàng để quần, bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu tử, trên tay còn dính nhìn màu vàng đồ vật. Tình cảm là tiểu tử này ném xong rồi mang tới đồ vật, không có ném qua nghiện, nhìn thấy hài tử kéo phân, thì thuận tay cho ném tới. Mẹ! Mọi người thấy một màn này, cuối cùng nhịn không được, tất cả đều hẹn nói ra, Ngụy Trưng cùng bên cạnh các thư sinh, trong dạ dày cũng là bốc lên ngược lại hải, tăng thêm mọi người ném đều là trứng thối cùng lạn thái diệp, mùi vị kia xen lẫn cùng nhau, lập tức nằm dạp trên mặt đất ngay cả mật đắng đều phun ra. Bọn hắn không phải người đọc sách, bọn hắn là trịnh thị chó săn. Đúng, bọn hắn không phải người, là xuất sinh, là sát hại thuộc vương đồng lõa. Đánh chết bọn hắn, là thuộc vương báo thủ. Chương 113, thế gia chỉ ra một chiêu, nên đón bọn hắn là báo tố. Chương 113, thế gia chỉ ra một chiêu, nên đón bọn hắn là báo tố. Cũng may, thủ vệ đám binh sĩ hợp thành bức tường người, đội vàng ngăn tại chật vật không chịu nổi các thư sinh trước mặt, ngăn trở những thứ này lòng đầy căm phẫn lao bách tính. Nhất là Ngụy Trưng, liền đội vàng tiến lên, khuyên đủ những thứ này mất lý trí bách tính. Chư vị phụ lao hương thần, mời không nên kích động. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, triều đình hội dựa theo đại đường luật xử trí việc này, mời không nên kích động. Vừa mới chạy lên trước Ngụy Trưng, liền bị người đập một đá, trực tiếp cho nện hôn mê bất tỉnh. Thủ vệ binh sĩ ngăn không được những người dân này, cũng không muốn ngăn cản, những thứ này đổ chó hoang người đọc sách, dám cùng bệ hạ khiêu chiến, chết đi coi như xong cầu. Chỉ cần bọn hắn giữ vững hoàng thành cửa thành là được. Cho nên bọn họ lui về sau đi, giữ vững cổng thành. Trong đó đám quan chức thấy tình thế không ổn, nghĩ muốn chạy trốn, có thể nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọn, có thể dìm nó chết nóng. Chỉ có thể tiếp nhận những người này ẩu đả, hai tay ôm đầu, nhưng cầu năng lực tránh được một mạng. Tốt ở thời điểm này, theo trong hoàng thành chạy ra khỏi vô số binh sĩ, dường như kẻ đến không thiện, trong dân chúng thì có người hô, đại quân đến, mau trốn à. Những người này dường như là chuyên môn huấn luyện qua đồng dạng, nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn người cũng chạy mất, ngay cả giẫm đạp sự kiện đều không có. Chỉ để lại một đống rau héo cùng trứng thối cùng với cất đái. Đương nhiên, còn có đến bộ thi thể cùng một đống bị thương thư sinh. Ngụy Trưng bị quan binh bị, sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình đầu đau dữ dội, sờ soạn một cái, thật lớn một cái túi, cái đó đáng đâm ngàn đao, lại đập hắn một đá. Chẳng qua lúc này đã cách vừa nãy chuyện xảy ra, dòng dã đi qua nửa canh giờ, khi hắn hỏi người bên cạnh, đến tuột cùng thế nào? Người bên cạnh lại là nói, chết rồi 9 người, trong đó 6 cái quan viên, 3 học sinh. Mà lao sư của hắn, chỉ là bị người quăng vẻ mặt hài tử thịt thịt, người không sao, chính là mặt hết rồi. Giờ phút này, Ngụy Trưng này mới biết được, hôm nay bao giấy trang đầu đầu đề, viết thuộc vương chết đi, hung thủ là Trịnh Thị người, đồng thời dàn ra Trịnh Thị thập đại tội trạng. Ngụy Trưng cười khổ không thôi, nguyên lai bệ hạ đã sớm đã làm xong bố trí, chính mình trước đây muốn quên nhủ, sợ hắn chuyện xấu, không chờ hắn nói chuyện, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Mà bên ngoài cửa cung sự kiện, chỉ sợ đồng dạng là bệ hạ thủ bút. Chắc chắn hung ác à, đem nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền những lời này, chơi minh minh bạch bạch. Chỉ là đáng thương hắn lao sư kia, bị người làm vũ khí sử dụng, còn không tự biết, lần này tốt, mặt cũng bị mất, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị người ném đi hải tử thịt thịt. Bệ hạ là bắt các ngươi không có cách, có thể bách tính chẳng cần biết ngươi là ai, đánh thì chẳng đánh, hơn nữa còn là vũ nhục tính địa quất một cái. Trịnh Thị a Trịnh Thị, các ngươi giết ai không tốt, không nên hoàng tử, lần này chỉ sợ các ngươi được chơi xong. Lưu lão tại y quán bị băng bó vết thương, đồng thời vậy nhìn báo giấy, càng là hơn nghe y quán bệnh nhân cùng gia thuộc nhóm trò chuyện. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thuộc vương chết đi, hơn nữa còn là bị Huỳnh Dương Trịnh Thị người sát hại. Lúc này, hắn mới phản ứng được, hắn là bị người làm vũ khí sử dụng. Đáng thương hắn những học sinh kia a. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến bị bách tính ném đi vẻ mặt phân, hắn bị tức khóc, tâm muốn chết cũng có thể cho dù là chết rồi, vậy không cứu vãn nổi thanh danh của hắn. Nhưng còn sống, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn về đến nhà, thì lưu lại gia quyến của người đã chết, sau đó treo cổ tự vận. Nhưng mà, phần này di chúc lại là cùng ngày liền bị đăng tại trên báo giấy, lưu loát viết mấy bản chữ, toàn bộ là chửi mắng Ngũ Tính thất vọng. Ngũ Tính thất vọng coi hắn làm vũ khí sử dụng, hại chết mấy triều đình quan lại, hại chết vô tội học sinh, nhường hắn lên phía Bắc vạn thế tiếng xấu, hắn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua những kia trốn ở trong âm u âm lưu ra. Phần này di chúc xuất hiện, làm cho cả trường An thành người, càng là đối với Ngũ Tính thất vọng thống hận tới cực điểm, lại cầm lao phu tử cùng học sinh làm bia đỡ đạn, Ngũ Tính thất vọng ngay cả nhân tính cũng không có. Đúng lúc này, lại một phần báo giấy xuất hiện. Sáng tác là Huỳnh Dương Trịnh Thị đoạn mất thiên hạ vận chuyển, đóng lại thiên hạ Trịnh Thị cửa hàng. Đồng thời bọn hắn liên lạc hắn dư danh gia vọng tộc, muốn đồng thời bãi công ngừng kinh doanh, áp chế bệ hạ, buông tha Huỳnh Dương Trịnh Thị. Đây là không muốn để cho thiên hạ cuộc sống của dân sao? Huỳnh Dương Trịnh Thị hành động, rốt cục là lương tâm mất đi, hay là nhân tính bạc mẹo, hay là đạo đức tiêu vong? Thị phi người, thị phi chuyện, mà nói thị phi người, chính là phi nhân. Gió lớn quét đến cây ngô đồng, tự có người bên ngoài luận giải ngắn. Thị phi giải ngắn, công đạo tự tại lòng người. Ngũ Tính thất vọng vừa mới lấy ra một chiêu, bọn hắn thật sự là không ngờ rằng, Lý Thế Dân lại là như bạo phong vũ địa đánh ra vô số chiêu, chiêu chiêu đến mặt, đánh cho Ngũ Tính thất vọng gò má đau nhức, đánh đến bọn hắn đầu góc tròn váng. Ngũ Tính thất vọng lưu tại Trường An nhân vật trọng yếu, bị một mẻ hốt gọn, người còn chưa cứu được đến, ngược lại là dựng vào vô số người. Giờ này khắc này Lý Thế Dân, tay cầm báo giấy, cái này dư luận trọng ký, quả thực là thần cản giết thần, ma cản giết ma, bọn hắn ngay cả cơ hội phản bác đều không có. Tại dư luận khối này, bọn hắn coi như là thua rối tinh rối mù. Cái này cũng đã chứng minh, báo giấy cái này dư luận trọng khí lợi hại, bình thường dư luận cũng dẫn hướng, thế nhưng nắm trong tay bọn hắn mới có thể lôi cuốn dân ý, hướng lý thế dân tạo áp lực, hiện tại trái ngược. Vũ Tính thất vọng lưu tại Trường An thành những người khác, giờ phút này ngay cả sân nhỏ cũng không dám ra ngoài, sợ bị Bách Tính nhìn thấy đánh chết ơi, bọn hắn hiện tại đã trở thành chuột chạy qua đường. Trong đêm Trường An thành phát sinh đại sự, thông bẩm cho các phe gia chủ, hy vọng gia chủ bên ấy mau chóng nghĩ biện pháp của nhau, bằng không, Vũ Tính thất vọng thanh danh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không gánh nổi. Bọn hắn dựa vào chính là tại trong lòng Bách Tính danh vọng, hiện tại danh vọng cũng bị mất, còn lôi cuốn cái dám danh nghĩa. Huỳnh Dương huyện, lui tới tại Trường An ở giữa người, liền không có từng đứt đoạn. Lý Khắc chỉ là tránh ở ngoài thành rừng cây nhỏ, lặng lặng nhìn đây hết thảy, Trường An thành thông tin cũng truyền tới, mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Báo giấy đã phát hướng thiên hạ, đồng thời dư luận đã thành hình, chỉ là Tín Dương thành báo giấy lại không cách nào chuyển tống đến Bách Tính trong tay. Chẳng qua này đều không phải là chuyện, Huỳnh Dương thành ở lại phần lớn cũng là thương nhân, là lưu động tính nhân khẩu, tổng hội ra ngoài. Mà hắn người đã mang theo báo giấy tiềm nhập Huỳnh Dương thành, thì vào sáng sớm ngày mai, phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cho cửa nha môn cũng cho hắn dán đăng lên báo. Vào trước là chủ, nhường khổ Trịnh Thị từ lâu các thương nhân, đối với Trịnh Thị sinh ra thống hận tình cảm, sau đó lại nhường thổ phỉ giết sạch Trịnh Thị. Lời như vậy sẽ chỉ đại khoái nhân tâm, nhường gia tộc khác nhanh chóng bức bỏ Trịnh Thị. Những ngày gần đây, thị xã đã tìm được một nhóm thủy tặc cùng ba nhóm bọn cướp đường. Thủy tặc nhóm đã dọc theo đại vận Hà Bắc bên trên, mà ba nhóm thổ phỉ cũng là theo các nơi chạy tới. Không vì cái gì khác, bọn hắn đạt được thông tin, Trịnh Thị giết Tam hoàng tử, mang theo hàng loạt tài vận, muốn chạy trốn, trên nửa đường đoạn giết bọn hắn, đời này cũng đủ ăn. Sáng sớm hôm sau, Huỳnh Dương huyện bên trong người đi ra khỏi nhà về sau, lập tức thì sợ ngây người, này tình huống thế nào, nhà hắn môn bị người dùng giấy cho dán lên. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả ngõ nhỏ, cả con đường, trên đại thụ, trên vách tường, cửa sổ bên trên, toàn bộ dán đầy lít nha lít nhít trang giấy, thì cả mặt đất đều dùng giấy cho dán lên. Trước đây này Huỳnh Dương huyện là Trịnh Thị thiên hạ, bọn hắn còn tưởng rằng nhà của Trịnh Thị chủ nào tự rút, muốn dùng loại phương thức này khoe khoang nhà bọn hắn nhiều giàu có, chỉ là xem hết phía trên bí mật mụ mụ chữ viết về sau, tất cả mọi người không bình tĩnh. Ta cút mày đi, Trịnh Thị người giết Tam hoàng tử. Đây là muốn tạo phản tiết tấu a? Mà dán trang giấy người lại là người phương nào? Bọn hắn muốn làm gì? Huỳnh Dương thành không thể ở lại, đây là bọn hắn cảm giác đầu tiên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn quan bế cửa hàng, mang theo gia quyến, toàn bộ tụ tập đến cổng thành. Cả huyện nha, đồng thời cũng điên cuồng, huyện lệnh nhận được tin tức, từ nhỏ thiếp trên giường đứng lên, quần đều không có nhấc lên, liền chạy ra ngoài. Đi vào cổng huyện nha, nhìn thấy tràng cảnh là cả con đường đều bị trang giấy chiếm cứ, xem hết nội dung phía trên, hắn trực tiếp nổi điên. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Trong vòng một đêm, lại bị tặc nhân xông vào trong thành, còn dán nhiều như vậy báo giấy. Tất cả mọi người xuất động, xé toang báo giấy, nói cho dân chúng, đây đều là mê hoặc người lời đồn. Sau đó, hắn một hơi chạy tới Trịnh Thị lão trạch, Trịnh Thị toàn ra, tất cả người nói chuyện cũng ngồi trong phòng khách, mọi người nhìn qua tộc trưởng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trịnh Thị chỉ sợ có diệt tộc mạo hiểm. Nhiều năm như vậy cũng truyền thừa xuống, nhưng lần này gặp phải đối thủ thái khó đối phó. Bọn hắn vừa mới ra tay, người ta trả thù liền như là như mưa rơi đánh tới. Nhất là còn lại 6 đại gia tộc cùng cái khác gia tộc quyền thế, nhìn thấy này các loại tình huống, còn năng lực giúp bọn hắn một chút sao? Còn có thể cùng bọn hắn đứng ở một cái trên chiến tuyến mã ngựa. Đối mặt đầy đủ lợi ích, liền xem như thân nhân đều có thể trở mặt, đừng nói còn lại 6 đại gia tộc, bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Chương 114, Trịnh Thị ra chiêu, dẫn xả xuất động. Chương 114, Trịnh Thị ra chiêu, dẫn xả xuất động. Trịnh Nguyên Quỳ không nói gì, lặng lặng nhìn trên bàn trà để đó mấy phần báo giấy, thần sắc của hắn càng ngày càng kém. Nhất là đọc mấy thiên hành văn sắc bén thảo tạc hịch văn về sau, hung hăng đem báo giấy vò thành một cục, theo trên bàn trà thôi xuống dưới. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Xem ra, nhằm vào bọn họ Trịnh Thị, Lý Thế Dân làm mưu đồ đã lâu. Lúc này, Trịnh Thị tại triều người làm quan, phàm là bị tra, không có một cái nào thoát nạn, toàn bộ lang đang vào tù. Này tương đương với phong bế Trịnh Thị miệng cùng chọc mù Trịnh Thị con mắt, để bọn hắn mất đi tại trong chính trị quyền lên tiếng cùng cảm kích quyền. Lý Thế Dân tối không biết xấu hổ chỗ ở chỗ dò xét quan gia nhà, ngay cả phía sau sản nghiệp cũng không có buông tha, thu sạch hồi triều đình tất cả. Thời điểm mấu chốt nhất, Lý Thế Dân hay là thả ra dư luận trọng khí, để bọn hắn không ngờ rằng là báo giấy in ấn tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, truyền lại tốc độ càng là hơn nhanh đáng sợ. Bọn hắn sử dụng mấy trăm năm thậm chí ngàn năm góp nhặt ra tới danh vọng, trong vòng một đêm, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời nhường Huỳnh Dương Trịnh Thị thành vì người trong thiên hạ trong miệng tặc tử. Giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Chính Nguyên Quỷ đau lòng nhức góc địa gầm thét một tiếng. Nếu không nghĩ triệt để cùng triều đình lưỡng bại câu thương, như vậy chỉ có thể đem hy vọng mong manh ký thác tại cái khác 6 gia tộc, hy vọng bọn họ không muốn vứt bỏ Trịnh Thị. Nhưng hắn cũng biết, cái này hy vọng vô cùng xa vời. Lão Tam, bắt đầu từ hôm nay, bán tháo bộ phận sản nghiệp, bán thổ địa, mang theo gia tộc một bộ phận người, đi về phía nam di chuyển. Lão Ngũ, ngươi mang theo một bộ phận gia tộc tử đệ, hướng đông bắc di chuyển. Lão Tứ, ngươi mang theo một bộ phận người, hướng tây di chuyển. Những người còn lại lưu tại Bình Dương. Trong lòng mọi người giật mình, lẽ nào sự việc đã nghiêm trọng đến nước này sao? Cho dù là thay đổi triều đại, bọn hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng chưa từng làm ra qua bực này mưu đồ. Tộc trưởng, tộc trưởng. Trịnh Thị gia tộc chuyện người sôi nổi đứng lên, trong đó một vị bà lao chọc gậy chống nói, lao đại, như thế quyết sách có phải vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc hắn Dư gia tộc còn không có vứt bỏ chúng ta, lỡ như bọn hắn nhìn thấy chúng ta làm như vậy, quả quyết địa vứt bỏ chúng ta đâu, chúng ta cũng có tự vệ thực lực, làm gì phân một chút tán thực lực để người thừa dịp hư. Lão Tam vậy đứng lên nói, quân đội cũng có người của chúng ta, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, thực sự không được, bắt đầu từ số 0. Đúng vậy à, con thỏ cấp bách còn cắn người đâu, Lý Thế Dân đây là muốn tươi sống chơi chết nhà chúng ta cũng không phải ăn chay, nếu không vận dụng át chủ bài. Cho Lý Thế Dân để mắt. Chính Nguyên Quỳ đứng lên, dùng gậy chống rộng một chút sàn nhà, âm thanh lạnh lùng nói, yên tĩnh. Lão phu nói chuyện không dùng được sao? Mười mấy người cuối cùng yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Trịnh Nguyên Quỳ. Lão phu không phải sợ triều đình, mà là triệt để trở mặt về sau, thế tất yếu xảy ra sự kiện đẫm máu, vì gia tộc kéo dài, nhất định phải làm như vậy. Tiếp lấy Trịnh Nguyên Quỳ thở dài, phân phó nói, thời điểm ra đi, nhất định phải bí ẩn, Lý Thế Dân chó săn đã tiềm nhập Huỳnh Dương, chẳng qua các ngươi chớ có bối rối, lão phu hội để bọn hắn hối hận tới đây Huỳnh Dương. Nay Huỳnh Dương là ta Trịnh thị thiên hạ, là ta Trịnh thị định đoạt, đêm qua sự việc, lão phu không hi vọng lại phát sinh. Lão quỷ, ngươi đã nghe chưa? Lần sau còn như vậy, chính ngươi đoạn. Một mang mặt nạ người mặc áo tròn đen, nằm rạp xuống tại Trịnh Nguyên Quỳ dưới chân, toàn thân đều đang run rẩy. Chủ nhân, lão nô biết được. Lúc này, Huỳnh Dương huyện lệnh Trịnh Tiên Nhiên, lúc này mới đến bên ngoài nhà cũ mặt, hắn giờ phút này, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Là một huyện lệnh, trong thành ra động tĩnh lớn như vậy, hắn lại không biết chút nào, có thể nghĩ, lao tộc trưởng lửa giận lớn đến bao nhiêu. Này Huỳnh Dương thế nhưng bọn hắn Trịnh thị hang ổ, lại bị người xông vào đến, đem báo giấy dán đầy tất cả trong thành, ghê tởm, những người kia là làm sao làm được. Huyện lệnh đại nhân, lão tộc trưởng cho mời. Và Trịnh Thiên Nhiên bước vào lão trạch về sau, trong gia tộc những lời khác chuyện người đã rời đi, chỉ còn sót lão tộc trưởng. Văn bối, bái kiến tộc trưởng. Ngàn năm à, nhiều năm ôn nhu hương, để ngươi đã quên đi lòng cảnh giác, tối hôm qua rốt cục có chuyện gì vậy? Trịnh Thiên Nhiên không phản bắt được, chỉ có thể cúi đầu. Hắn là triều đình mệnh quan không sai, có đó không trái phải rõ ràng trước mặt, thứ một cái cân nhắc khắc nên lợi ích của gia tộc, không có gia tộc, liền không có hắn hôm nay. Lão phu cho ngươi dặn đi dặn lại, nhưng ngươi đem sự việc làm thành như vậy, lão phu đối với ngươi rất thất vọng. Đi từ đường lãnh phạt đi. Trịnh Thiên Nhiên tay nhỏ không khỏi run rẩy mấy lần, Trịnh thị có tộc quy, có công tất thưởng thức, có tội tất phạt, công tội không giằng co. Nhìn xem ngón tay của mình, chỉ sợ là đã giữ không được. Đúng, tộc trưởng. Từ hôm nay trở đi, phong tỏa cửa thành, bất kỳ người nào không được ra vào, sau 3 ngày lại mở cửa thành. Đúng, tộc trưởng. Ngàn năm, lòng cảnh giác để cao điểm, lần sau xuất hiện chuyện như vậy, liền đi dưới mặt đất cho liệt tổ liệt tông nhận tội. Trịnh Thiên Nhiên hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tộc trưởng xin yên tâm, về sau sẽ không còn xảy ra chuyện như thế. Đi thôi, vì Trịnh thị kéo dài, cho dù chúng ta nỗ lực tính mệnh, vậy sẽ không tiếc. Trịnh Thiên Nhiên đi từ đường, trong đường truyền đến tiêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Một lát sau, sắc mặt hắn trắng bệch, lúc đi ra, người đứng đầu bên trên ngón út không thấy. Tại cổ đại, như là những thế gia này danh môn, hiệp hội trăm tiện hiếu làm đầu, cơ thể tóc ra, bị đối với phụ mẫu, thích tự mình hại mình người không thể tin, không hiếu thuận người sẽ gạt người, đều là sĩ tộc lập ra căn bản. Nhưng Trịnh thị lại có dạng này một cái vô cùng không bốc đồng tộc quy, để người khó có thể lý giải được. Chẳng qua có thể trở thành truyền thừa ngàn năm thế gia, bọn hắn cũng có chính mình mưu sinh phát tắc. Có thể chính là đầu này vô nhân đạo tộc quy, là nhường Trịnh thị đoàn kết nguyên nhân một trong. Chính Nguyên Quỳ nhìn đi xa Trịnh Thiên Nhiên, đối với người bên cạnh người mặc áo choàng đen nói ra, lão quỷ, từ giờ trở đi, nhường màn đêm buông xuống đi. Hắn nhất định phải xuất ra át chủ bài, nhường còn lại 6 nhà người, nhìn ra hắn Trịnh thị quyết tâm, nếu không Trịnh thị thì sẽ trở thành con rơi, còn nữa cũng làm cho Lý Thế Dân xem xét, thế gia cũng không phải là mặt ngoài yếu đuối như vậy. Đúng, lão nô tự mình đi. Trịnh thị đản sinh tại Triều Chu, được phong làm Trịnh quốc, theo thời gian trôi qua, Trịnh quốc bị diệt, nhưng Trịnh thị nhất tộc vì quốc làm họ, lại là tiếp tục kéo dài. Từ từ tiên tổ Trịnh làm lúc định ở nơi này, liền bắt đầu tại trong tộc bồi dưỡng nhân tài. Đến cuối thời Đông Hán, thiên hạ chiến loạn không ngớt, gia tộc vì tự vệ, chỉ có thể buông gia tộc quy, thu nạp họ khác, bồi dưỡng mình tử sĩ cùng nhu sĩ. Từ đây dần dần phát triển trở thành vọng tộc, mà bồi dưỡng họ khác nhân tài, tổ kiến chính mình ẩn tàng thế lực, cái này cũng thành Trịnh thị gia tộc truyền thống. Vì có như thế nhiều người mới, Trịnh thị nhất tộc càng phát ra mà lớn mạnh, cho dù là đã trải qua Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, bọn hắn vẫn như cũ sừng sững tại Trung Nguyên đại địa. Từ tùy mặt các nơi chiến loạn bùng phát, bọn hắn những thứ này núp trong bóng tối thế lực, càng là hơn phát huy cực kỳ lớn tác dụng. Hắn thượng vị về sau, càng thêm coi trọng bồi dưỡng họ khác nhân tài cùng tử sĩ, đồng thời đem bọn hắn sắp đặt đến đại đường mỗi một góc, là Trịnh thị dành nhiều hơn nữa lợi ích. Một mặt khác, cũng đã trở thành trong tay hắn một lá bài tẩy. Lý Thế Dân muốn làm bọn hắn Trịnh thị, vậy trước tiên xem xét ai trước lọt lên. Buổi trưa, Huỳnh Dương thành trực tiếp đóng lại cửa thành, không nhiều người ra vào, này khiến cho các thương nhân nộ khí rất lớn. Nhưng dân không đấu với quan, bọn hắn chỉ có thể chửi mắng vài tiếng, sau đó rời đi. Mà trong thành, Trịnh Thiên Nhiên như là tên điên bình thường, bắt đầu bốn phía bắt người. Nhưng phàm là có hiềm nghi người, đều bị bọn hắn bắt vào nhà tù. Chỉ là đáng tiếc là, không có một cái là Lý khác người, vì tối hôm qua gián tiếp hết báo giấy về sau, bọn hắn thì ra khỏi thành. Với lại đường hầm sắp hoàn thành, vô số thuốc nổ đã theo Trường An xuất phát, vận chuyển về này Huỳnh Dương. Đến lúc đó, cho Trịnh thị lao tộc trưởng giao nhỏ họa cái mông, cho bọn hắn mở mắt một chút. Thiếu chủ, Trịnh thị người chuẩn bị tối nay từng nhóm di chuyển. Lý Khắc thả ra trong tay Tôn Tử binh pháp, cười nói, cuối cùng muốn lưu chủng đi sao? Nói cho chúng ta các bằng hữu, tối nay cái kia làm việc,
một cũng không thể chạy thoát, một phân tiền cũng đừng nghĩ lấy đi. Nói cho Yến Vân Đại cùng Lý Bình Ngao, để bọn hắn nhìn kỹ, đừng cho lão tử đem tiền cả hết rồi. Tị Sa thở dài, gặp gỡ nhà bọn hắn thiếu chủ, đám kia thổ phỉ coi như là muốn toi công bận rộn một hồi. Chủ yếu là còn phải đọc cái trước thay trời hành đạo thanh danh tốt, nhường thế gia truy sát đến chân trời góc biển đi. Chương 115, kịch liệt chém giết, thổ phỉ thay trời hành đạo. Chương 115, kịch liệt chém giết, thổ phỉ thay trời hành đạo. Đêm về khuya, giết người phóng hỏa thiên. Tối nay mặt trăng cũng kinh hai nút trong tầng mây dày đặc phía sau, nồng hậu dày đặc hắc vân tựa hồ muốn Huỳnh Dương thành đè nát. Huỳnh Dương Trịnh Thị ở ngoài thành bên trong điện trang, Trịnh Lao Tam sau khi về đến nhà, liền bắt đầu chọn lựa hài đồng cùng nữ nhân, mang theo hàng loạt vàng bạc châu báu cùng tiền đồng, hắn chọn vẹn chuẩn bị 5 cỗ xe ngựa. Bọn hắn hành trình đã bị sắp xếp xong xuôi, đi trước bến tàu Kinh Hà, sau đó đi thuyền xuôi nam, tiến về Dương Châu. Tại Dương Châu chờ đợi Huỳnh Dương bên này thông tin, một sáng gia tộc thật sự bại, cũng chỉ có thể đi về phía nam chạy. Còn lại hai người cũng giống như vậy, mang vào nhà hài đồng cùng nữ nhân, tiến về bến tàu Kinh Hà, tạm thời rời khỏi Huỳnh Dương. Sau đó ở nửa đường xuống thuyền, chờ đợi bên này thông tin, nếu gia tộc bại, tìm cái địa phương mai danh nhận tích. Giang giác. Ầm ầm. Quả nhiên là người xui xẻo, ngay cả ông trời già cũng tới chế giễu một chút. Như cảnh thế hằng luôn bên trong nói tới, nhà ruột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp gió. Đây là vào xuân đến nay trận đổ mưa, lại không phải mưa xuân quý như mỡ, mà là cáo kỉnh lợi hại, đang sấm sét quần quận bên trong, rơi ra bầu buồn mưa to. Rất nhanh, lộ diện thượng lưu thủy róc rách, xe ngựa lâm vào hố nước bên trong, không cách nào đi tới. Trên xe hải tử cùng các nữ nhân, ở trong màn đêm run lẩy bẩy, bọn hắn cũng không biết trong nhà chuyện gì xảy ra, liền bị gia chủ ra lệnh một tiếng, mang theo muốn cao chạy xa bay. Cho dù là rơi xuống lớn như vậy mưa to, vậy không chút nào có thể ngăn cản gia chủ muốn chạy trốn quyết tâm. Tất cả mọi người xuống xe ngựa, đẩy xe ngựa đi. Hộ tống gia đình, toàn thân đã ướt đẫm, dùng sức địa đẩy xe ngựa, sơ ý một chút thì ngã tại vũng bùn bên trong. Tại Trịnh Thị con đường phải đi bên trên, bọn cướp đường nhóm sớm đã chờ không nổi nữa, hùng hùng hổ hổ. Mưa lớn như vậy, ai mẹ hắn trong đêm vận chuyển vàng bạc châu báu rời khỏi. Nhưng bên cạnh bọn họ, lại là có Tam gia người, bầy thổ phỉ này mấy ngày nay coi như là kiến thức những người này lợi hại, một người có thể phá vây bọn hắn mấy chục người bao vây chặn đánh. Nếu những người này nghĩ muốn giết bọn hắn, vậy đơn giản không nên quá dễ dàng. Lão đại của bọn hắn cùng áp trại phu nhân đều bị buộc đi rồi, quả thực đây thổ phỉ còn thổ phỉ, bọn hắn nói là tối nay không giành được vàng bạc châu báu, người ta muốn giết con tin, này để bọn hắn bầy thổ phỉ này mất hết thể diện. Chỉ là giết con tin thì giết con tin thôi, mắc mớ gì đến bọn họ, dù sao chết rồi lão đại, còn có lão nhị đâu. Có thể kia Tam gia người còn nói, và giết chết lão đại của bọn hắn, thì cưới nữ nhân của lão đại, còn muốn bắt bọn họ đi làm nhân chứng, sau đó loạn đao chém chết, đi đốt chó hoang. Con mẹ nó, quả thực thái bắt nạt người. Có thể không có cách, đám người này thì là địa ngục trong gia tới ác ma. Người ta chính là đang chơi bọn hắn có thể làm sao? Nhắm lại cái miệng túi của ngươi, nếu bế không được, lão tử dạy ngươi. Chẳng biết lúc nào, một bóng đen thì lẻn đến bên cạnh bọn họ, đối với hùng hùng hổ hổ thổ phỉ chính là một quyền, đánh cho cái đó thổ phỉ trực tiếp đem đầu chìm vào hồ nước. Theo vũng nước đem đầu rút ra, thấy là đám kia ác ma người, hầm hực địa ngậm miệng lại, ghé vào trong bụi cỏ không nhúc đích, nhu thuận như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Người lập tức tới ngay và sẽ ra ngoài chặn đứng bọn hắn, nữ nhân cùng hài tử lưu lại, những người khác toàn bộ xử lý. Vàng bạc châu báu về các ngươi, nhưng các ngươi muốn báo thượng danh hào của các ngươi tại thay trời hành đạo, hiểu không? Hiểu hiểu hiểu. Lại qua thời gian một nén nhang, Trịnh Thị xe ngựa cuối cùng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Các huynh đệ, đến sống, ngăn chặn bọn hắn. Một đám áo đen kẻ cướp lập tức leo ra bụi cỏ, chặn ở Trịnh Thị trước mặt xe ngựa. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Trịnh Lao Tam trong lòng giật mình, ngay lập tức rút đao, cảnh giác mà nhìn trước mắt kẻ cướp. Hắn thật sự là không ngờ rằng, lại vào lúc này gặp được kẻ cướp. Này phương viên trong dặm, ép căn bản không hề kẻ cướp từ đầu tới. Kết trận, giết bọn hắn. Bọn thổ phỉ sững sờ, mẹ nó, bọn hắn còn không có động thủ, dê lợi làm thịt nhóm lại là lộ ra răng nanh, đây là có nhiều xem thường bọn hắn à. Rượu mời không uống, ngươi nhà đốc ta, các minh đệ, giết chết bọn hắn. Chính chúng ta đi lên lấy tiền. Trịnh Lao Tam mang theo 10 cái hộ vệ, những hộ vệ này đều là hảo thủ, bình thường lấy một địch ba không thể nói. Lập tức thẳng hướng thổ phỉ. Bọn thổ phỉ vốn là trên mũi lao liếm với người, giết người đó là chuyện thường ngày, ngoan nhân gặp gỡ ngoan nhân, ai sợ chết, ai thì phải chết. Hơn 30 thổ phỉ, cùng 10 cái hộ vệ chém giết cùng nhau. Thổ phỉ cũng là bị giết liên tiếp lui về phía sau. Vừa đối mặt, thổ phỉ thương vong 5-6 người. Nhưng bọn hắn không dám lui a, Tam gia đám người kia ở phía xa nhìn đâu, lui chết thảm hại hơn. Thế là hai bên cũng lấy mạng bắt đầu liều. Trịnh Lao Tam người một đường đẩy xe ngựa đến, giờ phút này đã mệt đến ngất ngư, lại gặp phải ác chiến, rốt cục bị thổ phỉ chiếm thượng phong, quan quát giết lung tung. Trịnh Lao Tam thấy tình thế không ổn, đề đao thì xuống tới, hắn là mang theo gia tộc sứ mệnh, đi ở chồng, tuyệt không thể trên nửa đường chết tại thổ phỉ trong tay. Nếu chết tại thổ phỉ trong tay, vậy còn không bị hắn dư gia tộc chết cười. Ngay lúc này, xa xa đột nhiên đến rồi một đám kỵ binh, bọn hắn thân mang quần áo màu đen, cùng đêm tối hòa làm một thể, đây cũng là Trịnh Thị gia tộc tử sĩ. Chính Nguyên Quỷ phân phó lão quỷ, Lý Thế Dân người sẽ ở ngoài thành chặn giết chủ gia, liền để tử sĩ kỵ binh theo ở phía sau, một sáng gặp được, giết không tha. Kỳ thực, là cái này Chính Nguyên Quỷ dẫn xà xuất động kiếm mưu, muốn một nổi quay Lý Thế Dân phái người tới, chỉ là cái này đại giới lại là có chút lớn. Yến Vân thập bát kỵ đồng dạng lặng lặng chờ đợi một gò núi nhỏ phía sau. Lão bát ghé vào dốc cao bên trên, mượn lôi điện ánh sáng, bốn phía quan sát đến tiếng động. Xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, hắn lập tức nghiêng tai lắng nghe, không lâu sau đó, liền nhìn thấy một đám kỵ binh hướng phía đang kịch chiến chỗ đánh tới chớp nhoáng. "Lão đại, đến sống." Quy củ cũ, một tên cũng không để lại. Yến Vân Đại mang tới mặt nạ, từ tốn nói một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Sau lưng 16 con chiến mã lập tức đuổi theo, điên cuồng địa xông về đội kỵ binh kia. Giang giáp, sấm sét vang dội. Tại tiệm điện chiếu sáng dưới, hai chi kỵ binh đang nhanh chóng địa tới gần. Trình thị tử sĩ kỵ binh thủ lĩnh nhìn thấy phía trước đột nhiên lao ra một chi kỵ binh, thầm nghĩ trong lòng, chúng kế. Chẳng qua tên đã trên dây, không phát không được, hiện tại ai sợ ai chết. Công kích, giết chỉ riêng bọn họ. Yến Vân Đại quát lên một tiếng lớn, giết chỉ riêng bọn họ. Những người còn lại hai mắt phát sáng, bọn này kỵ binh xem ra không yếu, vừa vận luyện tay một chút. Mẹ nhà hắn từ bước vào trường An Thành thì không có tại sao như vậy thống khoái mà công kích qua. Còn không có tới gần, Yến Vân thập bát kỵ người tại khoảng cách 5 trong 10 bước, đồng thời kéo cung bắn cung, hảo ra hỏa, trực tiếp cho người ta mang đi mấy người. Tiếp lấy Yến Vân thập bát kỵ người nhanh chóng rút đao, đem thân thể dán tại trên lưng ngựa, xông về đối phương. Hai bên theo chính diện đến cái đối với sông, tiếp lấy lưu lại một đống thi thể. Mà nó sao khiến cho lại còn lưu lại người sống? Yến Vân đại mặt đen lên quát. Những người còn lại xấu hổ cúi đầu, đau cùn, lại hạ mưa to, đều là bôi đen chém lung tung. Thiên địa lương tâm, người ta hơn 30 người, các ngươi 17 người, giết người ta rồi hơn 20 người, chỉ còn lại 8-9 cái người sống, cho dù đều là tử sĩ, nhưng cũng hạ bệ mật. Người ta huấn luyện cả đời, nhưng lúc nào đi lên chiến trường, nhiều nhất chính là cầm thổ phỉ qua đã nghiền. Chết tiệt, mau đuổi theo thượng bọn hắn, đừng cho Lý Bình Đao cháu trai kia nhặt được tiện nghi. Yến Vân thập bát kỵ người quay đầu ngựa lại, lần nữa xông về tử sĩ kỵ binh nhóm. 7-8 cái tử sĩ kỵ binh cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Trong lòng bọn họ hoảng sợ cực kỳ, chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy, một chi kỵ binh vừa đối mặt lại mang đi bọn hắn 2/3 người. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, có thể cứu chủ gia tính mệnh quan trọng nhất, đó mới là sứ mạng của bọn hắn. Ngay tại mắt thấy nhanh đến chủ gia xe ngựa trước mặt, đột nhiên, theo trong bụi cỏ đứng lên 10 cái người mặc áo tròn đen, bọn hắn cầm trong tay lóe ra hàn quang mạch đao, một đao đánh xuống, nhân mã cố nát. Cứ như vậy, này 8-9 người đều không có phản ứng, ngay cả chiến mã cùng chết tại đống cỏ chúng rồi. Tiến Vân đại đám người vọt tới Lý Bình Đao người phía trước, liền thấy đào tẩu người đã ngã trên mặt đất, nhân mã cô nát, cũng không khỏi đối với đám người này cảm thấy kính nể. Không hổ là Lý Thế Dân theo 100 trong vạn người chọn lựa ra binh vương. Chờ bọn hắn về đến bên cạnh xe ngựa lúc, bọn thổ phỉ đã giải quyết Trịnh Lao Tam người, cho dù là Trịnh Lao Tam vậy chết không nhắm mắt điệu nằm trên mặt đất, đã mất đi nhiệt độ. Mà hơn 30 người thổ phỉ có thể đứng, chỉ có 4 người, với lại mỗi người cũng bị thương không nhẹ. Trận này chém giết vẫn là vô cùng kịch liệt. Tiến Vân đại lạnh mặt nói, quét dọn chiến trường, vàng bạc về các ngươi, nhưng đây không phải kết thúc. Mang theo những nữ nhân này cùng hài tử, tìm cái địa phương giấu đi. Chờ ngày mai đem phần này tin đưa đến Huỳnh Dương thành đi, Trịnh thị người sẽ cho các ngươi lại cho đến vàng bạc châu báu. Thổ phỉ nhị đưa ra, liền vội vàng tiến lên, cẩn thận thư tín cất kỹ, tâm bên trong phi thường hoan hỉ. Xe ngựa kia trong, khoảng chừng 2 dương lớn vàng bạc châu báu, đầy đủ bọn hắn tiêu giao nửa đời sau. Cùng lúc đó, Trịnh lão ngũ bên ấy gặp phải tình huống giống nhau, gặp phải ngoài ra một đám thổ phỉ. Duy chỉ có Trịnh lão tứ không có gì, an toàn đến Kinh Hà bến đỏ, ngồi lên đi Tây Phương thuyền bè. Chẳng qua chờ đợi bọn hắn, vẫn như cũng là lật thuyền trong mương, một đám thủy phỉ chính tại phía trước chờ đợi bọn hắn bọn này đại dê béo. Chương 115, mất cả trí lẫn trải, Trịnh thị nội loạn. Chương 115, mất cả trí lẫn trải, Trịnh thị nội loạn. Đại mưa rốt cục cũng ngừng lại, mây đen tối lui, mặt trăng vậy nghịch ngợm nhảy ra ngoài, màu bạc ánh trăng chiếu sáng Huỳnh Dương thành. Chính Nguyên Quỷ một đêm không ngủ, đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ, nhìn kia trên mái hiên liên tuyến giọt nước. Hắn đang chờ đợi lão quỷ thông tin, muốn hoàn toàn diệt trừ Lý Thế Dân phái người tới, vậy thì nhất định phải ném ra đầy đủ mật bội nhử, nhường Lý Thế Dân người dứt khoát lao ra cắn câu. Huỳnh Dương là Trịnh thị hang ổ, tuyệt đối không thể nhường Lý Thế Dân người cho chạy vào. Chuyện này đối với tiếp đó, hắn ném ra ngoài át chủ bài rất bất lợi. Chỉ có hoàn toàn xử lý Lý Thế Dân phái người tới, gia tộc khác mới biết xem trọng hắn Trịnh thị một chút. Cho dù là nghĩ muốn từ bỏ hắn Trịnh thị, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Gia tộc lịch sử phát triển, tuyệt đối là đổ máu sử, không có cái nào cường đại gia tộc, tại không có đổ máu hy sinh bên trong cũng có thể kéo dài tiếp. Trừ phi có thể mở rộng cửa lập phái, như Khổng gia đồng dạng. Bằng không, chỉ có thể ở huy hoàng sau đó, biến thành mây khói đã trôi qua. Ngay cả trên sử sách cũng sẽ không lưu lại một bút, bởi vì bọn họ những thế gia này cùng hoàng quyền vốn là đối lập. Phanh phanh phanh. Ngoài phòng truyền đến liên tiếp tiếng gõ cửa, thanh âm này nhường Trịnh Nguyên Quỷ cảm thấy có chút chói tai. Đi vào. Lão quỷ hoạt động một tiếng quỷ gối Trịnh Nguyên Quỷ trước mặt, âm thanh có chút run rẩy nói, "Chủ nhân, thuộc hạ đem sự việc làm hư hại, xin chủ nhân giết lão nô đi." Trịnh Nguyên Quỷ ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực độ lạnh lùng, ngực vậy bắt đầu phập phồng, nhưng hắn vẫn như cũ khắc chế lửa giận, nhường hắn tỉnh táo lại, người một sáng cáo kỉnh thì dễ làm ra phán đoán sai lầm. Hô. Nói điểm chính. Tam gia chủ cùng 5 nhà chủ tại ra khỏi thành trên đường, gặp phải bọn cướp đường. Chính Nguyên Quỷ con mắt cũng lồi hiện ra, chó má bọn cướp đường, cái này phương viên vài trăm dặm, ép căn bản không hề bọn cướp đường, cái đó bọn cướp đường con mắt không dùng được, sẽ đến đoạt Trịnh thị người, ngại mạn quá dài sao? Lão nô dựa theo phân phó của ngài, mỗi cái gia chủ trừ gia hộ tống thị vệ bên ngoài, sau lưng cách đó không xa còn đi theo tử sĩ kỵ binh. Các gia chủ gặp phải thổ phỉ về sau, tử sĩ kỵ binh lập tức giết tới, nhưng đối phương trong bóng tối an bài cao thủ, tử sĩ kỵ binh còn chưa tới các gia chủ bên cạnh, liền bị xử lý. Theo trốn về đến tới báo tin tử sĩ nói,
đối phương có đao phủ thủ, có kỵ binh, còn có thần tiễn thủ, giống như những người kia là theo địa ngục chỗ sâu ra tới, khủng bố đến cực điểm.
Lao Nô không tin, tự mình tiến về hiện trường điều tra, kết quả lệnh Lao Nô không rét mà run, chỉ có thổ phỉ thi thể, không có đối phương thi thể của kỵ binh.
Mà đêm qua mưa to, đã che giấu bọn hắn rời đi phương hướng, Lao Nô.
Nói cách khác, Lao Tam Lão Ngũ chết vô ích, còn dựng vào nhiều như vậy tử sĩ kỵ binh cùng hộ vệ.
Những hải tử kia cùng nữ nhân đâu?
Không biết, hiện trường không có hải tử cùng nữ người thi thể.
Chính Nguyên Quỷ siết chặt nắm đấm, hung hăng đem trong tay gậy chống quất vào Lao Quỷ trên đầu, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, Lao Quỷ nằm sấp trên mặt đất, ngay cả hấp khí cũng không dám.
Người xuất sinh này, làm hư lão phu đại sự.
Hắn hít vào một hơi thật dài, cả giận nói, lập tức xuất phát, mang người đem thi thể toàn bộ vùi lấp, coi như chuyện gì đều không có xảy ra.
Là, Chính Nguyên Quỷ cuối cùng ý thức được, Lý Thế Dân phái tới người này, không phải một người đơn giản, hắn đông chốc làm rối loạn kế hoạch tiếp theo.
Chuyên đội ngũ khác đi lên lão phu nơi này.
Cái gì?
Lao Tam cùng lão Ngũ bị thổ phỉ giết.
Cái này làm sao có khả năng, bên này căn bản cũng không có thổ phỉ.
Lý Thế Dân, lão tử cùng ngươi không đội trời chung.
Bà Lao sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn tộc trưởng nói, lão đại, Lý Thế Dân đây là muốn triệt để giết chết nhà ta, ngươi còn muốn co đầu rút cổ tới khi nào?
Nhường để ta đi.
Chính Nguyên Quỷ lạnh lùng mà hỏi thăm, ngay cả người ta giấu ở địa phương nào cũng không biết, ngươi đi có thể làm cái gì?
Tối hôm qua lão phu phái tử sĩ kỵ binh cũng bị người ta xử lý.
Tiểu muội, ngươi cũng đừng có làm loạn thêm.
Trong phòng khách, lập tức thì yên tĩnh lại, bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Thật lâu sau, Chính Nguyên Quỷ nói, đem ngoài thành thôn trang cũng rút lui đi, nhường Trịnh thị người đều đến trong thành ở.
Lão phu lo lắng, bọn hắn tối nay sẽ đối với thôn trang động thủ.
Những người còn lại tức giận tay chân lẩm cẩm đều không tốt xử, đường đường huỳnh dương Trịnh thị, lúc nào nhận qua bực này bất tức.
Lão Lục đứng lên, nói ra, lão đại, đem trên núi những người kia lấy ra đi, còn giữ làm cái gì?
Nói không chừng, ngày mai ngươi ta đều phải cùng đi hoàng tuyển.
Tất nhiên bọn hắn muốn đối ngoại thành thôn trang động thủ, sao không tương kế tự kế, đem những thứ này chó săn toàn bộ giết chết.
Đúng vậy à, chỉ có chúng ta bên này an toàn, mới có thể toàn lực trợ giúp Lao Bát Lao Cửu tại Trường An hành động a.
Tộc trưởng,
Chính Nguyên Quỷ trong lòng cũng vô cùng mất tức à, hắn đã sử dụng một lần tương kế tự kế, cũng ném ra lão tam lão tứ, lão ngũ làm mồi dụ, cũng bị người ta xử lý.
Nhưng giờ phút này, cũng chỉ có thể như vậy.
Tốt, lão quỷ, đem trên núi tất cả mọi người triệu hồi đến, tối nay mai phục tại bên trong điền trang, giết chết bọn hắn.
Trời đã sáng, mặt trời mọc.
Lý Khắc cuối cùng tỉnh rồi, hắn vậy nửa đêm không ngủ, mưa bên ngoài quá lớn, làm cho tâm hắn phiền.
Chờ đến biết bọn thổ phỉ giết Trịnh Lao Tam cùng Trịnh Lao Nhị, bắt nhà bọn hắn vợ con, còn lấy được mấy dương vàng bạc châu báu, hắn cuối cùng ngủ thiết đi.
Hiện tại rời giường, thần thanh khí sảng, huỳnh dương Trịnh thị, nẻ nhót không được mấy ngày.
Chấm rãi mài chết bọn hắn.
Tối hôm qua, hắn để người tiềm nhập huyện Huỳnh Dương thành nha, đưa cho huyện lệnh hai phần đại lễ.
Một phần là để người trộm huyện lệnh đại ấn,
một phần khác là để người giả tạo huyện lệnh mất tích, cho triều đình biết một phần Trịnh thị muốn tạo phản mật báo, cùng với cùng triều đình nhiều năm liên lạc thư tín đều đặt ở huyện lệnh Trịnh Tiên Niên gối đầu trong.
Đồng thời, để người tiết lộ thông tin cho Trịnh Châu thứ sử cùng trưởng sử, bọn hắn hôm nay hội giáng Lâm Huỳnh Dương thành.
Thứ sử bị làm mất thực quyền, tới hay không cũng không đáng kể, nhưng trưởng sử đến rồi lại có thể đưa Trịnh Tiên Niên thượng Tây Thiên, nhường Trịnh thị nội bộ sinh ra mâu thuẫn.
Nhưng thứ sử chính là vì xem xét đại ấn có ở đó hay không, đây là ám vệ người tự mình hạ đạt nhiệm vụ, hắn không thể không đi kiểm tra, bằng không Lý Thế Dân nhường hắn chịu không nổi.
Trịnh Châu thứ sử cùng trưởng sử đến Huỳnh Dương thành lúc, đại môn đóng chặt, trên thành người căn bản thì lờ đi, may mắn bọn hắn mang theo hơn 1000 binh sĩ.
Trưởng sử cũng nói ý đồ đến, lúc này mới mở cửa thành.
Trịnh Châu thứ sử đi vào nha môn thì nổi lôi đỉnh, hắn cũng biết tối hôm qua thổ phỉ sát hại Trịnh thị mấy chục người người, đây chính là thiên đại vụ án, Trịnh Tiên Nhiên lại không có lên báo, còn tự mình đóng cửa thành, quả thực tội không thể tha thứ.
Trưởng sử cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, trong lòng giận không kèm được, tối hôm qua lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn là Trịnh thị văn bối, lại còn không biết chút nào, nhất là chết thế nhưng hắn cha ruột, còn có bọn hắn một nhà tử, tung tích không rõ.
Trịnh Tiên Nhiên, ngươi làm ăn gì?
Ngoài thành thổ phỉ thành đàn, giết người cướp của. Ngươi ngược lại tốt, làm rùa đen rút đầu, trốn ở chỗ này, còn không lên báo.
Người tới, đưa hắn cầm xuống.
Đi theo đến binh sĩ lại là nhìn trưởng sử Trịnh Minh một chút, Trịnh Minh cả giận nói, cầm xuống.
Hắn vậy rất tức giận, cha hắn lại bị giết, nhà hắn hơn 10 người người, còn không rõ sống chết.
Giao ra đại ấn đến cùng binh phụ tới.
Trịnh Tiên Nhiên cũng bối rối, ta đi ngươi lại ra, ngươi đang nói chuyện với người nào? Hắn trong lúc nhất thời còn không thích đứng được, chó này thứ sử, bình thường thấy hắn cũng cười hết mắt, còn đối với hắn cung kính có thừa, hôm nay là ăn tim gấu gan báo, dám bắt lấy hắn.
Thứ sử đại nhân, ngươi không có quyền xử trí bản quan.
Cách. Trưởng sử Trịnh Minh lại là một cái tát quất vào Trịnh Tiên Niên trên mặt, cả giận nói, ngươi cầu vật này, nói chuyện với người nào đâu, lão tử phụ thân làm sao lại chết rồi, ngươi cho lão tử một cái thuyết pháp, còn có nhà ta mấy chục người người đâu.
Thổ phỉ, này phương viên trăm dặm nào có cái gì thổ phỉ, lão tử tin ngươi cái quỷ, nói, có phải hay không là ngươi tên xuất sinh này giết cha ta.
Thứ sử vẻ mặt hạ giận, tới nơi này 3 năm, mẹ nó, hôm nay trong các ngươi loạn, vậy bản quan thì không khách khí.
Người tới siêu, khẳng định có bằng chứng.
Thư phòng, phòng ngủ, năng lực giấu đồ vật chỗ cũng không thể bỏ qua.
Một chút thời gian về sau, thuộc hạ đến bẩm báo, đại nhân, quan ấn không có lục soát, binh phủ cũng không thấy.
Bất quá, lại tại hắn gối đầu trong tìm được thật nhiều thư tín.
Thứ sử hướng phía Trịnh Minh cười nói, trưởng sử, bản quan không tiện nhìn xem, rốt cuộc nơi này là Trịnh thị địa bàn. Thế là hắn quay đầu hỏi, Trịnh Thiên Nhiên, quan ấn cùng binh phủ đâu? Vì Huỳnh Dương là chỗ đặc thù, lâu dài chú đóng 1000 người binh sĩ, cho nên do huyện lệnh người quản lý binh phủ, nhưng muốn điều động binh sĩ, còn phải thứ sử nói chuyện. Nhưng ở này Huỳnh Dương, này binh phủ chính là huyện lệnh trưởng quản lấy, thứ sử vậy không có cách, có thể nói, này 1000 người tương đương với Trịnh thị tư binh. Trịnh Thiên Nhiên vậy bối rối, quan ấn chẳng phải đang thư phòng mình để đó sao? Chỉ là chờ hắn đi kiểm tra quan ấn lại là không cánh mà bay, cái này, hắn cuối cùng luống cuống, là một huyện lệnh, bước đi quan ấn, kia là tử tội. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng, Trịnh Minh thì rút đao, trực tiếp đâm về phía Trịnh Thiên Nhiên, cũng may thứ sử nhanh tay lại mắt, bắt lại trường đao, thứ sử hai tay đều bị trường đao cắt vỡ. Trịnh Minh, ngươi làm cái gì vậy? Hắn cho dù là chết tiệt, ngươi cũng không thể giết ta. Ngươi đây là cố tình vi phạm. Trịnh Minh cầm thư tín xoay người rời đi, trực tiếp đi Trịnh thị lao trạch. Thư tín nặng nề mà ngã tại tộc trưởng trước mặt, Trịnh Minh cả giận nói, tộc trưởng, Trịnh Thiên Nhiên nhất định phải vì phụ thân ta chôn cùng. Trịnh Nguyên Quỳ nhìn đau buồn phẫn nộ không thôi Trịnh Minh, hắn cũng biết, lão tam chết rồi, làm nhi tử khẳng định không muốn tiếp nhận, chân là bởi vì Trịnh Minh là một châu trưởng sự, tay cầm quân quân chính đại quyền, hắn mới khiến cho lão tam đi chịu chết. Như vậy càng năng lực kích phát Trịnh Minh tiềm lực. Chỉ là chờ hắn xem xong thư món về sau, lập tức thì không bình tĩnh, đây là theo Trịnh Thiên Nhiên phòng ngủ lục soát. Hắn thành triều đình chó săn, hại chết cha ta. Trịnh Nguyên Quỳ tay có chút run rẩy, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trịnh Thiên Nhiên sẽ phản bội Trịnh thị. Chẳng thể trách đêm qua đối phương chuẩn bị vô cùng sung túc, nguyên lai là chính mình nội bộ ra nội ứng. Xuất sinh. Hắn thẩm tra đối chiếu mấy lần, tuyệt đối không sai, là cái này Trịnh Thiên Nhiên mục đích, người bình thường là bắt chước không tới, đây là Trịnh thị đặc hữu bức pháp, từ nhỏ đã luyện tập, đó là sâu tận xương tùy thói quen. Chương 117, thứ sử Trần Càn yếu thế, Trịnh Nguyên Quỷ tản nhận chương 117, thứ sử Trần Càn yếu thế, Trịnh Nguyên Quỷ tản nhận Trịnh Nguyên Quỷ huyết áp tiêu thăng, cả giận nói, đem kia bất hiếu tử tôn, bắt giữ lấy từ đường, giải quyết tại chỗ, vì tạ tổ tông. Bây giờ gia tộc đã đến nguy vong thời khắc, nhất định phải dùng trọng điện, cho dù giết lầm hắn một lại như thế nào, dù sao cũng so cả gia tộc cũng diệt tốt. Trịnh Thiên Nhiên bị người bắt giữ lấy từ đường, tại chư vị thúc bá phẫn nộ ánh mắt bên trong, hắn bi phẫn kêu oan, nhưng là không ai vui lòng thay hắn nói câu nào. Cuối cùng hắn tủi thân địa dùng ba thước bạch lăng, kết thúc cả đời này. Điều này cũng làm cho trong lòng không kiên định thành viên gia tộc, bỏ đi chuẩn bị đảo vong dự định. Chính Nguyên Quỷ coi như là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp tiểu tiêu. Về phần làm sao hướng triều đình bàn giao, đây không phải là hắn cai quản, mà là Trịnh Châu thứ sử sự việc. Thứ sử muốn an an toàn toàn còn sống, tại đây mình dương một mẫu ba phần đất bên trên, nhất định phải nghe bọn hắn chỉ thị. Trịnh Châu thứ sử Trần Càn, giờ phút này trong lòng giận không kềm được, đang ở tào doanh lòng tại hắn, bảo mệnh cũng vô cùng khó khăn, hắn biết rõ những thế gia này đại tộc, sự tình gì đều có thể làm được. Ám vệ người báo tin hắn, chỉ là nhường hắn tiến về Huỳnh Dương, đem Trịnh Thiên Niên cho bạch trần, nhường hắn không ngờ rằng là, Chính Nguyên Quỷ lại giết Trịnh Thiên Niên. Trịnh Thiên Niên thế nhưng triều đình mệnh quan a, nói giết liền giết. Thứ sử đại nhân, Trịnh Thiên Niên vì vứt đi quan ấn, cảm thấy thật xin lỗi bệ hạ, sợ tội tự sát. Trần Càn nhìn trợ thủ của mình trưởng sử Chính Minh, chăm chú địa siết quả đấm. Hắn thì tại bên ngoài từ đường nhìn, chân coi hắn như mù loà sao? Trần Càn thật sâu ít mấy hơi, lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chính Minh, việc này ngươi xem đó mà làm, rốt cuộc Trịnh Thiên Niên là người Trịnh thị tộc nhân. Về sau bực này việc nhỏ, cũng đừng có phiền phức bản quan, tất cả do ngươi làm chủ. Trần Càn lập tức liền ném ra cành ô liu, đem đại quyền cũng giao cho trưởng sử Chính Minh. Chính Minh lấy ra binh phủ, cười hỏi, vậy cái này binh phủ? Trần Càn đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ này Huỳnh Dương tặc nhân làm loạn, bọn cướp đường làm hại một phương, Chính Minh, ngươi cũng biết, bản quan chính là cái sợ chết, này binh phủ liền từ ngươi cầm. Tiêu diệt cương đạo, còn phải dựa vào ngài cùng Trịnh thị nhất tộc a. Tóm lại mà nói, hắn Trần Càn chính là cái khối lỗi, cầm Huỳnh Dương thành binh phủ chính là tìm đường chết. Hắn không nghĩ có cái gì hành động, có thể đem mạng nhỏ bảo trụ cũng không tệ rồi. Sứ mạng của hắn chính là nhường Trịnh Minh lưu tại Huỳnh Dương thành, sau đó hắn an toàn về đến Trịnh Châu, chờ đợi phía trên mệnh lệnh, chờ cơ hội. Các ngươi hiểu rõ, lao tử 3 năm này là thế nào chịu đến sao? Chờ lao tử về đến Trịnh Châu, mượn nhờ ám vệ người khống chế được thế cuộc, lại quay đầu hồi đến thu thập các ngươi. Chính Minh a, nhìn lên trời khí không còn sớm, bản quan cũng nên hồi Trịnh Châu hưởng thành phúc. Hi hi hi, ngươi tặng cô nương kia, bản quan còn chưa tới và vào động phòng đâu. Chính Minh con người cười nói, vậy hạ quan thì không lưu gai sử đại nhân. Trần Càn lại là lôi kéo Trịnh Minh tay, cười khổ nói, Chính Minh, bên này thổ phỉ hung hăng ngang ngược, nếu không ngươi phái một ít binh sĩ hộ tống bản quan trở về, bản quan sợ. Chính Minh nhìn Trần Càn kia sợ chết bộ dáng, trong lòng cũng buông xuống lòng cảnh giác, người này vừa tới lúc thế nhưng phách lôi không được, sau đó dần dần nhận rõ tình thế, liền bắt đầu nằm ngửa, đại quyền cũng giao cho cùng hắn những người khác. Có thể nói tất cả Trịnh Châu thứ sử phủ hắn Trịnh nói rõ tính. Hiện tại Trần Càn yêu cầu phái người tiễn hắn trở về, chính hợp ý hắn, hắn còn sợ người này sau khi trở về làm loạn, có tâm phúc của mình đi cùng, nếu là hắn làm loạn, trực tiếp giết chết hắn. Hạ quan cái này phái người tiễn thứ sử đại nhân trở về. Chính Minh đưa tiễn Trần Càn, liền cầm binh phủ, đem việc này bẩm báo Trịnh Nguyên Quỷ. Trịnh Nguyên Quỷ không nói gì thêm, Trịnh Châu toàn bộ là bọn hắn Trịnh thị người, một mình hắn vậy lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng hắn trở về cũng tốt, đỡ phải ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tiếp theo, Chính Nguyên Quỷ liền bắt đầu biểu diễn, hắn nhường Lao Tam làm mồi câu, chủ yếu vẫn là nhường Trịnh Minh quay về đem sức lực phục vụ. Lao Tam không bằng Trịnh Minh đứa nhỏ này có quyết đoán. Đương nhiên, cho dù không có xảy ra ngoài ý muốn, Lao Tam cũng không thể còn sống, chỉ có hắn chết mới có thể kích phát hắn hai đứa con trai lửa giận, đoạn tuyệt với triều đình, một lòng vì Trịnh thị xuất lực.
đến mai phụ thân ngươi vì gia tộc hy sinh, nhường Trịnh thị chết một tay, lão phu trong lòng cực kỳ khó chịu. Hán Trịnh Nguyên Quỳ nói xong thì thống khổ chảy ra nước mắt. Đại ba phụ, cha ta chết oan uổng a. Trịnh Minh cũng là gào khóc, hắn lâu dài bên ngoài làm quan, ngay cả tận hiếu cơ hội cũng bị mất, chờ hắn nhìn thấy phụ thân lúc lại thành một bộ thi thể lạnh băng, nàng mấy cái đệ đệ cùng muội muội tung tích không rõ. Đến mai ngươi phải tỉnh lại, phụ thân ngươi đi rồi, ngươi muốn nâng lên lá gan của hắn, phụ trọng tiến lên. Thu này đại bá phụ nhớ ở trong lòng, một ngày nào đó hội để bọn hắn trả giá đắt. Trịnh Minh đỏ hướng mắt hỏi, đại bá phụ, chất nhi muốn động dùng quân đội đi tìm mấy cái đệ đệ cùng muội muội, đem những kia thổ phỉ chém thành muôn mảnh. Trịnh Nguyên Quỳ thở dài, những người kia tuyệt đối với không phải bình thường thổ phỉ, có thể là triều đình phái tới giết chết ta Trịnh thị người. Ngươi cũng đã biết, đêm qua lão phu điều động tử sĩ kỵ binh hộ tống phụ thân ngươi rời khỏi, kết quả gia tộc tử sĩ kỵ binh chết rồi hơn 70 người. Trịnh Minh lập tức sợ ngây người, hít sâu một hơi. Giết chết hắn phụ thân không phải thổ phỉ, lại là triều đình phái người tới. Trịnh thị gia tộc tử sĩ kỵ binh đều không phải là đám người kia đối thủ sao? T. Nhìn tới, hắn hay là quá ngây thơ rồi, cho rằng triều đình sẽ không đối với Trịnh thị hạ tử thủ. Không ngờ rằng, triều đình cùng Trịnh thị đã đến xung khắc như nước với lửa tình trạng. Đại bá phụ, mời ngài phân phó, muốn chất nhi làm sao làm? Hắn mặc dù là Trịnh Châu trưởng sự, mệnh quan triều đình, nhưng hắn trung quy là Trịnh thị người, triều đình giết hắn phụ thân, thù giết cha không đội trời chung. Hắn nhất định cùng Trịnh thị cùng binh cùng đủ. Trịnh Nguyên Quỳ nhỏ giọng nói, theo tin tức đáng tin, tối nay những người kia chuẩn bị đối với ngoài thành thôn trang động thủ, lão phu đã hạ đủ mối nhử để bọn hắn mắc câu. Huỳnh Dương thành ngoại chú thủ binh sĩ, liền từ ngươi mang theo, mai phục tại xung quanh, chờ bọn hắn vào cuộc, toàn bộ xử lý, là phụ thân ngươi báo thủ. Trịnh Minh cắn cắn răng, nặng nề gật đầu, quay người liền rời đi. Hắn đầu tiên muốn đi ngoài thành chú quân chỗ xem xét, cùng hiệu ý đội chính quen thuộc một phen, rốt cuộc trước đây chưa từng gặp qua, vạn nhất đến lúc như xe bị tuột xích làm sao bây giờ? Đường Triều tiếp tục sử dụng Bắc Ngụy phủ binh chế, vì ban điển chế nông hộ làm cơ sở, khắp thiên hạ các đạo, châu, huyện chỗ sung yếu thiết quân phủ 634 chỗ, gọi chung là chiết súng phủ. Theo biên chế quy mô lớn nhỏ điểm đưa thượng trung hạ ba bậc, phủ trưởng quan là chiết súng đô úy, dưới chiết súng phủ thiết doanh, trưởng quan hiệu úy, doanh dưới có đội, trưởng quan đội chính, đội hạ thiết băng, trưởng quan là hỏa trưởng, băng hạ thiết thập trưởng. Một doanh hạ hạt 5 cái đội, mỗi đội hạt 3 nhóm, mỗi băng lĩnh 5 vị thập trưởng, mỗi vị thập trưởng lĩnh 10 người. Nói cách khác, một hiệu úy có thể lĩnh 750 người. Nhưng Huỳnh Dương là địa phương nào? Đó là Trịnh thị hang ổ, cho nên bên này một doanh cũng vượt qua 1000 người. Có thể khôi hài là, bên này binh sĩ bảo vệ là Trịnh thị, mà không phải là triều đình phục vụ. Màn đêm buông xuống, lại một lần quyết đấu lập tức liền muốn trình diễn, Huỳnh Dương thành vẫn như cũ quan bế thành ngày môn, trong thành yên tĩnh. Phía ngoài thôn trang, tại lúc ban ngày đã đem tài vụ chuyển rời đến nơi khác đi, hoặc là ngay tại chỗ buổi lớp, Trịnh thị người toàn bộ tập trung đến Huỳnh Dương thành. Bên trong điền trang có chỉ là áo đen tử sĩ, lần này tử sĩ là từ trên núi giọng ra tới, kia là tuyệt đối giết người không chớp mắt của ma. Chương 118, dùng người của hắn giết hắn người, nên vô cùng thoải mái đi. Chương 118, dùng người của hắn giết hắn người, nên vô cùng thoải mái đi. Lý Khắc hôm nay mí mắt nhảy lợi hại, hơn nữa là mắt trái mắt phải đồng thời nhảy. Hắn suy nghĩ, lẽ nào tối nay năng lực phát tài, nhưng muốn đánh đổi khá nhiều. Không đợi phát tài đâu, hắn lại đoán chủ phụ hoàng, liền để ám vệ người chuyển đến thư mật. Lý Thế Dân tại trên tư nói, Vũ Tính thất vọng hướng hắn tạo áp lực. Trịnh thị chôn giấu tại đại đường ám tử đã khởi động. Bọn hắn tại cả nước các nơi tùy ý phá hoại dân sinh, truyền bá lời đồn, kêu ca nổi lên bốn phía, mặc dù trấn áp, nhưng dù sao cũng phải mà nói, khổ bách tính. Đại cục có hắn ở đây, Vũ Tính thất vọng còn là không nổi cái gì sóng lớn, nhưng danh sách kia, dù thế nào cũng muốn lấy được. Hắn muốn là tận gốc đem Trịnh thị nổ, lưu lại những kia ám tử, cho dù là Trịnh thị tộc nhân chết sạch, thiên hạ vậy không được an bình. Việc này Lý Khắc là biết đến, Trịnh thị chuyên môn nuôi dưỡng tử sĩ cùng các loại nhân tài, tử sĩ có thể thì giấu ở này Bình Dương phụ cận, nhưng này chút ít ám tử chỉ sợ đặt ở cả nước các nơi. Kia Tôn Thành cùng Tôn Sơn chính là trong đó hai người, có thể nghĩ bọn hắn đã thẩm thấu đến các cái lĩnh vực, một sáng cùng nhau làm phá hoại, có thể đem phụ hoàng hắn cho tươi sống tức chết. Cái này có thể đem Lý Khắc cho làm khó, nhức đầu lắm, thuốc nổ cũng chôn xong, liền đợi đến đem Trịnh thị người toàn bộ đuổi tới kia lao chạy, đưa bọn hắn cùng tiến lên Tây Thiên thấy Phật tổ, không ngờ rằng phụ hoàng đến một màn như thế. Lý Khắc trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đánh trước rơi Trịnh thị rằng, cho dù hắn là lão hổ hết rồi răng, đó chính là con mèo. Chờ lao tử bắt được cái đó trốn ở lão trạch bên trong lão miêu meo, có nhiều thủ đoạn để bọn hắn nói ra danh sách kia. Làm người kiêng kỵ nhất hay là kia nút trong bóng tối tử sĩ, những người kia nhất định phải diệt trừ. Tối nay hủy bỏ công kích thôn trang kế hoạch, cải thành công thành. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thiếu chủ sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Tị xa, đem tất cả bọn cướp đường tập hợp một chỗ, tối nay giờ tí tiến công Huỳnh Dương thành, thì theo cửa nam tiến công. Yến Vân Đại, Lý Bình Đao, Dân Hổ, có thuộc hạ. Yến Vân Đại mai phục tại cửa nam phía tây, phục kích biệt binh. Lý Bình Đao mai phục tại mặt phía nam, phục kích viện binh. Dân Hổ mai phục tại phía đông, phục kích viện binh. Dám đến người, mặc kệ là người phương nào, giết không tha. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Lý Khắc hỏi tị xà, trấn thủ Hổ Lao quan quả nghị đô úy Khuất Đột Tuyên, đến chưa? Khuất Đột Tuyên là Lý Thế Dân hãn tướng Khuất Đột Thông nhà lão nhị. Làm năm lão tử hắn chính là ở chỗ này, tiêu diệt hết Vương Thế Sung toàn bộ binh lực, là đại đường cực kỳ trọng yếu đánh một trận. Chỉ tiếc Khuất Đột Thông lão tướng quân tại mấy năm trước đã qua đời. Hắn dưới gối có hai đứa con trai, con lớn nhất Khuất Đột thọ kế thừa cha hắn tước vị, là đại đường trấn thủ Lạc Dương.
Còn thứ hai Khuất Đột Tuyên vẫn tại bên này trấn thủ hổ lao quan cái này vị trí yết hầu. Kỳ thực này tương đương với Lý Thế Dân cắm ở Trịnh Thị trên trái tim một con dao, phàm là Trịnh Thị có mưu đồ bất chính lúc, trấn thủ hổ lao quan chi kỳ binh này là tương đối quan trọng. Hắn vì giữ bí mật, sờ lấy trời tối đến nơi này, vừa mới đến. Tị Sa nói tiếp, nhường hắn đi vào. Khuất Đột Tuyên vẫn là có thể tin tưởng, dù sao cũng là Lý Thế Dân tâm phúc. Mặt tướng Khuất Đột Tuyên gặp qua Thục Vương điện hạ. Khuất Đột Tuyên không người bái kiến Thục Vương, hắn còn là lần đầu tiên thấy Thục Vương, trước đây cho rằng Thục Vương thật sự bị ám sát, làm lúc trong lòng của hắn giận dữ. Bệ hạ con ruột lại bị tặc nhân ám sát, có thể thấy được tặc nhân đến cỡ nào phách lối. Hắn thậm chí lại giết hướng Trường An xúc động, bên cạnh bệ hạ lẽ nào liền không có khả năng dùng người sao? Cái này quả nghị đô úy, hay là bệ hạ chính miệng để bắt hắn? Theo lý thuyết, cha hắn qua đời, đại ca kế thừa phụ thân tước vị, hắn là không có đãi ngộ này. Nhưng bệ hạ lại tín nhiệm hắn, để bạn hắn làm trấn thủ hổ lao quan đô úy, bệ hạ chính là hắn đời này hiệu chung người. Chỉ là tại hai ngày trước, đột nhiên có ám vệ người đến nói cho hắn biết, Thục Vương cũng không chết, mà là tới trước Huỳnh Dương Âm thầm thi hành nhiệm vụ, nhường hắn toàn lực phối hợp. Hắn làm lúc nghe nói cái tin tức tốt này, đây cưới vợ đêm hôm đó cao hứng. Sau đó lại có người tới nói cho hắn biết, nhường hắn mang 500 tinh nhuệ, tiến về Huỳnh Dương thành bên ngoài Tiểu Lộc Sơn, gặp mặt Thục Vương điện hạ. Hắn cưỡi lên ngựa, mang người một đường phi nước đại ngàn dặm, lượn quanh một vòng tròn lớn, mới trở lại bên này. Lý Khắc nhìn Khuất Đột Tuyên, hắn chừng 40 tuổi, bộ mặt râu ria, lưng hùm vai gấu, nhìn vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Là làm quân nhân liệu, không cần đa lễ, Khuất Đột tướng quân mời ngồi. Mặt tướng không dám. Nay có cái gì không dám, ngươi lão tử là lão tử ta huynh đệ, ngươi chính là huynh đệ của ta. Khuất Đột Tuyên đành phải ngồi xuống, Lý Khắc ngồi ở một bên, cười nói, lời khách sáo liền không nói, tối nay bản vương muốn xử lý Trịnh Thị nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ, đúng, toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Điện hạ muốn mà sẽ làm sao làm? Mang theo người của ngươi, giết thổ phỉ nha. Đúng rồi, ngươi còn phải đi xem Huỳnh Dương thành bên ngoài đóng quân cái đó doanh, bọn hắn đã là Trịnh Thị tư binh. Chẳng qua này sao cũng được, ngươi lần này đi, chính là mang lấy bọn hắn, cùng nhau giết thổ phỉ. Khuất Đột Tuyên nghe được vẻ mặt sững sờ, giết thổ phỉ? Thổ phỉ không phải liền là thuộc vương người sao? Bản vương hội giả bộ tiến công Huỳnh Dương thành, Trịnh Thị núp trong bóng tối tử sĩ nhóm, khẳng định hội dứt khoát vây đến, đưa bản vương người đưa vào chỗ chết. Đến lúc đó, ngươi xem đến những kia tử sĩ, quan quát giết lung tung là được rồi. Khuất Đột Tuyên mở to hai mắt nhìn, nguyên lai là giết Trịnh Thị thổ phỉ. Mang theo Trịnh Thị người, đem Trịnh Thị người toàn bộ cho xử lý, đây cũng quá sướng rồi a. Mặt tướng tuân mệnh. Mặt tướng cái này đi ngoài thành quân doanh xem xét, rốt cục là cái đó tinh trùng lên não, dám nhúng chàm quân đội. Khuất Minh, chớ có đánh cổ động rắn a, ngươi sẽ giả bộ mang lấy bọn hắn giết thổ phỉ là được. Khuất Đột Tuyên. Lao tử lúc nào đổi họ? Nhưng Thục Vương cho hắn đổi, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể không người nhận mệnh lệnh, quay người rời đi, mang người thì hướng phía Huỳnh Dương thành bên ngoài quân doanh mà đi. Hắn mang được đám người này thế nhưng thân kinh bách chiến tướng sĩ, thì ngoài thành kia 1000 người đột nhiên bất ngờ làm phản, hắn cũng không sợ. Huống chi, Thục Vương chỉ là nhường hắn mang người đi giết thổ phỉ, Huỳnh Dương Trịnh Thị người nên rất tình nguyện. Lý Khắc đưa tiễn Khuất Đột Tuyên, tiếp lấy thì làm cho tất cả mọi người tiến về Huỳnh Dương thành bên ngoài. Cho dù là hắn, vậy cùng nhau đi tới, nơi này đã không an toàn. Những ngày gần đây, mọi người lui tới tại ngọn núi nhỏ này bao, Trịnh Thị thắng tử, khẳng định là có phát hiện. Khuất Đột Tuyên đi vào quân doanh lúc, vừa vặn buổi tối canh một tiên, khoảng chính là bắt lúc tả hữu, tất cả quân doanh đèn đuốc sáng trưng, quân doanh cửa lớn lại động thật chặt. Hắn để người gọi hàng, cũng nói rõ ý đồ đến. Chính Minh tự mình ra đây tiếp Khuất Đột Tuyên, hắn vô cùng hoài nghi, Khuất Đột Tuyên trấn thủ Bình Dương Tây Bắc Hồ La Quan, sao đột nhiên chạy tới bên này? Hỏi qua về sau, này mới biết được, là Trần Càn mời đến giúp đỡ hắn tiêu diệt thổ phỉ. Hắn Trịnh Minh là một châu trưởng sự, chính lục phẩm dưới, trừ ra thứ sử hắn lớn nhất. Nhưng thứ sử phủ cùng chết xung phủ không có lệ thuộc quan hệ, quả nghị đô úy là một phủ quân vương người đứng thứ hai. Giống như hắn, cũng là chính lục phẩm dưới, hai người bọn họ coi như là cung cấp. Cũng may Trần Càn lão tiểu tử kia là trung ương điều động xuống, hắn còn có một cái thân phận đặc thù đô đốc, giám sát một châu lớn nhỏ sự vật, đối với chết xung phủ đúng có nhất định quyền lợi. Mặt tướng gặp qua trưởng sử đại nhân. Chính Minh không người nói, tại Khuất Đột huynh trước mặt không dám xưng đại nhân, Khuất Đột huynh, tiểu đệ thất lễ, không biết Khuất Đột huynh đại giá đến dự. Tại hạ là người thu kịch, lần này đến, là thứ sử đại nhân sai phái tới, để cho ta nghe lệnh của trưởng sử đại nhân. Tốt, tối nay vừa vặn có tặc nhân ẩn hiện, thì làm phiền Khuất Đột huynh sát tặng. Chờ việc này qua đi, báo cáo triều đình, tất nhiên có ngươi một phần công lao. Mặt tướng cảm ơn trưởng sử. Mặt tướng cái này dẫn người đi mai phục. Tiếp lấy hắn lại xoay người nói, trưởng sử đại nhân, mặt tướng lai gấp, trong tay chỉ có 500 người, nếu không, thuộc hạ đeo cái này vào doanh binh. Không phải mặt tướng xem thường bọn hắn, không có một cái nào hãn tướng xuất lĩnh, bọn hắn thì là một đám người ô hợp, còn không bằng một đám thổ phỉ. Chính Minh tự nhiên hiểu rõ, Khuất Đột nhà là Lý Thế Dân tâm phúc, chẳng qua này Khuất Đột Tuyên dường như cũng không biết Lý Thế Dân kế hoạch. Cũng thế, loại chuyện này, Lý Thế Dân không thể nào nói cho Khuất Đột Tuyên, náo loạn đến nhường người đời đều biết, kia lại là đối bọn hắn ngũ tính thất vọng có lợi. Ha ha, vậy liền để Lý Thế Dân nếm thử, bị tâm hắn bụng thọt trái tim đau nhức. Khuất Đột huynh, vậy làm phiền, những người này ngươi mang lên, đem nào thổ phỉ tuyên xử lý, một tên cũng không để lại. Mặt tướng tuân mệnh. Chương 119, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Chương 119, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Huỳnh Dương thành, Trịnh Thị lao trạch. Trịnh Thị 15 cái người nói chuyện, bây giờ đang ngồi chỉ có 9 người. Lão nhị bị nhốt Trường An, lão bát lão cửu tiến về nghị cách cứu viện, lão tam lão ngũ bị giết, lão tứ còn không biết sinh tử. có thể nói là nhường Trịnh thị nhất tộc tổn thất nặng nề. Nhưng đây đối với Trịnh Nguyên Quỷ mà nói, phản phất là trừ đi gông xiềng, hết rồi những người này, gia tộc phát triển hội rất tốt. Nhất là Lao Tam mạch này, lại còn muốn chạy Trịnh Dịch đường xưa. Cho rằng hai đứa con trai trong triều làm quan, liền muốn cùng quan chung những người kia thân cận. Đó là tìm đường chết, mang lên tất cả Trịnh thị tại tìm đường chết. Làm năm Trịnh Dịch không nghe hắn khuyên can, đem nữ nhi gả cho Lý Kiến Thành, muốn thoát ly Sơn Đông sĩ tộc, gia nhập tập đoàn Quan Lũng, kết quả ngược lại tốt, Lý Thế Dân lên ngôi. Trịnh thị nhất tộc kém chút thì gặp hai mặt giáp công, chết thảm trong đó. Cũng may hắn ngăn cơn sóng dữ, theo Trịnh thị nhất tộc bên trong bỏ đi Trịnh Dịch, cho Ngũ Tính thất vọng bên trong sáu nhà, nhường ra Trịnh thị nửa giang sơn, này mới bảo vệ được Trịnh thị. Điều này cũng làm cho Trịnh thị đã trở thành Ngũ Tính thất vọng bên trong nhỏ yếu nhất gia tộc. Hiện tại còn muốn cùng Lý Thế Dân trộn lẫn, đó chính là bảo hộ luận ra, muốn làm hào môn sĩ tộc, vậy sẽ phải đứng ở hoàng quyền mặt đối lập. Do đó, hắn đành phải ra tay đoạt, nhường Lao Tam cũng giống như nhìn Lao Tam lão tứ Lao Ngũ làm bia đỡ đạn, nhường con của bọn hắn đoạn mất cái đó niệm tưởng. Lão Lục, ngoài thành nhân viên điều động thì giao cho ngươi. Tiểu muội, trấn thủ Huỳnh Dương thành trách nhiệm thì giao cho ngươi, nghe, tuyệt đối không thể có một tia chủ quan, Huỳnh Dương thành là ta Trịnh thị cuối cùng bảo hộ. Những người còn lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cũng là tuổi đã cao lão nhân, nhưng ở quyền nhu phương diện, những người này lại là cay độc vô cùng, so với bọn văn bối, càng thêm một trọng, Trịnh thị bọn văn bối chỉ có thể chấp hành thế hệ trước mệnh lệnh. Chính Nguyên Quỷ nhìn mọi người rời đi, vậy chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn qua phía ngoài bóng đêm, khuôn mặt nghiêm túc nỉ nó nói, một trận chiến này, nhất định phải thắng. Nói nhỏ chuyện đi, đây là hắn Trịnh thị cùng Lý Thế Dân ở giữa sinh tử chiến. Nói lớn chuyện ra, đây là tập đoàn Quan Lũng cùng hào môn sĩ tộc Sơn Đông ở giữa một hồi đánh cờ. Mà bọn hắn Trịnh thị chính là đánh cờ bên trong quân cờ. Hắn biết rõ là hai đại tập đoàn quân cờ, nhưng Trịnh thị không thể không đi làm, Lý Thế Dân muốn làm mưu chính, đoạn bọn hắn Trịnh thị mệnh căn tử. Mà bọn hắn Trịnh thị lại là Ngũ Tính thất vọng bên trong nhỏ yếu nhất gia tộc, chỉ có thể làm quân cờ, xác minh tập đoàn Quan Lũng hư thực. Một trận chiến này, nếu có thể xử lý Lý Thế Dân điều động người, coi như là bọn hắn Trịnh thị hướng tất cả Sơn Đông sĩ tộc nạp đầu danh trạng, lại lần nữa nhường hào môn sĩ tộc Sơn Đông coi trọng. Hào môn sĩ tộc Sơn Đông nhìn thấy bọn hắn Trịnh thị lực lượng cùng quyết tâm, đều sẽ không hề cố kỵ bảo đảm hắn Trịnh thị. Đồng thời hướng Lý Thế Dân tạo áp lực, nhường tập đoàn Quan Lũng làm ra nhượng bộ, cầm xuống thuật làm giấy, thuật in ấn cùng với báo giấy. Bọn hắn Trịnh thị đem sản nghiệp thăng cấp, sáng tạo biểu chính, khống chế tập đoàn Quan Lũng mệnh căn tử, nhường Lý Thế Dân lại lần nữa biến thành hào môn sĩ tộc Sơn Đông bạn tốt. Do đó, lần này hắn không giữ lại chút nào địa lấy ra Trịnh thị tất cả lực lượng. 1500 dư quân đoàn tử sĩ, bọn hắn đều là trải qua vô số đấu vòng loại, cuối cùng năng lực người còn sống sót. Có thể nói, là chuyên môn dùng để giết người máy móc, so với buổi tối hôm qua chết đi tử sĩ kỵ binh, cả hai không tại một cái cấp bậc. Đồng thời còn khởi động hơn 500 gia tộc bồi dưỡng nhân tài, bọn hắn phân tán tại cả nước các nơi, xử lý các ngành các nghề, phần lớn tham chính toàn quân, đảm nhận người phụ tá. Chỉ cần bên này thắng lợi, Lý Thế Dân liền phải sợ, tập đoàn Quan Lũng liền phải nhượng bộ. Hắn thậm chí để người đi liên lạc thổ các hồn, có thể đáp ứng bán bọn hắn chất lượng tốt khí giới quân hỏa, nhường đại đường biên cảnh loạn lên. Giờ phút này, Lý Khắc đã đến Huỳnh Dương thành ngoài cửa nam, cách xa 20 dặm chỗ, tìm một chỗ dốc cao, tạm thời xây dựng bộ chỉ huy. Mặc dù Lý Khắc ám ảnh tìm hiểu tình báo năng lực rất mạnh, nhưng ở Lý Uyên thời kỳ, đem trọng điểm đặt ở An Trường An thành, Huỳnh Dương bên này, bọn hắn cũng chỉ có thể hai mắt đen thui. Mà Trịnh thị chân thực lực lượng, lại làm sao có khả năng tùy tiện bại lộ bên ngoài? Vũ Tính thất vọng chân thực lực lượng, cho dù là Lý Thế Dân kinh doanh nhiều năm ám vệ, chỉ sợ cũng không có mò thấy. Nếu không Lý Thế Dân đã sớm động thủ, há có thể nhường Trịnh thị người cài vào quân chính lương giới, thậm chí cài vào thái tử bên cạnh. Theo Lý Khắc, Trịnh thị cho dù nuôi dưỡng tử sĩ, tối đa cũng chỉ 500 người. Tối hôm qua hắn đã thăm dò một phen, chiến lực cũng liền như thế, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tại tối nay liền chuẩn bị quyết chiến. Thì cho dù là như vậy, sợ chết Lý Khắc hay là tìm viện quân khuất đột tuyên. Càng làm cho thứ sử Trần Càn thoát khỏi trưởng sử Trịnh Minh trói buộc, lại lần nữa nắm trong tay Trịnh Châu, đồng thời dẫn đầu hai cái doanh binh lực, tiến về Huỳnh Dương dọn dẹp tàn cuộc. Thời gian tới gần giờ tí, Huỳnh Dương địa phương này, yên tĩnh cực kỳ. Ngay cả phụ cận cầu cũng không dám kêu gọi, trong núi, đồng ruộng dã thú, vậy lẳng lặng trốn ở trong bụi cỏ, lắng tai nghe nhìn tiếng động. Bọn hắn đã ý thức được, tối nay có giết chóc, những cái kia nhân loại thái tàn bạo, chúng nó đi ngang qua chỉ sợ đều phải chịu hai cái đại tát hai. Tam gia, tiểu nhân có lời nói. Diêm Anh tại phụ cận dò xét một vòng về sau, trực giác nói cho hắn biết, tối nay chỉ sợ có ác chiến, thật sự là tối nay thái bị đè nén, nhường hắn cảm giác được đã từng chiến lúc trước cái loại này ngạt thở cảm giác. Lý Khắc nhìn về phía Diêm Anh, khoe miệng giật một cái, không phải là tối nay gặp nguy hiểm a? Lão Diêm, ngài nói. Tam gia, tiểu nhân cảm giác tối nay có ác chiến, Trịnh thị chỉ sợ lấy ra thứ gì lợi hại át chủ bài. Lý Khắc trầm tư một lát, đi tới lui vài vòng, Diêm Anh trên chiến trường thế nhưng có mũi chó danh sưng. Thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Ừm, được bảo đảm không có sơ hở nào. Tị xa, nhường dân hổ cùng Yến Vân Đại tới trước thấy bản vương, tiến công thời gian sửa là một canh giờ sau. Đồng thời, hắn lại để cho ám vệ người, lập tức triệu tập phụ cận thành viên, tham gia tác chiến. Lại phái người báo tin Trịnh Châu thứ sử Trần Cản, nhường hắn mang lên tất cả Trịnh Châu bộ đội tác chiến, vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới Huỳnh Dương tham gia tác chiến, đến trễ chiến cơ người, giết không tha. Rất nhanh, Yến Vân Đại cùng dân hổ theo trên chiến trường về tới hậu phương. Vân Đại, dân hổ, tối nay đối thủ không yếu, có thể là Trịnh thị trong tay vương bài tử sĩ, nhường các huynh đệ mang lên trấn thiên lôi, tại tiến công trước giết chết một nhóm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có thể tối hôm qua bọn hắn nhìn thấy yếu phát nổ a. không qua thiếu chủ để bọn hắn mang lên chấn thiên lôi, xem bộ dáng là thật sự không yếu. Bọn hắn gặp qua chấn thiên lôi uy lực, nếu chôn ở những người kia trên đường tiếp viện, chờ bọn hắn trải qua lúc, bình một tiếng, bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Sau đó những người kia chỉ có thể quan quát, mà bọn hắn chẳng những có thể quan quát, còn có thể giết lung tung. Bất cứ lúc nào, cũng không nên coi thường đối thủ, tiêu binh thất bại. Muốn làm đến, tại chiến lược thượng xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ. Lý Khắc đã nhìn ra, hai người này đi theo hắn trong khoảng thời gian này, thái xuôi gió xuôi nước, đều quên tính cảnh giác, đây cũng không phải là chuyện tốt. Là, Tiễn Vân Đại cùng Dần Hổ chấn động toàn thân, liền vội vàng con người, mồ hôi lạnh trên trán cũng xuống, thiếu chủ lại dùng giết người ánh mắt nhìn xem lấy bọn hắn. Đi thôi. Bản Vương không nghĩ các ngươi bất luận kẻ nào chết trong lần chiến đấu này, Bản Vương còn muốn mang theo các ngươi đi Tây Bắc Phong Lang cư tư đâu. Hai người ra môn lều vải, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tị xà, nói cho ngươi người, công thành trước tiên, nhóm lửa gói thuốc nổ, nổ rất Trịnh thị lao trạch. Hắn muốn giết người Chu Tâm, diễn đi Trịnh thị trung tâm chỉ huy, để bọn hắn rắn mất đầu. Càng là hơn phòng ngựa Trịnh ra đám kia lão bất tử chạy thoát. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi có sinh, một sáng lần này phóng chạy, muốn giết chết chỉ sợ cũng không dễ dàng. Với lại Trịnh thị nếu mà có được trụ cột, giấu ở tất cả đại đường những kia Trịnh thị ám tử, chính là cái cự đại uy hiếp. Chương 120, Trịnh thị lao trạch nằm ngựa chương 120, Trịnh thị lao trạch nằm ngựa Trịnh Nguyên Quỳ nhìn thời gian đã qua giờ tí, Lý Thế Dân người lại là không thấy tăm hơi. Cái này nhường hắn nghi ngờ, khó đạo xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là thông tin tiết lộ. Trịnh Nguyên Quỳ trong lòng sốt ruột, từ nơi sâu xa, cảm giác tối nay muốn xảy ra chuyện. Lý Thế Dân rốt cục điều động là người phương nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hay là Lý Tịnh? Hai người này cũng khó đối phó, Trưởng Tôn Vô Kỵ âm tàn giàu hoạt, nhu trí vô song, Lý Tịnh càng là hơn chiến lược chiến thuật phương diện thiên tài, am hiểu nhất chính là tìm kiếm chiến cơ, một kích thành công. Nếu như là hai người này đến, hắn tự nhận là hắn chơi không lại. Ngoài thành thông tin, cách mỗi nửa nén hương thì truyền một lần, có thể mỗi lần đều là không thấy Lý Thế Dân người. Có thể hắn người đã phát hiện Lý Thế Dân nhân chắc doanh chỗ, dựa theo hạ trại quy mô đến xem, nhân viên số lượng tại chừng 200 người. Nhưng bọn hắn tối nay biến mất. Hắn đã ném ra lớn như vậy mồi nhử, theo đạo lý, bọn hắn hội xử lý trước ngoài thành Trịnh thị người, suy yếu Trịnh thị lực lượng. Thậm chí bọn hắn hội vây điểm đánh biệt binh, tiêu hao Trịnh thị ở trong thành lực lượng, cuối cùng Huỳnh Dương tự sụp đổ. Thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, giá họa cho thổ phỉ, mọi người đều biết là Lý Thế Dân làm, nhưng tất cả hào môn sĩ tộc Sơn Đông lại là không có bằng chứng, hắn Trịnh thị chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng bây giờ, không xong. Bên ngoài truyền đến kinh hãi tiếng la, cái này khiến đang trầm tư Trịnh Nguyên Quỷ trong lòng đột nhiên giật mình, nhanh chóng tiến lên mở cửa phòng ra. Có chuyện gì vậy? Quan gia từ tiền viện một đường chạy vội, vọt vào sân sau, tộc trưởng, thổ phỉ tiến công Nam Thành Môn. Tiến công Nam Thành Môn? Đây con mẹ nó, trong hồ lô muốn làm cái gì? Căn bản không theo lẽ thường ra bài. Tiến công Nam Thành Môn, cho dù là phòng giữ tương đối yếu kém, thế nhưng trong thời gian ngắn đánh không tiến vào, cho dù là thành công mở ra cửa thành, Trịnh thị viện quân rất nhanh liền năng lực đem bọn hắn vây quanh, bọn hắn ngay cả Trịnh thị lao trạch đều không thể tới gần. Ha ha ha. Trịnh Nguyên Quỷ dường như là nghĩ thông cái gì, lập tức cười ha hả. Muốn dương đông kích tây, nhường lao phu mệt mỏi, ha ha ha. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nói cho thủ thành tướng sĩ, thả bọn họ vào trong thành, sau đó bắt sống. Nếu có thể đem Lý Thế Dân phái người tới bắt sống, kia thì rất có ý tứ, cái này sẽ biến thành hào môn sĩ tộc Sơn Đông trong tay lớn nhất một tấm bài. Lý Thế Dân điều động tâm phúc ám sát Huỳnh Dương Trịnh thị, này lại nhường người trong thiên hạ nghĩ như thế nào? Quản gia mới vừa ở ngoài cửa lớn truyền hết mệnh lệnh, quay người muốn hồi lao trạch. Ngay lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng sét. Tiếp lấy đại địa rung động, đất đá bay ngang, đem vừa muốn quay người bước vào tòa nhà quản gia, bị một cỗ cường đại khí lưu đẩy ra đây, ngã rầm trên mặt đất. Khi hắn từ dưới đất bò dậy lúc, chỉ cảm thấy đầu góc ông ông tác hưởng, máu mũi càng không ngừng chảy xuống, toàn thân trên dưới, vậy toàn bộ đang chảy máu. Hắn lắc lắc đầu góc, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác. Lao chạy đâu? Cứ như vậy kéo dài rất lâu, hắn lúc này mới cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là lỗ tai vẫn tại sôi trào. Nhưng trước mắt lao chạy hết rồi, tất cả mặt đất sụp đổ, trên mặt đất lao chạy biến thành một đống phế tích. Tộc trưởng, quản gia theo hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, nhìn trước mắt trở thành một đống phế tích lao chạy, liền biết lao tộc trưởng chỉ sợ hết rồi. Hắn kéo lấy một cái chân, bò vào phế tích bên trong, nhưng là tìm không được tộc trưởng bất kỳ tung tích nào. Hắn như cùng một cái bị vứt hài tử, bất lực ngồi tại phế tích bên trong, điên cuồng mà la lên tộc trưởng, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có vô tận bụi mù. Tất cả lão trạch, trừ ra chạy ra tòa nhà ngoại chuyện lệnh hắn, dường như không có một cái nào người sống, toàn bộ bị chôn ở phía dưới. Cho dù là không có bị đất đá gạch ngói vụn đè chết, cũng sẽ bị kia giọng bạo lệ cho đánh chết tươi. Lão trạch bốn phía trấn thủ các tướng sĩ, đồng dạng gặp tác động đến, bọn hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt lão trạch, theo một tiếng bạo hưởng, thì sập lún xuống dưới. Sau đó chính là vô tận bụi mù. Bọn hắn đều bị sợ choáng váng, chưa bao giờ thấy qua bực này kinh khủng chẳng cảnh, dường như người tại loại này trong tai nạn, nhỏ bé cũng không cách nào hình dung. Nhanh, mau đi cứu người. Lại càng xa xôi, chính là Bắc Thành thủ thành Lao Thái Bà. Bọn hắn đang nghe một tiếng vang thật lớn về sau, cảm giác thành lầu cũng bắt đầu lay động, trên cổng thành binh sĩ, sợ tới mức tất cả trốn bọn, còn tưởng rằng là địa long xoay người. Chỉ là kia run rẩy thời gian rất ngắn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhanh đi kiểm tra, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, binh sĩ chạy như bay đến, hô Tộc lão, lao chạch hết rồi, lao chạch không thấy. Bà lao bối rối, sau một hồi, nàng quay mắt, chống gậy chống tiến lên hét lên, rốt cục có chuyện gì vậy, lao chạch vì sao không thấy. Cái này cũng quá ma quái, không có bất kỳ cái gì địch nhân tấn công vào đến, Lão Trạch lại là không thấy. Lẽ nào trên thế giới này, thật là có người có thể di sơn đảo hải? Tộc lão, Lão Trạch bị kinh lôi nổ nát, tất cả mặt đất cũng sụp đổ. Lão đại, Lão đại còn đang ở Lão Trạch đâu, mau theo lão thân trước đi cứu người. Bà lão dẫn một đám người thẳng đến Lão Trạch, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy bị san thành bình địa Lão Trạch lúc, tất cả đều trầm mặc. Này dường như không phải người lực lượng có thể làm đến, thật chẳng lẽ là kinh lôi? Ông trời, thật sự muốn tiêu diệt ta Trịnh thị nhất tộc sao? Ta Trịnh thị nhất tộc rốt cục đã làm sai điều gì? Bà lao hai mắt đẫm lệ, để người đào mở phế tích cứu người, có thể cho dù là theo phế tích bên trong tìm được người, cũng là từng cỗ thất khiếu chảy máu thi thể, mà thi thể của lão đại đều không có tìm được. Cái này cũng quái lý khác, hắn để người tại lao trạch phòng khách và thư phòng phía dưới thả đủ nhiều gói thuốc nổ. Đừng nói một tòa lao trạch, chính là một tòa cung điện, cũng cho ngươi năng lực lật qua, hắn căn bản thì không muốn cho Trịnh thị tộc nhân có thể còn sống. Lý khác nếu hiểu rõ, Trịnh Nguyên Quỳ đem những lao đầu khác lao thái thái cử đi tiền tuyến, chỉ có Trịnh Nguyên Quỳ một người ăn ăn một mình, lại muốn biệt khuất hô to, lão tử tổn thất lớn rồi. Lại đến càng xa xôi, cái khác các nơi thủ thành tộc lao nhóm, vậy sôi nổi biết được lao trạch hết rồi chuyện, toàn bộ vứt xuống phòng ngự, đi tới lao trạch. Mãi đến khi thông tin truyền đến ngoài thành thôn trang, lão Lục cả người vậy bối rối. Địch nhân tại tiến công cửa năm lúc, lao trạch đột nhiên nằm ngửa. Hắn thật sâu ít mấy hơi, lao đại hết rồi, lao nhị bị hạ ngục, lao tam chết rồi, lao tứ không rõ sống chết, lao ngũ chết rồi, lao bát lao cửu đi Trường An. Bây giờ chỉ còn lại hắn cái này lão Lục. Này là âm mưu của địch nhân, từng bước một địa bức tử gia tộc thành viên trọng yếu, này là muốn Trịnh thị triệt để hủy diệt ta. Hắn cái này lão Lục hiện tại nhất định phải tỉnh lại, đọ sức cùng kẻ địch rốt cục. Nhưng đến đấy là ai? Năng lực có tính toán như thế, từng bước một để bọn hắn bất chi bất giác lâm vào tuyệt cảnh. Lập tức truyền lệnh, tất cả tử sĩ, vây giết cửa nam thổ phỉ, một cái cũng không được thả đi. Là mệnh lệnh truyền đến mỗi cái thôn trang, tất cả tử sĩ, toàn bộ khởi hành, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hướng phía cửa nam đang tiến công Huỳnh Dương thành thổ phỉ đánh tới. Ngay tại lúc đó, bà lao giận không kềm được địa nghĩ muốn trả thù, đem trong thành tất cả năng lực chiến chi sĩ tụ tập đến cửa nam, thề phải toàn bộ chém giết những thứ này thổ phỉ. Lý Khắc đứng ở sân núi nhỏ, trước đây nghĩ thưởng thức pháo hoa, làm sao uy lực không đủ, chỉ là nổ sập Trịnh thị lao trạch, mà một cô bùi mù. Hắn cũng không biết những lao gia hỏa kia chết chưa. Thiếu chủ, khoảng cách chúng ta gần đây thôn trang, đột nhiên thoát ra mấy trăm người mặc áo tròn đen, hướng phía nam thành mà đi. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, sát phạt quả đoán, thuộc hạ người bị bọn hắn phát hiện, chém giết hai người. Lý Khắc mặt đen lên, trong lòng một trận hoảng sợ. Trịnh thị quả nhiên là có át chủ bài, Trịnh Nguyên Quỷ lao ra hoặc kia, giấu đủ sâu à. Tối hôm qua bọn hắn tại qua lại thăm dò, lại không có điều động mạnh nhất tử sĩ. Hắn nhìn về phía Diêm Mãnh, may mắn mang theo một mũi chó, nếu không tối nay thì viết gì chúc ở đây rồi. Nhường Yến Vân đại bọn hắn giết hết bên trong, chó gà không tha. Chương 121, Yến Vân thập bát kỵ trên chiến trường nhảy disco. Chương 121, Yến Vân thập bát kỵ trên chiến trường nhảy disco. Một đội tiếp lấy một đội áo đen tử sĩ, hướng phía cửa nam tới gần, bất quá bọn hắn cũng không đơn độc xông đi lên, mà là đang chờ đợi cùng còn lại thôn trang tử sĩ tụ hợp. Xem bộ dáng là muốn một đợt sông đi lên, trực tiếp cầm xuống đang tiến công nam thành bọn thổ phỉ. Nam thành môn, thành cao ba trượng có thừa, mà trong thành còn có ủng thành, đối với bầy thổ phỉ này nhóm mà nói, đó là thật khó như lên trời. Hơn 300 bọn thổ phỉ, cầm đao chém, mang lấy thang mây, còn có tự chế cung nỏ, quả thực dường như là một hồi chê cười. Xung phong ba lần, hao tổn 70-80 người, còn lại bọn thổ phỉ cũng khóc. Đây con mẹ nó, kia tam gia là muốn bọn hắn đi chịu chết ta. Trên cổng thành người vũ khí tiên tiến, có viễn trình cung nỏ, còn có đá lăn cùng gỗ lăn, thậm chí còn nhịn kim chớp. Nhưng bọn hắn còn không dám trốn, người phía sau càng kinh khủng, cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ở tầm bắn bên ngoài làm miệng cầm. Ầm ầm, mấy người đẩy một máy ném đá cỡ nhỏ đến đây, cầm đầu đại hán đối với bọn thổ phỉ một hồi chửi mắng. Vô dụng đồ chơi, thì các ngươi như vậy sợ hàng, còn học tập người khác kêu vang mã ngựa. Các ngươi hôm nay cho lão tử thấy rõ ràng, lão tử dạy các ngươi làm sao làm chân chính bọn cướp đường. Bôi thuốc bao. Một người khác đem một cái bao lớn đặt ở ném trong máng. Tiếp theo, hắn chậm rãi kéo ra một đường, lấy ra hỏa chiếc tử, nhóm lửa về sau, đường con bắt đầu tia lửa tung tóe. Lại một người giơ tay lên bên trong bữa, đột nhiên đánh xuống, siêu một tiếng, kia bao lớn thì bay về phía đầu tường. Ầm. Đầu tường đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy tất cả đầu tường đều bị nổ sụt, đồng thời giấy lên lửa lớn hừng hực, vô số lính phòng giữ kêu thảm chạy trốn từ phía. Phía dưới bọn thổ phỉ cũng nhìn xem trận tròn mắt. Cơ mờ nờ mẹ nó, này cái gì thần khí? Lúc nào thổ phỉ vậy ủng có cường đại như vậy thần khí? Này đây quan binh lợi hại hơn nhiều a. Cái đó đi lên giáo thổ phỉ làm thổ phỉ người, máng, học tới rồi sao? Đây mới thật sự là thổ phỉ, xông đi lên, phá vỡ thành trì. Bên trong vàng bạc châu báu, người người có phần. Bọn thổ phỉ nhìn đầu tường đã loạn tung tung kèo, lập tức sĩ khí phóng đại, kéo lấy thang mây, thì hướng phía tường thành chạy đi. Trịnh thị lão Lục đã theo phía bắc thành đi tới phía nam thành, tụ tập hơn 1000 tử sĩ. Hắn không kịp chờ đợi hạ giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Chỉ là, các tử sĩ vừa mới phóng tới nam thành môn, bên hai lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức nam thành môn vùng trời ánh lửa ngút trời. Hắn đứng ở một tòa viện trong, nhìn qua kia trùng thiên ánh lửa, trong lòng thầm mắng một tiếng, lẽ nào Lý Thế Dân thật sự nắm trong tay ngự lôi chi thuật? Hắn cũng nhớ nhà tộc Huy Hoàng, nhưng hắn vậy muốn sống. Hắn suy nghĩ thật lâu, Trịnh thị hiện tại ngay cả sau cũng không có để lại, tuyệt không thể cứ như vậy chết sạch, hắn được lưu lại thủ đoạn. Ngươi đi tìm hiểu thông tin, nếu tử sĩ không địch lại, nhanh chóng tìm báo. Đúng. một thuộc hạ nhanh chóng biến mất tại trong hắc ám, người này là tâm phúc của hắn. Thế là, hắn len lén đi ra ngoài, mang một chút bánh vàng, thì cưỡi lấy chiến mã, bỏ trốn mất dạng. Hắn không muốn chết, phải trả muốn vì Trịnh thị lưu trùng đâu. Nam thành môn, mây khói thập bát đã mai phục hồi lâu, bọn hắn nhân viên một khỏa trấn thiên lôi, ôm vào trong ngực, là thực sự sợ sệt, cái đồ chơi này so với bọn hắn Yến Vân thập bát kỵ còn khủng bố. Lão đại, đến sống. Lúc này, lão bát cưỡi lấy một con ngựa, nhanh chóng chạy như bay đến, nhảy xuống chiến mã, nằm rạp trên mặt đất nói: "Tất cả mọi người chuẩn bị." Yến Vân đại vừa mới nói xong, liền thấy một đám áo đen tử sĩ, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này mà đến, mỗi người thân thủ nhanh nhẹn, đi tới tốc độ cực nhanh, thuần một sắc hành đao lấp lóe hàn quang. Thân thủ bực này đối thủ, vốn phải là bọn hắn tự tay chém giết, đó mới có thể cảm giác được khoái cảm. Có thể thiếu chủ có lệnh, không được tự tiện làm chủ, không thể xưng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bằng không quân pháp xử lý. "Lão đại, ta cùng lão Lục đi nhảy cái địch, dù dỗ bọn hắn, các ngươi ném chấn thiên lôi." Lão Lục lập tức mặt mày hớn hở, cười nói: "Lão đại, ta nghĩ lão bát ý nghĩ này không sai, thiếu chủ nhảy cái đó gọi nhảy disco múa, quả thực thái thượng đầu." Tiến Vân đại: "Tức chó, chúng ta muốn giết người, các ngươi còn nhảy múa chúc mừng, lỡ như bị phản sát đây. Chính mình chúc mừng chính mình. Bất quá, đánh nhau nha, thực thực hư hư thật thật, mới có thể để cho bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đi thôi, cẩn thận một chút." Hai người theo trong bụi cỏ bò đi ra, lui về sau lui một dặm địa, bắt đầu nhảy disco. Chẳng qua không có đánh âm nhạc, nhảy dựng lên trắng trường. Áo đen các tử sĩ một mạch xông về phía trước, nhìn thấy phía trước có ánh lửa, lập tức dừng lại, trưởng hai hỏa thượng không nghĩ ra được. Hai đại hán tại bọn họ con đường phải đi bên trên, lắc ngông, ngày rất hưng phấn. "Đầu nhi, này tình huống gì?" "Hừ, muốn nhường lao tử nghĩ đến đám các ngươi có mai phục đúng không? Đi hai người, giết chết bọn chúng." Bên cạnh hai cái người mặc áo tròn đen, lập tức liền xông tới, chạy trốn bên trong gỡ xuống dương cùng, liền hướng phía Khiêu Vũ hai người bắn một tiễn. Yến Vân Bát cùng Yến Vân Lục bị giật mình, trong nháy mắt một lăn lông lốc, nắm lên trên mặt đất trường cùng, chính là một tiễn. "Siêu." Hai bên tên toàn bộ thất bại, đồng thời hai bên vậy vứt bỏ trường cung, cầm lên đao, nhanh chóng hướng phía đối phương tới gần. Một hiệp về sau, lão Lục cùng lão Bát đồng thời giật mình, quả nhiên không phải đêm hôm đó mặt hàng, thực lực rất mạnh, xuất đao tàn nhẫn, xem xét chính là sinh tử đao thải xuống. Bất quá, vậy giới hạn tại này, rốt cuộc lều lớn bên trong Đông Hoa cho dù tốt, cũng không có trải qua nóng bỏng thái dương tàn phá. Thật sự tại chiến trường chém giết kinh nghiệm còn là chưa đủ, nhất là tại phối hợp phương diện. Ba cái hiệp về sau, lão Lục một đao giải quyết một người trong đó, tiếp lấy hai người lại giải quyết một người khác. Hai bộ thi thể liền nằm trên mặt đất. Tiếp lấy bọn hắn vung vẩy này trường đao, lại lần nữa nhảy dựng lên, còn cười to nói: "Tử sĩ, cũng bất quá ở đến đây đi, nhường thổ phỉ các gia gia, dạy các ngươi giết người." Áo đen tử sĩ đầu nhi, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đối phương hai người kia thực lực quá mạnh mẽ, nhất là thực chiến phương diện, phối hợp thiên y vô phùng. Nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người. Giết. Sau lưng hơn 100 người, lập tức hướng nhìn hai người tiến lên, chính là một người một đao, cũng có thể đem hai người kia cho chặt thành thịt nát. Tiến Vân đại lẳng lặng địa ghé vào trong bụi cỏ nhìn lên trước mắt người mặc áo tròn đen, trong lòng cũng là kinh hãi. Thực lực cường đại thì cũng thôi đi, lại có mấy trăm người, nếu là không có nghe thiếu chủ lời nói, bọn hắn tối nay thật sự chỉ sợ phải bị thua thiệt. Châm lửa, xì xì thử. Theo dây dẫn cháy hỏa hoa vang khắp nơi, Tiến Vân đại đám người nhanh chóng ném ra chấn thiên lôi, này chấn thiên lôi quá nặng đi, bọn hắn sử toàn bộ sức mạnh mới ném ra 10 bước xa. Tốt tại bọn họ chiếm cứ địa hình ưu thế. Cẩn thận, có mai phục. Áo đen tử sĩ đầu nhi khẽ mắt, mẹ nhà hắn, lại thật sự có mai phục. Áo đen tử sĩ đầu nhi lập tức quát lên một tiếng lớn, nhường mọi người để ý áo đen các tử sĩ lại là tính phản xạ địa lập tức rút đao, hướng phía cái kia màu đen vật thể chém tới. Không chém tới còn tốt, đồ chơi kia chặt lên một đao, thì muốn ăn thịt người. Ầm. Phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, trong đám người nổ tung, trong đó một nửa nhân viên trực tiếp nổ huyết nhục vang tung tóe. Cho dù là xa xa áo đen các tử sĩ, cũng là bay ngược mà ra. Hơn 100 người, một nửa nuốt hận tại chỗ, còn lại một nửa, toàn bộ nổ bối rối, với lại tuyệt đại đa số cũng bị trọng thương. Đồng thời cái đồ chơi này đối bọn họ khả năng nhìn cùng nhục thể lực trùng kích đều lớn rồi. Cho dù là tử sĩ, vậy cũng đúng người à, nhìn như là như địa ngục chẳng cảnh, các tử sĩ nội tâm là cực độ sợ hãi. Bọn hắn giết qua người, giết qua vô số người, vậy nhìn xem người khác giết người, có thể lúc nào gặp qua bực này cảnh tượng, mới vừa rồi còn cùng với hắn một chỗ người, hiện tại ruột cũng túi tại trên cánh tay hắn. Lên ngựa, giết người. Yến Vân đại hét lớn một tiếng, nhìn đối thủ đã loạn tung tùng kéo, còn chết rồi một nửa, trong nháy mắt cảm giác không có nửa điểm kích tình. Nhưng người trả lại giết. Yến Vân thập bát kỵ lên chiến mã, rút ra nguyệt nha luôn nào, từ phía sau lượn quanh một vòng, liền tăng thêm tốc độ, xông về vừa mới lần nữa tập kết tốt áo đen tử sĩ. Không hề lo lắng, Tiến Vân thập bát kỵ người, triển khai đối hắc áo tử sĩ đồ sát. Chương 122, thành phá, Trịnh thị diệt chương 122, thành phá, Trịnh thị diệt một bên khác. Lý Bình Đao gặp phải áo đen tử sĩ đại bộ đội, dòng dã 800 người, đối với Lý Bình Đao triển khai công kích. Lý Bình Đao 1m9 to con, đứng ở phía trước nhất, như là một tòa núi lớn. Hắn đem mạch đao sử trên mặt đất, chăm chú địa nắm đuốt chôi đao, hai mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn về phóng tới bọn hắn áo đen tử sĩ, không nhúc nhích chút nào. Sau lưng đồng dạng đứng 99 cái cường tráng đại hán, bọn hắn là trong trăm vạn quân chọn lựa ra chiến thần, hướng kia vừa đứng, khí thế kia cũng làm người ta trong lòng sợ hãi. Các tướng sĩ, giết, giết, giết. Lập tức, tiếng la vang vọng đất trời, như là trăm vạn đại quân, phóng tới Lý Bình Đao áo đen các tử sĩ,
dưới chân không khỏi thả chậm bước chân, lại bị này trước mắt khí thế trấn trụ. Bất quá, dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, bọn hắn hoàn toàn bị tẩy não, biến thành giết người máy móc, vừa nãy chỉ là đối mặt tử vong thần kinh phản xạ thôi. Rất nhanh bọn hắn lần nữa nghĩa vô phản cố xuống tới. Lý Bình Đao lạnh nhạt nói, thượng gói thuốc nổ. Cơ mờ nở. Bên người binh sĩ cũng bối rối, mới vừa rồi còn cho rằng lão đại muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến, mà bọn hắn vậy rất tình nguyện chém giết, tại như vậy hung tàn chiến trường, bọn hắn cũng chưa sợ qua, thì những người trước mắt này còn không đủ để cho bọn hắn sợ sệt. Tất cả mọi người chuẩn bị chém giết, lão đại lại muốn thượng gói thuốc nổ. Bọn hắn cũng đã gặp đồ chơi kia, quá kinh khủng, quản ngươi là chiến thần hay là sát thần, một chấn thiên lôi cũng mang cho ngươi đi rồi, đừng nói này gói thuốc nổ. Mẹ nó, cái đồ chơi này càng kinh khủng, một cái túi, năng lực mang đi bọn hắn mười mấy người. 100 người đội trưởng phương bên trong, đột nhiên đẩy ra 10 tọa máy ném đá cỡ nhỏ. Cái kia thuốc nổ bao, mang theo nồng nặc khói xanh, bay về phía đối diện trong đội ngũ, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết so với kia trong địa ngục còn bị thương. Lại đến một đợt. Lý Bình Đao lạnh nhạt nói. Bên người tướng sĩ nói, lão đại, lại đến một đợt, chúng ta thì không có giết người. Đây là tam gia quân lệnh. Người muốn chống lại sao? Thuộc hạ không dám. Thi hành mệnh lệnh, một lần nữa. Thế là, 10 cái gói thuốc nổ, lần nữa gào thét mà qua, nện vào đối phương trong trận doanh. Cuối cùng, 800 người chỉ có 2-300 người chạy ra khỏi thuốc súng nổ tung phạm vi, toàn bộ cũng nổi điên. Con mẹ nó ra lận, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Trước đây bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng này cái quái gì thế, tiếng như kinh lôi, thế như trẻ tre, một vật bay tới, thì mang đi mấy người bọn hắn thậm chí mười mấy người. Giết! Bọn hắn hiểu rõ, lại không xông đi lên cùng đối thủ huyết chiến, chỉ sợ cũng hội chết thảm ở một bên, ngay cả mặt của người ta nhi cũng thấy không lên. Lý Bình Đao cuối cùng lộ ra tà mị địa nụ cười, một trận chiến này đánh cho quá sung sướng. Đối với một người thống lĩnh quân đội mà nói, có thể dùng cái giá thấp nhất, làm chết đối phương, đó chính là tốt nhất thống soái người. Hiện tại bọn hắn đều không có động, nhìn đối phương thì chết gần hết rồi. Ngươi nói sướng hay không? Sau lưng các tướng sĩ, lại là gấp đến độ không được, bọn hắn cùng thuộc vương người giằng cá, nhìn xem tối nay ai giết nhiều người, hiện tại xem ra, hình như phải thua. Đối phương đã không có mấy người có thể giết. Thực sự không được, liền lấy bị tạc chết người cho đủ số tốt. Công kích. Lý Bình Đao đột nhiên nắm lên sử trên mặt đất mạch đao, hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Người đứng phía sau đột nhiên sững sờ, đương đấy, lão đại cái này lão lục, lại cái thứ nhất xông đi lên nhặt công lao. Giết nha. Giết. Một đại hán cầm trong tay mạch đao, xông lên phía trước nhất, sau lưng 99 đại hán, liều mạng điên cuồng đuổi theo. Cứ như vậy, hai bên cảnh ngộ, Lý Bình Đao một đao hạ xuống, trực tiếp mang đi một cái người, máu tươi cũng phun ra hắn một thân. Tiếp lấy quay người lại là một đao, lần nữa mang đi một người. Hắn vọt vào đám người, một người trực tiếp giết xuyên áo đen tử sĩ đội ngũ, quả thực thần cản giết thần, Phật nên giết Phật. Thậm chí phía sau cùng đối với một áo đen tử sĩ, trợn mắt nhìn mắt trâu, quát lên một tiếng lớn, đem đối phương sợ tới mức ngã trên mặt đất, mạch đao vung qua, đầu lăn đến xa xa. Giờ này khắc này, Lý Bình Đao quay người, hắn vậy bối rối, áo đen tử sĩ đâu? Sao toàn bộ là người của mình? Lý Bình Đao máu me be bét khắp người, hắn giờ phút này giống như một tôn ma thần đồng dạng, kia tinh hồng ánh mắt, nhìn hướng về phía bọn thổ phỉ đang tiến công Nam Thành môn, cả giận nói, giết vào trong, đồ chính thị. Đây là Lý Thế Dân bàn giao, chính thị chó gà không tha. Lý Bình Đao mang theo người của hắn, lại xông về thành trì, bọn thổ phỉ nhìn thấy bọn này ác ma bình thường người, sợ tới mức bước xuống đao chém, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, những thứ này sát thần lại là không có nhìn bọn hắn một mắt, vọt thẳng hướng về phía thành trì, vô số phi chảo bắn ra, treo ở cửa thành bên trên. Tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu bò lên, cho dù phía trên có người ném gỗ lăn đá, nhưng những người kia thoải mái mà thì tránh khỏi, thậm chí xa xa còn có bắn tên, hiểm hộ đồng đội bỏ thành. Một cái trên, hai cái trên. Trên thành một hồi rối loạn, tiếp lấy vô số thủ thành người bị ném ra tường thành, chỉ nghe được trên thành sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, thành cửa được mở ra. Đám kia ác ma sẽ nào, đỡ tại trên cổ của bọn hắn, hỏi bọn hắn là xông đi vào lĩnh thưởng, hay là trực tiếp thì xử quyết. Bọn thổ phỉ chỉ có thể lấy dũng khí, cẩn thận mỗi bước đi địa vọt vào trong thành, bên trong thành là một thùng thành, bọn hắn không có dẫn tới thưởng thức, lại là dẫn tới vô số tên, cắm đầy toàn thân bọn họ. Lúc này, Lý Bình Đao người, toàn bộ lại là bò lên trên tường thành, trực tiếp giết xuyên binh lính thủ thành, vòng qua cổng thành, đi thẳng đến trong thành. Trong thành đã hoàn toàn loạn rồi. Nam thành bị phá, trông coi cái khác cửa lớn, cũng liền không có ý nghĩa. Trịnh thị lao tộc trưởng đã hết rồi, Nam thành môn bị công phá, Trịnh thị bị diệt, đã là trên bảng đinh đinh. Trấn thủ tại cửa tây cùng cửa đông tộc lão, nhìn xem tình huống không thích hợp, liền dẫn người trực tiếp mở cửa thành ra chạy trốn, dù thế nào, đều muốn cho Trịnh thị lưu lại chủng. Cùng lúc đó, Khuất Đột Tuyên cũng giết điên rồi. Ngay tại áo đen tử sĩ cùng dần hổ người chém giết lúc, hắn liền mang theo Trịnh Minh Nhân hòa người của hắn, xông tới, sau đó đối với binh lính sau lưng quát, giết chết bọn hắn, giết những kia quần áo đen, bọn hắn chính là thổ phỉ. Sau đó, các binh sĩ thì chuyên môn giết những kia quần áo đen người, từ phía sau xông đi lên, không nói hai lời, trực tiếp thập đao. Trịnh Minh cũng điên rồi, cả giận nói, Khuất Đột Tuyên, con mẹ nó ngươi âm lão tử. Những người kia là ta Trịnh thị nhất mạch. Đối diện mới là thổ phỉ, giết nhầm. Khuất Đột Tuyên cười hắc hắc, trực tiếp cho Trịnh Minh đến rồi một lệnh thấu tim. Lão tử giết chính là ngươi Trịnh thị người, như thế nào? Ngươi. Trịnh Minh là chết không nhắm mắt, ngã trên mặt đất, hắn nhìn tính và tính, Khuất Đột Tuyên lại cũng là tham dự trận này âm như người. Hắn lại dẫn sói vào nhà. Có thể Khuất Đột Tuyên là Trần Càn gọi tới, Trần Càn là có tiếng nhuyễn đàn thứ sử. Thử, cầu đồ chơi. Chỉ bằng ngươi, còn dám cùng bệ hạ đấu, cùng tam điện hạ đấu. Đi 18 tầng địa ngục hảo hảo luyện luyện đi. Tiếp lấy quất đột thuyết quát, người mặc áo choàng đen toàn bộ vào chỗ chết thọt, thọt chết một cái, khen thưởng 10 quan tiền, đâm chết hai cái, ban thưởng 100 quan, quan thăng một cấp. Quất đột tuyên mang theo này hơn 1.800 người, theo thành phía Nam thành đến phía Đông thành, xử lý mười mấy cái người mặc áo choàng đen. Lại chặn giết nghĩ muốn chạy trốn nhà của Trịnh thị người, sau đó công phá cửa đông, bắt sống chấn thủ cửa đông Trịnh thị tộc lao hai cái, con em trẻ tuổi 10 cái. Sau đó trực tiếp để người giải quyết tại chỗ, bắt sống bọn hắn lại không thể lĩnh thưởng. Sau đó hắn liền vọt vào thành, một đường chém giết, vọt thẳng đến Trịnh thị lao trạch. Bất quá, nhìn hoàn toàn biến thành một vùng phế tích Trịnh thị lao trạch, hoàn toàn bối rối. Trịnh thị lao trạch đâu? Phía Nam thành mỗi tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Lý Khắc mắt thấy tất cả, hắn nhìn áo đen tử sĩ bị giết, nhìn Nam thành môn bị công phá, mọi thứ đều dựa theo hắn dự thiết phương hướng phát triển. Trịnh thị coi như là triệt để diệt. Thì nhìn xem phụ hoàng hắn, xử trí như thế nào Trường An kia ba vị. Sắp trời sắp sáng lên, thị xà đi vào Lý Khắc bên cạnh, không người nói, thiếu chủ, Trịnh thị toàn bộ bị Lý Bình đao giết sạch, ngay cả hài đồng đều không có buông tha. Lý Khắc nghe thị xà bẩm báo, nét mặt hào không gợn sóng, đây là thế gia nhà giàu có cùng hoàng quyền một hồi giao phong, Trịnh thị muốn làm quân cờ, vậy thì phải tiếp nhận đại giới. Cho dù Lý Bình đao không làm, hắn cũng phải làm như thế, chỉ là Lý Thế Dân sợ chính mình mềm lòng, thay mình làm thôi. Mệnh lệnh Yến Vân thập bắt kỵ, Lý Bình đao đám người lập tức rút khỏi Huỳnh Dương thành, tiến về bến tàu Kinh Hà, khống chế bến tàu Kinh Hà, chém giết quan trọng nhân viên. Mệnh lệnh khuất đột thuyền, cho dù là đào sâu ba thước, cũng muốn tìm được Trịnh thị mưu phản chứng cứ phạm tội. Trần Can khi nào có thể đến? Khoảng còn cần một canh giờ. Nói cho hắn biết, bản vương đi rồi, để hắn thu thập tàn cuộc, hắn phải biết làm sao làm. Chương 123, Lý Khắc nằm mơ ban ngày, không có lễ nghi là thân dân. Chương 123, Lý Khắc nằm mơ ban ngày, không có lễ nghi là thân dân. Lý Khắc lên đường. Theo bến tàu Kinh Hà ngồi thuyền, dọc theo đại vận hà trực tiếp đến Lạc Dương, chuẩn bị tại Lạc Dương chơi mấy ngày. Hôm nay thiên hạ đã hiện ra phồn bình chi thế, Trường An thành đã không chứa được nhiều người như vậy. Mà Lạc Dương là tiền triều quốc đô, xây dựng tại Tùy Dạng Đế đại nghiệp năm đầu, vẫn chưa tới 30 năm, đồng thời tại Tùy Mạn hôn chiến bên trong, Lạc Dương thành cũng không bị tổn hại, kiến trúc hoàn hảo. Bây giờ trong triều chuẩn bị lần nữa tu sửa Lạc Dương thành, nhường Lạc Dương thành biến thành đại đường có chính trị kinh tế văn hóa cái thứ hai quốc đô. Nhưng dụng ý lại là rất rõ ràng, Lý Thế Dân muốn xuất quan bên trong, mà quan lũ thế gia càng muốn hơn xuất quan bên trong. Nhưng đồ An Sơn vì đồng, lại là hào môn sĩ tộc Sơn Đông địa bàn. Bản đồ là đại đường, nhưng hào môn Sơn Đông lại là nắm trong tay chính trị kinh tế văn hóa tài nguyên. Nhất là Trịnh thị, nằm ngang tại Lạc Dương bên cạnh, dường như chó sủ một chằm chằm vào. Lần này, Lý Khắc trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, đem Trịnh thị cho toàn bộ xử lý, dọc theo Hoàng Hà nhất tuyến, thi hành chính lệnh, lại không trở ngại. Bây giờ còn sót lại Hà Bắc cùng với U Yến, nhưng đây cũng là một khối xương cứng. Một xếp hạng kém nhất Trịnh thị, cũng đã làm cho Lý Khắc kinh hồn táng đảm, chớ nói chi là thế gia tụ tập Hà Bắc khu vực U Yến. Xuyên thấu qua lịch sử nhìn xem bản chất, đế quốc đại đường theo đỉnh phong thời khắc, vì một hồi loạn an sử, ngã vào đáy cốc. Kéo dài hơi tàn hơn 100 năm sau diệt vong, kẻ đầu têu chính là đám này Hà Bắc cùng khu vực Ú Yến hào môn thế gia. Loạn an sử khởi binh tại Phạm Dương chính là ngũ tính thất vọng lưu thị hang ổ, sau đó tất cả Hà Bắc lại toàn bộ nhìn về phía phản quân có tất cả Hà Bắc Ú Yến tài nguyên cùng hậu cần bảo hộ. Mà tất cả Hà Bắc, Ú Yến quân đường tinh nhuệ cũng trở thành trong bạn quân một thành viên, cũng lại trở thành tiến công đại đường quân chủ lực. Bọn hắn một đường xuôi nam, trực tiếp cầm xuống Đông Đô Lạc Dương, sau đó tiến công tây vào Trường An đạo thứ nhất phòng tuyến Đồng Quan. Lại sau đó, phản quân cầm xuống Đồng Quan, chiếm lĩnh Trường An, hơn phân nửa đường đế quốc rơi vào phản quân chi thủ. Giờ này khắc này, đại đường một nửa tinh nhuệ biến thành phản quân, cũng được nói, phản quân chính là đế quốc đại đường Đông Bắc quân. Lý chạy trốn hoàng đế lại là đã chạy trốn tới xuyên thủ, bác vọng Trường An, trong lòng một mảnh thê lương. Dương Quý phi bị người làm chết khô, bên cạnh Tâm Phúc bị người giết chết, nhi tử còn đang ở quan lũng thế gia ủng hộ dưới, trực tiếp đăng cơ xưng đế. Đồng thời, nhi tử triệu hồi đại đường Tây Bắc quân, không nghe khuyên ngăn, một lòng thu phục Trường An cùng Lạc Dương. Cuối cùng một hồi tiền cổ không người, sau này không còn ai đỉnh cao chiến tranh vũ khí lạnh, tại Tích Hương tự vang dội. Tích Hương tự chi chiến, kỳ thực chính là đế quốc đại đường Tây Bắc quân cùng Đông Bắc quân chi chiến, hướng sâu nói, là quan lũng thế gia cùng hào môn sĩ tộc Sơn Đông chi chiến, cũng là một hồi chính trị nội đấu. Một trận chiến này, đại đường mặc dù đánh bại phản quân, thu phục Trường An Lạc Dương, nhưng chiến tổn đây lại là đạt đến 1-1. Nhưng 8 năm loạn an sử, chết rồi 3000 vạn người, đã quang trinh quán chi trị cùng khai nguyên thịnh thế mấy đời đế vương tâm huyết cùng nỗ lực. Từ đó về sau, đế quốc đại đường có thể nói là đã diệt vong. Lý Khắc nghĩ đến đây, tâm trạng thì cực độ không tốt, thực tế đối với Lý Long Cơ hoa mắt ù tai, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nếu Lý Thế Dân hiểu rõ sau có thể hay không bị tươi sống tức chết. Đại đường đến đường Huyền Tông thời kỳ, coi như là vô địch thiên hạ. Đế quốc hai bích một trong cao tiên tri, mang theo 3 vạn người liền dám cùng 20 vạn đại quân Ả Dập khai chiến, cuối cùng mặc dù bại, nhưng uy bại như linh, 3 vạn người chém giết 7 vạn người, đại đường quân còn sống hơn 7000 người. Có mấy loại cách nói, nhưng tác giả vô cùng kiêu ngạo. Này như vậy một bộ thiên hồ bài tốt, bị Đường Huyền Tông đánh cho nháo loạn, kém chút thì mất nước, thực sự là thua lô Lý Uyên. Nước sông ung dung, thuyền buồm theo gió vượt sóng. Lý Khắc đứng ở đầu thuyền, nhìn qua lao nhanh Hoàng Hà, có lẽ có hắn ở đây, đại đường số mệnh đem sẽ cải biến, Tích Hương tự chi chiến, vĩnh viễn cũng không cần xảy ra. Vậy liền theo thu một tên nữ hầu võ tắc tiên, sau đó tự mình làm hoàng sao bắt đầu. Đồ Ngũ tính thất vọng, bãi bình quan lũng thế gia, mở lại khoa cử, thiên hạ nhất thống tuyệt thế đại đường tới. Thiếu chủ, coi chừng bị lạnh. Lý Khắc mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng, đệm chăn đã rơi xuống đất, Tị Xà ngồi ở bên cạnh hắn, cẩn thận cho hắn đắp kín.
Cảm ơn.
Lý Khắc thốt ra, coi như là lời cửa miệng, là hoàng tử, lẽ ra không nên tùy tiện là thuộc hạ nói cảm tạ, nhưng hắn hay là nói, tuy nói cùng xã hội này không hợp nhau, nhưng Lý Khắc rốt cuộc hiện đại vòng qua đi qua. Triệu Ân Huệ, nói câu cảm tạ, này là một người cơ bản nhất tố chất. Tị Xà lại là sợ tới mức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, chủ nhân, thuộc hạ không dám. Về sau thuộc vương phủ thì là của ngài nhà, bản vương hội tượng đối đãi trưởng bối bình thường, đối đãi ngài, cho ngài dưỡng lao tổng trung. Tị Xà hốc mắt đỏ lên, kém chút thì cảm động chảy nước mắt. Nàng cả đời này, từ nhỏ số khổ, không chỗ nương tựa, hơn 30 tuổi, vẫn như cũng một thân một mình, không ngờ rằng lại là gặp phải một đứa đồ nhi tốt cùng một chủ nhân tốt. Lý Khắc đứng lên, thở dài một tiếng, vốn cho là mình đứng ở đầu thuyền, nhìn lại giang nam bắc, phóng khoáng tự do, ngâm hát một bài hào gia gia tử, để biểu đạt trong lòng chí hướng lớn, không ngờ rằng lại là đang nằm mộng giữa ban ngày. Mẹ nó, chính mình chắc chắn cầu rác rưởi. Thiếu chủ, trước ăn chút cơm đi. Tị Xà đau lòng nói, dù sao cũng là chủ nhân của mình, lại là chính mình đồ nhi vị hôn phu, đây chính là hắn người thân cận nhất, thiếu chủ còn nói muốn vì nàng dưỡng lao tống trung đâu. Để chỗ nào đi, ta tự mình tới, ngài vậy khổ cực, đi nghỉ ngơi đi. Tị Xà vô cùng cao hứng địa ra khoang thuyền, cảm giác chính mình có hy vọng, trong lòng xin thể, đời này thì hiến cho thiếu chủ. Lý Khắc bưng lên bát đũa, đi ra khoang thuyền, một người ngồi xổm trên bong thuyền, nhìn qua quần quận sông lớn, một ngụm một mảnh thịt bò, sau đó gặm một ngụm bánh nướng, an trưởng mồ hôi lâm ly. Tị Xà ghé vào khoang thuyền khẩu, lặng lặng nhìn thiếu chủ. Nàng sao dường như nhìn thấy một nông hộ nhi từ ngốc, bưng lấy chén lớn, tại cửa chính hút trượt đầu. Này, ngài là tam hoàng tử, ngài là thủ vương, ngài tại sao có thể như vậy a? Lý Khắc lại là bất kể, ăn một bát bò sốt cay phiến, rửa bát đũa, giao cho vẻ mặt sững sờ Tị Xà. Tiến Vân đại đám người đứng ở đằng xa bong thuyền, lặng lặng nhìn nhà bọn hắn thiếu chủ ăn cơm. Uy, lão đại, ta thiếu chủ đến cùng phải hay không tam hoàng tử? Tiến Vân đại rút lão bát một cái tát, cả giận nói, không phải tam hoàng tử, lẽ nào là giả mạo? Lão Lục cười nói, có thể ta thiếu chủ vì sao tượng lao nông dân, không có một chút lễ nghi của quý tộc, cũng không có quý tộc giả mồm. Tiến Vân đại trừng mắt liếc lão Lục, lạnh nhạt nói, đây mới là chúng ta thật là ít chủ, đi theo dạng này người, chúng ta mới sẽ không lỗ. Ta thiếu chủ đây là thần dân, các ngươi biết cái gì? Còn có, ai muốn về sau dám nói thiếu chủ không có lễ nghi quý tộc, lão tử chặt hắn, lẽ nào các ngươi không thấy được? Thiếu chủ chỉ có tại cùng chúng ta cùng nhau lúc, mới không có hoàng tử kiêu ngạo. Các ngươi lại là không có nhìn thấy, những kia vân quý cùng quan viên thấy ta thiếu chủ lúc, ta thiếu chủ có tự nhiên vương bá chi khí. Lão Bát cùng lão Lục cúi đầu, không dám nói tiếp nữa, bọn hắn cũng chính là nói một chút mà thôi, nhưng trong lòng đối với thiếu chủ, đó là 100 tôn kính. Thiếu chủ thiếu niên hùng tài, là bọn hắn gặp qua số lượng không nhiều người. Chờ thuyền quay đầu bước vào Lạc Dương lúc, Lý Tịnh tự mình tại bến tàu chờ đợi. Hắn bị Lý Thế Dân điều động đến, hắn lo lắng Lý Khắc tuổi tác quá nhỏ, liền để Lý Tịnh ở bên cạnh nhìn, lỡ như thu lại không được, liền để Lý Tịnh bên trên. Tam gia, nhạc phụ, ngài sao lại tới đây? Lý Tịnh không người nói, vậy hạ điều động thần tới, kỳ thực thần ở chỗ này chờ 3 ngày, ngươi nếu lại không động thủ, thần chỉ sợ trả lại đi một chuyến Huỳnh Dương. Lý Khắc vậy không ngờ rằng, Lý Thế Dân còn thật quan tâm hắn, sợ hắn chấn không được chỉ thị, phái Lý Tịnh ở một bên trông coi, này chỉ sợ cũng là đang chấn nhiếp hắn dư gia tộc, cho hắn giảm bớt áp lực. Tam gia, bên ấy đến tiếp sau an bài như thế nào, có phải cẩn thận đi một chuyến? Mặc dù Trịnh Thị bị diệt, tin tức này đã đến Lạc Dương, giờ phút này chỉ sợ chuyển đến Lý Thế Dân trong tay, nhưng chủ đít trả lại có người xoa, cũng không thể không quan tâm, chuyện này khâu trọng yếu nhất chính là chủ đít. Xoa không tốt, hội dẫn tới tất cả Sơn Đông đại tộc dung chuyển. Nhạc phụ, ta đã sắp đặt thỏa đáng, hẳn là không có vấn đề, có khuất đột thuyền cùng Trần Cản tại. Lý Tịnh không ngờ rằng, Lý Khắc lại đem khuất đột thuyền cho làm quá khứ, còn có Trịnh Châu thứ sử Trần Cản, Trần Cản là bệ hạ tâm phúc, điều động đến Trịnh Châu cũng là bị làm mất thực quyền, một thằng không làm gì cả, lần này coi như là rửa sạch nhục nhã. Trần Càn tên kia cũng là người không đơn giản, coi được gián được, sửng sốt tại Trịnh Châu nằm 3 năm, còn có thể sống được, đã nói lên người này là có thủ đoạn ra hỏa. Chương 124, chú ý đít cao thủ chương 124, chú ý đít cao thủ Bình Dương Thành. Giờ phút này Trần Càn ngồi ở huyện nha, một đạo tiếp lấy một đạo chính lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Đầu tiên là cách ly xã hội toàn thành phố, lần nữa đến rồi một lần thanh tra, phàm là cùng Trịnh Thị có liên quan người ta, hết thảy chết rồi tích, phàm là Trịnh Thị sản nghiệp, hết thảy niêm phong, thống kê số lượng, âm thầm đưa đến bệ hạ bên ấy đi. Tiếp lấy liền để cho khuất đột thiên phong tỏa Trịnh Thị lao trạch, bất kỳ người nào không được đến gần, phàm là tới gần người giết không tha, toàn lực đào móc Trịnh Thị lao trạch, tìm kiếm Trịnh Thị thông đồng với địch bán nước, như phản tạo phản chứng cứ. Cuối cùng, điều động kỵ binh, bốn phía truy kích chạy trốn Trịnh Thị dư nghiệt. Phạm Hàm đem kia áo đen tử sĩ thi thể cùng thổ phỉ thi thể, toàn bộ vận chuyển đến Tây Thị, xếp thành một hàng, triệu tập trong huyện thành tất cả bách tính đi xem, đồng thời trấn an dân chúng tâm trạng, liền nói Trịnh Thị trêu chọc thổ phỉ, bị thổ phỉ tiêu diệt. Bây giờ bản quan trong đêm theo Trịnh Châu, mang theo đại quân chạy đến, mà khuất đột tướng quân lại từ hổ lao quan chạy đến, tiêu diệt tất cả thổ phỉ, chỉ là đáng tiếc, chúng ta tới trễ một chút, không thể cứu vãn Trịnh Thị nhất tộc tính mệnh. Bây giờ Trịnh Thị bị thổ phỉ toàn diện, cũng coi là ác giả ác báo, nhân quả luân hồi. Trịnh Thị khi nam phép nữ, cướp đoạt bách tính điển sản ruộng đất, vi phú bất nhân, bây giờ ruộng đồng quy về quốc hữu, phàm là Huỳnh Dương thành nguyên trụ bình dân, có thể dựa theo dân số tới trước quan phủ báo cáo chuẩn bị. Những thứ này ruộng đồng đều sẽ phân phối lại cho Huỳnh Dương thành lão bách tính, nhường từng nhà cũng có điện trùng, có cơm ăn. Một chiêu này có thể nói là đem Trịnh thị chết rồi đều giận đến sống lại. Cầm Trịnh thị điền sản ruộng đất, là triều đình chiếm được một cái tiếng tốt, nhường địa phương bách tính cảm nhận được bệ hạ quan tâm, còn có thể là Trịnh thị đánh cái trước vi phú bất nhân, khi nam phách nữ tiếng xấu. Trần Can hiểu rõ, Trịnh thị tại đây Bình Dương kinh doanh mấy trăm năm, như thùng sắt, cho dù là nơi này bách tính, vậy cũng đúng niệm Trịnh thị tốt, rốt cuộc Trịnh thị là một phương nhà giàu có, liền xem như giả vờ giả vịt, cũng sẽ tiếp tế nghèo khổ bách tính, chiếm được thanh danh tốt. Trịnh thị ở bên này thanh danh khẳng định phải đây triều đình có tác dụng, một sáng người có dụng tâm khác cổ động bách tính, cùng quan phủ đối kháng, vậy thì phiền toái. Hắn cái này chui đi người, sẽ bị bệ hạ xem như dê thế tội, cho giam giáp. Phạm Hàm bây giờ đã trở thành đại diện trưởng sự, cũng là hắn mạch này người, trước kia giống như hắn, bị Trịnh thị chèn ép, hôm qua hắn mang theo ám vệ người, đem Trịnh thị tại Trịnh Châu quan biên, toàn bộ một nồi quái. Phạm Hàm lập tức nhận mệnh lệnh, tiến đến bố trí. Mà Trần Càn mang người, vội vàng lại đi Trịnh thị lao trạch, tìm kiếm được Trịnh thị mưu phản chứng cứ, đó mới là mấu chốt. Cho dù không có, vậy phải nghĩ biện pháp chế tạo một phần, hơn nữa còn muốn cùng Ngũ Tính thất vọng có liên quan. Trần Thứ Sử, ngài sao đích thân đến? Trần Càn chắp tay, cười khổ nói, ta có thể không tới sao, không giải quyết được bên này, ta Trần mẫu người chỉ sợ muốn có hát qua. Đúng rồi, Khuất Đột tướng quân, thế nhưng tìm được thi thể của Trịnh Nguyên Quỷ. Đào móc công tác vô cùng khó khăn, đoán chừng phải đợi đến trời tối, mới có thể thanh lý mất sụp đổ xuống thư phòng cùng phòng khách. Lại triệu tập một ít nhân thủ, cái này không dám sơ suất, nhất định phải nhanh chóng, Trường An bên ấy vẫn chờ đâu. Trần Thứ Sử yên tâm, chuyện này giao cho ta. Trần Càn nhìn chỉnh thể sụp đổ xuống Trịnh thị lao trạch, trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ, Thục Vương rốt cục sử dụng cái gì thứ lợi hại, lại đem lớn như vậy một tòa nhà, trực tiếp làm cho sập luôn xuống dưới. Tam hoàng tử mới 15 tuổi, liền dám một thân một mình tới đây Bình Dương, tiêu diệt Trịnh thị, hắn không thể không bội phục Thục Vương dũng khí. Đáng thương hắn bị bệ hạ sai phái tới Trịnh Châu 3 năm, ăn lấy hết Trịnh thị bị đắng, nhìn hết Trịnh thị bạch nhãn cùng vũ nhục. Nhưng cuối cùng vẫn là đấu không lại Trịnh thị, thậm chí kém chút mấy lần chết thảm, cuối cùng hắn không thể không bỏ cuộc quyền hành, ẩn nhận cho tới bây giờ. Bình Dương thành, Tây thị. Phạm Hàm đem hơn 2000 cố áo đen thi thể cùng bọn thổ phỉ thi thể, toàn bộ xếp thành một hàng, còn nhường dân chúng qua đến nhìn một chút, có hay không có đã từng bị những người này hại qua. Nếu có bị những người này hại qua, chính phủ sẽ làm ra đền bù, thì dùng bọn thổ phỉ giành được tiền, đền bù người bị hại. Dân chúng là bị ép đến hóng chuyện, buổi tối hôm qua bọn hắn kém chút đều bị hủ chết, ngoài thành từng trận kinh lôi nổ tung, nghe đến bọn hắn tê cả da đầu, trên đường phố càng là hơn có vô số binh sĩ qua lại chạy trốn. Đến sau nửa đêm, bọn thổ phỉ lại công vào, bắt đầu ở trên đường lớn giết người. Mãi đến khi trời đã sáng, bọn hắn mới dám mở cửa, lộ ra đầu nhìn một chút, lộ diện thượng toàn bộ là máu tươi cùng thi thể. Sau đó quan binh đến, nghe nói là đem thổ phỉ toàn bộ tiêu diệt, mà Trịnh thị người vậy toàn bộ bị thổ phỉ giết. Còn nghe nói đây là báo thủ, Trịnh thị đắc tội thổ phỉ lão đại liên hợp mấy băng thổ phỉ, giết Trịnh thị một nhà báo thủ. Dù sao lưu truyền phiên bản rất nhiều. Hiện tại chính phủ lại còn nói, để bọn hắn tiến lên quan sát, có thể tràng diện kia quá kinh khủng, ai dám lên đi à? Có thể bây giờ thì khác, nghe nói nhận ra trước kia hại qua bọn hắn người, có thể đạt được quan phủ đền bù, đây quả thực là đưa tiền à? Ai mẹ hắn không ham tiền? Thế là người to gan, liền lên đi xác nhận, rõ ràng bọn hắn không có thụ hại qua, nhưng nhiều như vậy thi thể, tùy tiện chỉ một, có thể dẫn tới tiền, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm kiếm? Một canh giờ không đến, áo đen tử sĩ bị xác nhận 500 cỗ thi thể. Thậm chí có một cái người làm biếng chỉ vào một bộ không có đầu áo đen tử sĩ nói, người này liền xem như hóa thành cho tàn, hắn vậy nhận ra, chính là cái này quần áo đen thổ phỉ, giết hắn lấy chồng ở xa tỉ tỉ. Còn có người nói, quần áo đen thổ phỉ, đoạt nhà bọn hắn còn sót lại một chút khẩu phần lương thực, dẫn đến cha hắn không có chịu qua mùa đông, tươi sống chết đói. Còn có người nói, quần áo đen thổ phỉ, cướp đi nữ nhi của hắn, cho tới bây giờ không rõ sống chết. Trưởng sử Phạm Hàm tại chỗ thì cho những người này một quan tiền đền bù. Phạm Hàm nhìn còn có người tiến lên xác nhận, đứng ở trên đài cao, giận không kèm được mà quát, này quần áo đen tạp thoái, căn bản thực sự không phải thổ phỉ. Dân chúng nhìn về phía nổi giận Phạm Hàm đại nhân, vẻ mặt sững sờ, lẽ nào bọn hắn chỉ nhận lầm? Tiến lên xác nhận bách tính sao? Trong tay cầm tiền, nhưng trong lòng thì sợ không thôi, bởi vì bọn họ căn bản chính là từ không sinh có. Bọn hắn là Bình Dương Trịnh thị trong nhà nuôi tử sĩ, những cái kia nhân tài là thổ phỉ. Bản quan tuyệt đối không ngờ rằng, Trịnh thị là chỗ gia tộc quyền thế, cũng dám làm như thế hạ lưu hoạt động, chết tiệt, làm thật là đáng chết. Chư vị hương thân phụ lão, xin nhận bản quan túi đầu, bản quan là một phương trưởng quan, lại là không có nhìn rõ mọi việc, đến mức Trịnh thị lần nữa nuôi giáo cho giặc nhiều năm, bản quan hổ thẹn à. Phạm Hàm hai tay chắp tay, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to, nhưng hương thân phụ lão tha thứ, nếu không tha thứ, hắn tình nguyện theo đài cao này thượng nhảy xuống, đập đầu chết. Dân chúng sững sờ, không ngờ rằng Trịnh thị lại là như vậy gia tộc. Mà thu tiền, lung tung xác nhận những người kia, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, khá tốt vị này đại quan không có đi xem kỹ, liền đem mũ đeo lên Trịnh thị trên đầu. Đại nhân, không muốn a, ngài là lao bách tính vị quan tốt. Trịnh thị chết tiệt, Trịnh thị lấn áp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Đại nhân, là chúng ta làm chủ a. Phía dưới xếp vào gian tế, lập tức quỳ trên mặt đất, đề xuất Phạm Hàm là dân làm chủ, nghìn bạn lần không thể tự sát. Phạm Hàm khóc, lau nước mắt nói, tốt, bản quan cái mạng này trước để đó, chư vị hương thân phụ lão, bây giờ Trịnh thị bị giết, quả nhiên là nhân quả báo ứng, trời xanh sẽ không bỏ qua một người xấu. Thứ sử đại nhân nói, Trịnh thị làm hại nhiều năm, đoạt mạnh vô số ruộng tốt, triều đình quyết định, phàm là Huỳnh Dương nguyên trụ bách tính, từ hôm nay có thể tới huyện nha báo cáo chuẩn bị, triều đình hội dựa theo đầu người, đem Trịnh thị ruộng tốt lại lần nữa phân cho chư vị. Những lời này vừa ra,
tất cả dân chúng cũng quỷ, gọi thẳng bệ hạ và thuế, gọi thẳng thanh thiên đại lao ra. Phạm Hàm tự mình chạy đến dân chúng ở giữa, đem dân chúng nâng đỡ, tiếp lấy hắn còn nói thêm, từng tại Bình Dương thương mại gặp Trịnh thị chèn ép thương nhân, từ ngày hôm nay đến tới trước huyện nha báo cáo chuẩn bị triều đình hội điều tra, sau đó cấp cho tương ứng đền bù. Lần này cho dù là thương nhân cũng đúng triều đình độ thiện cảm từ từ dâng lên, đối với Trịnh thị hận đến thực chất bên trong đi. Chương 125, khổ cực lao thiên sư lý thế dân dã vọng. Chương 125, khổ cực lao thiên sư lý thế dân dã vọng. Phạm Hàm nhìn lao bách tính môn tâm cũng hướng về triều đình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chư vị các phụ lao hương thần, kể từ hôm nay chư vị đời sống bình thường trở lại, cửa thành sẽ ở hôm nay mặt trời lặn trước mở ra, loại kia địa trồng trọt, cái kia buôn bán thương mại, từ nay về sau này Bình Dương thành không còn có người dám khi dễ các người, triều đình sẽ vì các ngươi làm chủ, còn chư vị một tươi sáng cả khôn. Tạ thanh thiên đại lao ra, các ngươi cái kia tạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phạm Hàm chắp tay thật sâu bái, liền để người đem thi thể lấy tới ngoài thành đi uy chó hoang. Một buổi chiều, Bình Dương Trịnh thị vi phú bất nhân, lấn áp bách tính, liền vang mã ngựa cũng nhìn không được, trực tiếp công thành diện Trịnh thị nhất tộc. Trịnh Châu thứ sử cùng hổ lao quan thủ tướng biết được thông tin đổi tới, Trịnh thị cũng là bị chém giết, chỉ có thể thay Trịnh thị thu cái thi. Còn có một cái khác thông tin, Trịnh thị làm ác quá nhiều, bị thần tiên trên trời nhìn thấy, Trịnh thị lao chạy, bị lôi cho bộ sở, Trịnh thị tộc trưởng cũng bị lôi đỉnh tươi sống bổ chết rồi. Lúc chạm vào tối, Trịnh thị lao chạy trong cuối cùng truyền đến một tin tức tốt. Trần Can cầm một chồng thư tín, kích động ngửa mặt lên trời cười to, thiên không phụ ta, thiên không phụ ta à, ba năm cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Người tới, mau tới người, 800 dặm khẩn cấp, mang đến Trường An. Thi thể của Trịnh Nguyên Quỷ đào ra. Hắn mang theo người nhìn 15 phong thư tuyệt mật món, trong đó có một nửa là cùng hào môn sĩ tộc Sơn Đông có quan hệ, một nửa kia quá mức tuyệt mật, Trần Càn không dám hủy đi. Trịnh Nguyên Quỷ đã từng cho Ngũ Tính thất vọng cùng với Sơn Đông có chút thế gia đi qua tin, thậm chí điều động gia tộc quan trọng nhân viên đi thương lượng, nhất định phải giúp hắn Trịnh thị vượt qua lần này chỗ khó. Nhưng gia tộc khác lại là tại quan sát, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thế Dân sẽ không bên ngoài xuất binh giết Trịnh thị. Nhưng bọn hắn tuyệt đối vậy không ngờ rằng có lý khác cái này lão lục tại. Do đó, Trịnh Nguyên Quỷ trực tiếp đem cùng hắn dư gia tộc lui tới mật điện, giấu trên người mình, hắn Trịnh thị nếu là có chuyện bất trắc, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng gia tộc khác đối mặt Trịnh Nguyên Quỷ uy hiếp, vẫn như cũ không coi là chuyện, cho rằng Lý Thế Dân không dám diệt Trịnh thị, nhiều nhất chính là đem Trịnh thị tại triều quan viên cắt giảm, này chính phù hợp ích lợi của bọn hắn. Đưa tiện những thứ này thư tín về sau, Trần Càn lần nữa trở về Trịnh thị lao trạch. Vậy hạ chuyện bên kia coi như là có một bàn giao, nhưng thuộc vương trước khi đi, còn bàn giao một mệnh lệnh, đó chính là tìm kiếm một phần danh sách. Khuất đột tướng quân, như thế vẫn chưa đủ, tiếp tục đào, chính là đào sâu ba thước, cũng phải cấp bản quan tìm được một phần Trịnh thị nút trong cả nước ám tử danh sách. Khuất đột tuyên cũng là bó tay rồi, cũng một tấc lật lại. Phía dưới cũng đào ra gói thuốc nổ, còn đào ra một cái thông hướng ngoài thành lối đi, sợ tới mức hắn vội vàng gọi người chặn lại. Trần thứ sử, chỉ sợ là không có danh sách kia, hạ quan cũng một tấc địa tìm, phía dưới không thể lại đào. Tiếp theo, hắn nhỏ giọng nói, trước đây phía dưới đã đào được thông hướng ngoài thành động. Trần Càn, lần này Trần Càn tính là thực sự đã hiểu, Trịnh thị lao chạy vì sao đột nhiên sụp đổ. Hắn trước đây nhìn thấy sụp đổ xuống Trịnh thị lao trạch, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, điện hạ đến cùng là thế nào làm được. Nguyên lai là đào giống người ta lão trạch căn cứ. Về phần sao sập, hắn thì không được biết rồi, chỉ sợ là điện hạ nắm giữ vật gì đó. Đem kia động lấp trở về, tìm thấy ngoài thành đầu nguồn, cũng cho lấp xong, nghìn vạn lần không thể để cho người phát hiện. Về phần danh sách, hay là tận lực tìm kiếm, bản quan suy nghĩ, vì Trịnh Nguyên Quỷ đa mưu túc trí, không thể nào lưu lại phần danh sách này. Hạ quan hiểu rõ. Sau đó, Trần Càn về đến nha môn, gọi tới Phạm Hàm, hỏi qua trong thành cùng với ngoài thành nhà của Trịnh thị hậu sản, liền hướng Lý Thế Dân viết mật báo. Thế gian tháng tư mùi thơm tận, sơn chùa hoa đào nở nở rộ. Tất cả quan trung bách hoa đã héo tàn, Kim Sơn tự bên cạnh hoa đào mới bắt đầu nở rộ. Thời chư mang người đào ra huệ nhân lão thiền sư tiểu kim cố, chọn vẹn kéo một xe ngựa bánh vàng, vô cùng cao hứng địa về nhà. Lão thiền sư ngồi xe bò, vẻ mặt phiền muộn. Làm sơ đồ chó hoang thuộc vương đưa hắn bước được không đường có thể đi, cuối cùng, hắn không thể không một cái đại hỏa thiêu Kim Sơn tự, mang theo hai cái đồ nhi đi tìm nơi nương tựa thuộc vương phủ. Làm sao cái tên mập mạp này lại còn không chứa chấp ba người bọn họ, nói cái gì thuộc vương phủ không nuôi người rảnh rỗi, nhất là tượng hắn kiểu này hòa thượng, trừ phi năng lực làm ra tiền, hoặc là giết tên hòa thượng làm đầu danh trạng. Huệ nhân lão thiền sư bị mập mạp này hạn cuối kinh đến, hắn cảm thán, thuộc vương chân cái chủng loại kia nhạn qua nhổ lông, không, hẳn là loại đó nhạn bay qua, đều phải lấy xuống luộc rồi ăn người. A Di Đà Phật, Phật tổ a Phật tổ, ngươi vì sao muốn đem loại người này phóng tới này thế tục đến? Nên phóng tới 18 tầng địa ngục a. Lão thiền sư, ngài rất không tồi, lần này tính là thực sự trở thành ta thuộc vương phụ thượng khách. Chờ thiếu chủ vương giả trở về, ta liền hướng thiếu chủ bẩm báo ngài tình huống. Chỉ là, ngươi này lão lựa chọc, giấu tiền thủ đoạn thực sự là cao minh, lão chư ta tìm mấy lần, đều không có tìm được, lúc này mới bức bách ngươi, ngài cũng không nên trách ta giả heo. A Di Đà Phật. Thí chủ a, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Thời chư này này cười một tiếng, cười nói, ta lão chư không tin Phật, cũng không tin thần, liền tin ta thiếu chủ, báo ứng. Lời nói vô căn cứ. Xe bò chậm gì gì đi tới, thời chư nằm tại trên xe bò, đầu gối đôi tay này, nhìn trời xanh, hắn hơi nhớ nhung thiếu chủ. Thiếu chủ tại lúc đi theo thiếu chủ, thời gian kia tiêu giao khoái hoạt. Thiếu chủ không có ở đây, hắn chịu trách nhiệm nhìn thuộc vương phủ, bực mình chuyện rất nhiều, tóc cũng thoát hết rồi. Giá, giá. phía trước xe bò, mau tránh ra, 800 dặm khẩn cấp. Một đội khinh kỵ binh, khiêng cờ xí, một người hai mã ngựa gào thét mà đến, xa xa bước lên trận trận bụi mù. Đuổi Châu Sa Phu, liền tranh thủ Châu là song ben đường bên trên, nhường tiễn 800 dặm khẩn cấp binh sĩ quá khứ. Nếu chặn những thứ này tiễn 800 dặm khẩn cấp người, đây chính là tội chết. Huệ nhân lão thiền sư cùng Hợi Trư đã sớm nhảy xuống xe bò, nhìn lên trước mắt này đoàn người hổ khiếu mà lại đây. Theo phía đông tới, phía đông hiện nay cũng không có cái gì chiến sự, duy nhất có thể dùng 800 dặm khẩn cấp, chỉ sợ sẽ là Huỳnh Dương bên kia. Không biết thiếu chủ tốt nhìn không có. Lão thiền sư vậy nhìn qua đi xa kỵ binh, hắn đến Thục Vương phủ, liền biết Thục Vương lần này đi chỗ là Huỳnh Dương, kết hợp trước đó trên báo chí thông tin, là hắn biết Huỳnh Dương Trịnh Thị đoán chừng phải xong. Bây giờ 800 dặm khẩn cấp đến, đoán chừng cái đó Thiên Sát Thục Vương muốn trở về. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, tên kia mang cũng là ai? Bọn hắn đi qua, Phật tổ đều phải cho nhường một chút đường người. Trịnh Thị bất diệt, hắn tình nguyện đem đầu này linh hạ để dâng cho Phật tổ. Hắn ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật, cảm thán Trịnh Nguyên quỷ đầu góc bị lừa đá, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây cái này Diêm Vương sống. Thực sự là càng sống Việt trở về. Ngươi nhìn một cái, lão nạp bây giờ ngay cả cuối cùng tiền công đức cũng nộp lên. Chính là sợ kia Diêm Vương sống hội cầm Phật giáo ra tay a. Lý Thế Dân sinh như thế cái nghiệt chướng, Sơn Đông thế gia. Không, hẳn là thiên hạ có tiền có thế, cũng sống không lâu. Nay đội kỵ binh một đường gọt vào Trường An thành, trực tiếp đi tới cổng cung, đem trên lưng ống ra cởi xuống, để người mang theo hắn đi gặp bệ hạ. Cửa thủ cung binh sĩ, lập tức là người lính này khai thông lối đi sành, một đường mang theo hắn rất nhanh đi tới Lưỡng Nghi điện. Giờ phút này đã là xế chiều, Lý Thế Dân dùng qua cơm trưa, vẫn đứng tại một bộ địa đồ trước, nghiêm túc nghiên cứu cái gì. Bộ này địa đồ bao gồm tất cả cao nguyên thanh tạng bên trên thổ cốc hồn cùng thổ phồn. Ngay tại hôm qua, Đoạn Huyền Chí đã truyền đến 800 dặm khẩn cấp, thổ cốc hồn cùng đại đường đàm phán tan bỡ. Đoạn Huyền Chí đề xuất xuất chiến, cho thổ cốc hồn mộ dung phục dẫn khả hãn một chút màu sắc xem xét. Lý Thế Dân tự nhiên là chuẩn đấu, còn nhường Đoạn Huyền Chí đánh cho đến chết. Trước đây thổ cốc hồn không chăm chú cống lên, nghệ tình nó thừa nhận là đại đường phiên thuộc quốc phân thượng, không cùng hắn so đo. Nhưng hắn nhưng lại là hối hôn, lại là đánh lén đại đường biên thành, hắn Lý Thế Dân cũng không phải nê bồ tát. Không đem thổ cốc hồn này con bất hiếu thu phục, hắn thực sự không phải Lý Thế Dân. Bất quá, hắn căn bản thì không nghĩ tới sẽ đem đại đường công chúa gả cho mộ dung phục dẫn lao ra hỏa kia nhi tử. Đại đường cũng không phải đánh không lại thổ cốc hồn, vì sao còn gả nữ nhi? Hiện tại hắn còn coi trọng thổ cốc hồn khối này năng lực nuôi chiến mã cao nguyên địa phương. Nuôi chiến mã cao nguyên có thể phòng ngự thổ phồn, thậm chí năng lực bị một khối thổ phồn thì tan một chút. Tung Tán cán bố đồng dạng nhìn ra đại đường dự định, khẩn cấp điều động đại tướng Lộc Đông Tán tới trước đại đường cầu hôn. Bọn hắn hy vọng hai liên minh quốc tế nhân cộng đồng hữu hảo phát triển. Tung Tán cán bố nghĩa là gì? Vậy rất rõ ràng, hắn là sợ hắn Lý Thế Dân trực tiếp đem kẹt ở đại đường cùng thổ phồn ở giữa thổ cấp hồn cho thu, đây đối với thổ phồn mà nói chính là cái tin dữ. Hai cái đại quốc trong lúc đó kẹp lấy một tiểu quốc, đó chính là vùng hòa hoãn, nhưng cái này tiểu quốc hết rồi, hai quốc hữu hảo quan hệ liền không lại hữu hảo, sớm muộn là muốn khai chiến. Có thể thổ phồn còn không có chuẩn bị kỹ càng khai chiến, Tung Tán cán bố vừa mới tiếp nhận thổ phồn cái này cục diện rối rắm không bao lâu. Bệ hạ, Huỳnh Dương truyền đến 800 dặm khẩn cấp. Vương Đức không để ý hình tượng, chạy vào.